Chương 275, mang nàng đi. Chương 275, mang nàng đi. Xem ra ngươi vừa mới năng lực chính là đến từ cái này, vật ly kỳ cổ quái ngược lại là thật nhiều. Thánh nhân xóa đi khỏe miệng máu tươi, run run cánh tay run lên tàn phá trường bảo. Hắn nhìn xem trong tay thuốc, ánh mắt ở bên trong lay động còn lại chất lỏng màu vàng bên trong dừng lại chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất toàn thân che kín máu tươi hoàn toàn thay đổi nam nhân. Nhưng thứ không thuộc về ngươi luôn luôn phải trả giá thật lớn. Thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi cô này ma lực. Lúc này nam nhân nguyên bản màu xanh nhạt mạch máu bị trong cơ thể mất khống chế ma lực nhuộm thành ám trầm màu tím đen, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều mang kịch liệt co rút, phản phất một giây sau liền muốn xông phá làn da trói buộc. Bộ phận mạch máu đã vỡ tan, màu đỏ sẫm huyết dịch thuận làn da hoa văn chảy ra, tại hắn hiện đầy vết thương trên người rót thành nhỏ bé màu suối. Cánh tay của hắn không bị khống chế run rẩy, lốt ngón tay bởi vì dùng sức quật mình mà trắng bệnh, mạch máu nhô lên chỗ làn da càng là lộ ra quỷ dị màu xanh tím. Giờ phút này liền hô hấp đều mang bởi vì ma lực trùng kích cơ quan nội tạng mà sinh ra thống khổ kêu rên. Hiển nhiên, cố kia cưỡng ép rót vào không thuộc về ma lực của hắn, đang tại từ nội bộ xé nát thân thể của hắn. Thấy thế, thánh nhân không thú vị nhún nhún vai, cho dù ta không động thủ ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, liền lưu ngươi ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Ngươi sau khi chết nơi này dã thú sẽ hỗ trợ xử lý thân thể của ngươi. Nói xong, thánh nhân liền không còn để ý tới nam nhân, quay người hướng về nằm dưới đất nữ nhân đi đến. Tay của hắn vừa muốn chạm đến Alins cổ áo, bên trái đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Một đạo hiện ra màu xanh nhạt phong nhận thẳng bức cổ tay của hắn, lưới dao lôi cuốn khí lưu thậm chí cắt mặt đất đá vụn. Hắn đông nhiên nghiêng người tránh đi, phong nhận xoa hắn cẳng tay bạch qua, trên mặt đất lưu lại một đạo danh sâu. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một cái nam nhân chính chống kiếm nửa quỳ tại cách đó không xa, nhìn thấy bộ dáng của hắn, thánh nhân không khỏi nhíu mày. Nam nhân toàn thân đẫm máu bộ dáng như là từ ao máu bên trong bỏ ra tới tu la, tổn hại vạt áo dưới, cái kia chút nổi lên màu tím đen mạch máu còn tại co rút, nhưng hắn trong mắt phát tán màu lam ánh sáng lại vô cùng lóa mắt. Ngươi là? Chúng ta đã đem toàn bộ thánh thành biên giới lục soát khắp, nhưng lại như cũng không có tìm được chủ nhân tung tích. Ba cái bóng dáng xuất hiện tại thánh thành một chỗ, ánh mắt lặng yên chú ý đến đang tại tuần tra kỵ sĩ. Sau đó, Châu quay đầu nhìn về phía chó, ngươi đến cùng đáng tin cậy hay không? Ngươi tựa như là tại dẫn chúng ta khắp nơi đi lung tung. Ngươi quá ổn, ta đã tại đem hết toàn lực cảm giác, nhưng là giáo đình đem tất cả vết tích đều tịnh hóa rất sạch sẽ. Sách, phế vật. Ngươi cái tên này. Đủ rồi, yên tĩnh một điểm. Nữ nhân vừa lên tiếng, hai người quả nhiên lập tức im miệng. Dựa theo kế hoạch, chia ra lục soát co nhỏ lại phạm vi, thuận tiện dọn dẹp một chút vướng bận ra hỏa. Biết. Châu bĩu môi, vậy chúng ta theo sau. Bọn hắn vừa mới hướng trong ngõ nhỏ đi, đúng không? Khi lấy được ngầm thừa nhận về sau, ba người liền có điều động tác. Nhưng ngay tại chỗ ngầm lúc, mấy người đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy một người mặc áo bào trắng người đứng tại trong ngõ nhỏ, giống như một pho tượng, tựa hồ đã đợi chờ bọn hắn lâu ngày. Bàn giao thân phận của các ngươi cùng mục đích, sau đó đàng hoàng tiếp nhận thẩm phán. Giọng của nữ nhân bình tĩnh, nhưng là mang theo không thể hoài nghi mệnh lệnh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại nữ nhân trước mặt, Châu cười lạnh một tiếng, hoạt động một chút gân cốt lúc này liền chuẩn bị động thủ. Nhưng là một giây sau nữ nhân liền đưa tay ngăn cản hắn. Các ngươi rời đi trước. Áo choàng đen nữ nhân ánh mắt nhìn đối diện áo bào trắng nữ nhân, thanh âm trầm thấp. Nàng không phải ngươi có thể ứng phó. Vỡ là kẻ đứng tại một phiến đất hoang vu phía trên, cuồng phong gào thét, sợi tóc của hắn tùy ý bay múa, quanh thân quanh quẩn lấy cuồng bạo phong lôi lực, lôi quang màu tím như linh xà tại hắn quanh thân chạy, phát ra lốp bốp tiếng vang. Xung quanh rừng rậm lúc này đã bị san thành bình địa, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Mà đối diện với của hắn, thân mang tàn phá trường bào nam nhân, ánh sáng thánh khiết huy từ đối phương trên thân phát ra, hình thành một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, cùng Bỡ Lạc Kệ bên này cuồng bạo hình thành so sánh rõ ràng. Ma pháp cũng không thể cấu thành hữu hiệu tổn thương. Bỡ Lạc Kệ lập tức đạt được cái này phán đoán. Thần thánh ma pháp có, trở lại như cũ, cùng đơn giản hóa, tính chất đặc biệt bất kỳ cái gì ma pháp tại cùng nó tiếp xúc đến trong nháy mắt liền sẽ bị suy yếu đến ma lực giai đoạn, điều này sẽ đưa đến tổn thương giảm nhiều chiết khấu. Lúc này thánh nhân đạp trên kim quang chậm rãi tiến lên, đưa tay liền gọi ra một đạo màu vàng công nhận. Vỡ là kẻ vội vàng huy kiếm đón đỡ, lôi kiếm cùng quang nhận va chạm trước mắt, trên thân kiếm lôi quang lần nữa bị bốc ra, chỉ còn lại có băng lãnh kim loại xúc cảm. Hắn bị ép lui lại hai bước, khỏe mắt thoáng nhìn đối phương động tác kế tiếp, nhưng là còn đến không kịp phản ứng, liền thấy đối phương lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn thánh diễm, thẳng tắp chụp về phía bộ ngực mình. Vỡ là kẻ nghiêng người trốn tránh, thánh diễm xoa giáp vai của hắn lướt qua, thiêu đốt cảm giác lại so trong dự đoán yếu hơn rất nhiều. Nguyên lai liền hắn bên ngoài thân phong lôi hộ thuẫn, cũng tại tiếp xúc thánh diễm trong nháy mắt bị trở lại như cũ thành cơ sở ma lực bình phong. Hắn lúc này thay đổi sách lược, không còn phóng thích phức tạp ma pháp, mà là đem lôi lực trực tiếp quán chú thân kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ đâm về thánh nhân của họng. Nhưng mũi kiếm vừa chạm đến tầng kia màu vàng bừng sáng, lôi lực liền lần nữa bị suy yếu, chỉ ở thánh nhân cần cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt mảnh vấn. Thánh nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, ống tay áo đông nhiên vung lên, màu vàng sóng xung kích đem Bỡ Lạc Kệ đánh bay ra ngoài, nhưng ở Bỡ Lạc Kệ bay ra trong nháy mắt, theo trên cổ mặt dây chuyền lấp lóe, một cỗ cường đại ma lực từ trong tay của hắn ầm vang mà ra. Thánh nhân con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã ngưng tụ thần thánh vầng sáng ngăn cản, nhưng lúc này đây, ma pháp của hắn vừa chạm đến Bỡ Lạc Kệ công kích, liền bị một cỗ càng cuồng bạo hơn lực lượng xé rách. Bỡ Lạc Kệ đem linh khí trộn lẫn tại ma lực ở trong. Một sát na, bụi đất tung bay. Bỡ Lạc Kệ thì mượn sóng xung kích phản tác dụng lực ổn định thân hình, trong chốc lát, lợi kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo thon dài vết cắt. Mà theo sương mù tán đi, thánh nhân toàn cảnh rốt cục không có chút nào che lấp hiện ra ở Bỡ Lạc Kệ trước mặt. Trắng loãng trường bào sớm đã tại cơ bắp tăng vọt bên trong xé thành mảnh nhỏ, lộ ra bao trùm lấy màu nâu đậm ngắn tông thân thể. Vai của hắn rộng so sánh với trước mở rộng gần gấp đôi, trên cánh tay từng cục cơ bắp như là nham thạch nô lên, mỗi đạo gân xanh cũng giống như lốn lượn dây leo, quấn quanh lấy tràn ngập lực bộc phát đường cong. Chỗ cổ lông bầm thuận xương sống hướng về sau kéo dài, tại bên eo rót thành xóa tung lông đoàn, xương đuôi chỗ một đầu tráng kiện sư đuôi chính bực bội quét qua, cuối đuôi đám màu đen lông mang theo sao hỏa. Bán thú nhân. Vậy nơi nào là cái gì thánh khiết thần trước người, rõ ràng là một đầu rút đi ngụy trang cuồng bạo bán thú nhân. Thánh nhân vô ý thức sờ sờ mặt, ý thức được gương mặt thật của mình bị mắt thấy, cái này khiến hắn giận tím mặt. Người cái tên này. Nhưng là bỡ là kẻ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là chậm rãi đứng người lên, lần nữa bày ra chiến đấu tư thái. Đối phương chính là lấy cường độ cao thân thể gánh vác khoảng cách gần như vậy oanh kích. Vỡ là kẻ rõ ràng. Hắn so vừa mới thánh nhân muốn càng thêm khó có thể đối phó. Thần thánh ma pháp lại thêm vượt qua thường nhân nhục thể, để hắn cơ hồ trở thành một cái không có kẽ hở xe tăng. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, nắm kiếm cương muốn lên trước, một cái tay đột nhiên đặt tại trên vai của mình. Còn lại thánh nhân lập tức cũng biết đến, người mang theo nàng đi trước. Cơ dệ in xuyên thấu qua mặt mũi tràn đầy máu tươi, đưa cho hắn một ánh mắt, vỡ là kẻ vừa muốn mở miệng. Mang theo nàng đi trước, đây là mệnh lệnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 276, thánh nữ, chương 276, thánh nữ, phía ngoài thánh thành đã lâm vào sóng ngầm mãnh liệt bên trong, nữ sinh nằm ở trên giường, an tường ngủ, thiếu nữ khuôn mặt non nớt tại ngoài cửa sổ ánh nắng miêu tả dưới, lông mi thật dài rủ xuống, tại mí mắt bên dưới phát ra nhạt nhẽo hình quạt bóng mờ. Hô hấp của nàng nhẹ cạn mà đều đều, chân mềm biên giới bị vô ý thức túa ra một đạo nếp ốn. Xem ra còn không có thức tỉnh. Ân, nàng buổi sáng vừa mới nuốt vào nước thánh, đây là bình thường thích ứng quá trình, cái này sẽ để cho năng lực của nàng đạt được phong thích, đến lúc đó nàng đem rõ ràng sứ mạng của mình. Ân, lời như vậy muốn di chuyển liền phiền thoái. Áo bào trắng nam nhân nói xong liếc mắt một nam nhân khác. Ngươi nhìn ta làm gì, không phải là muốn ta đến con A. Tại không thể tin ánh mắt bên trong, đối phương nhún nhún vai, năng lực của ta có thể giúp ngươi bài trừ nguy hiểm. Tiến về thánh điện trên đường không tha thứ có bất kỳ sơ suất. Cuối cùng, nam nhân thở dài, đưa tay nhẹ nhàng sệ dạ cong lên, cho dù dạng này, sệ dạ vẫn không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Nam nhân đem sệ dạ vác tại trên lưng, đồng thời vì nàng phủ thêm một đầu tấm thảm, đưa tay lôi kéo tấm thảm, hoàn mỹ che khuất cô bé mặt. Rời đi phòng ốc về sau, theo nam nhân vung tay lên một cái, bố trí tại phòng xung quanh nhận nấp kết giới lập tức biến mất. Còn sệ dạ, hai người hướng phía thánh thành trung ương đi đến. Tại từ món nghỉ cả trụ sở rời đi về sau, mấy người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Bởi vì bọn hắn cũng không có đạt được bất luận tính thực chất manh mối. Có lẽ chúng ta hẳn là từ những phương diện khác ra tay. Cái kia gọi đi ạ nạ nữ nhân hẳn là hoàn nói tới thánh nhân một trong. Cái này đã đủ để chứng minh mòn nỉ cả thân phận đặc thù, cả tòa kiến trúc rõ ràng là lệ thuộc giáo đình, nhưng là bây giờ lại bị dùng làm nàng tư nhân nằm ở. Nhưng là chúng ta cũng không có cơ hội hỏi ra càng nhiều tin tức. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trong chốc lát, hai người đồng thời nhìn về phía Leonardo. Ta tại thư phòng phát hiện cái này. Leonardo đột nhiên từ trong ngực muốn ra một bản sách màu trắng, tại hai người trước mắt nhẹ nhàng lung lay. Đây là cái gì? Kết nhìn xem trắng đoán trống không một chữ trang địa, nhíu mày. Đây là một bản giải thích, thánh nữ, sách. Thánh nữ. Hai người hơi sững sờ. Cái từ này đối bọn hắn tới nói cũng không lạ lắm. Trên thực tế, thánh nữ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện tin tức đã sớm người người đều biết cũng không phải là bí mật gì. Một đời thánh nữ vẫn là sẽ đem quyền năng trả lại thánh chủ, từ chủ lần nữa chọn tuyển tinh kết hồn, thai nghén mới thánh nữ, lấy gắn bó thánh thành cùng chủ giáng buộc, khởi động lại thủ hộ thế gian thánh lực, nguyên chủ bản ân. Ca ngợi chủ ta. Leonardo ngón tay chỉ vào trong thư tịch mở đầu một hàng chữ, biểu hiện ra cho hai người. Kết nhún vai nhếch miệng, nói như vậy cái gọi là chủ là dự định vứt bỏ tín đồ của hắn. Leonardo không nói gì, mà là lại đem sách yên lặng lật đến phía sau vài trang. Trong thư tịch giảng, thánh nữ là từ chủ chỉ phái đến thế gian, người dẫn đường, mà nó bẩm sinh liền có một đôi có thể nhìn rõ cổ kim tương lai, đôi mắt. Cho nên, cái này cùng chúng ta có cái gì? Kết còn chưa nói xong, đông nhiên ý thức được cái gì? Mà đệ Giannis lần này thế mà không hẹn mà cùng rõ ràng đối phương ý tứ. Đây quả thực cùng sẽ dạ tình huống kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất. Cho nên, sẽ không phải chính là bởi vì dạng này, cho nên giáo đình mới sẽ mang đi nàng A. Leonardo trong mắt, như có điều suy nghĩ. Không cần lo lắng, Leonardo, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình, nhưng là nếu quả thật theo trong sách nói, chí ít sẽ dạ không có nguy hiểm gì, không phải sao? Nói thì nói như thế. Leonardo giọng điệu một trận. Hắn đột nhiên nghĩ đến sẽ dạ vì chính mình giảm thân thế của nàng. Khi đó tuổi bọn họ còn nhỏ, hắn cũng không có quá mức để ý bất quá bây giờ ngẫm lại. Hai người không có chú ý tới, tại bọn họ hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một bên kết lại đột nhiên cảm thấy trong túi một trận rung động, sau đó dừng ở tại chỗ. Chờ một chút. Làm sao vậy? Leonardo nghe tin quay đầu, nhìn thấy kết đang túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm la bàn trong tay. Có phản ứng. Kết đông nhiên ngẩng đầu. Trên đường phố, một đen một trắng hai thân ảnh tại giữa ngã tư đường vị trí xa xa tương đối. Trung quanh tản mát gạch đá cùng đứt gãy giá gỗ đem hai người vây quanh ở mảnh này bừa bộn giữa đất trống, liền phố gió đều dường như đang giờ phút này đình trệ, chỉ còn lại giữa lẫn nhau im ắng giằng co. Đi Á Nạ nhìn đối phương, ánh mắt từ đối phương đầu kia như ngọn lửa tóc đỏ dần dần chuyển rời đến trong tay đối phương chôi này to lớn trên đao. Chôi đao kia xa so với bình thường chiến đao muốn rộng rãi ba phần, thân đao hiện ra lạnh lẽo chống phản quang, phản phất tôi qua hàn băng lăng liệt. Nhất chú mục là đao sống lưng bên trên chiếm cứ long văn. Màu vàng dòng vảy rồng một mảnh đè ép một mảnh, đường vân sâu khảm nhưng lại rèn luyện được tinh tế tỉ mỉ, ánh nắng chiếu xéo lúc vậy cá biên giới lại lộ ra nhỏ vụn hồng quang, giống thật có hỏa diễm tại đường vân bên trong lưu chuyển. Vẹn vẹn một hiệp giao đấu, hai người cũng đã đối hai bên năng lực đều có đại khái đánh giá. Đi Á Na ánh mắt hơi trầm xuống, cái kia chút thánh kỵ sĩ đi đâu? Nữ nhân không có trả lời, mà là dùng đỏ thẫm ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, giao ra các ngươi mang đi người, ta có thể cho người thông khoái. Nói chuyện với nhau kết thúc. Hiển nhiên hai người đều là không thích nói nhảm tính cách. Trong chốc lát hàn khí từ Đi Á Na đầu ngón tay bắn ra. Giờ khắc này, trong không khí hơi nước lập tức ngưng kết thành nhỏ vụn băng, hướng phía cầm hỏa diễm đại đao nữ nhân quét sạch mà đi. Mà nữ nhân lại hồn nhiên không sợ, cổ tay chỉ là xoay chuyển ở giữa, thân đao hỏa diễm đột nhiên tăng vọt nửa thước. Trong chốc lát, màu đỏ thắm ngọn lửa liếm láp lấy không khí, đem đánh tới vụn băng trong nháy mắt đốt thành xương trắng. Hàn khí cùng thân đao hỏa diễm sinh ra kịch liệt va chạm. Xuy, băng vụ cùng hỏa diễm đụng nhau trong nháy mắt, tiếng vang chói hai bên trong bọc lấy nóng hổi sóng nhiệt cùng lạnh lẽo thấu xương. Hai loại lực lượng giữa không trung không ngừng lộn xộn, lại để xung quanh hòn đá đều nứt toác ra tinh mịn đường vân. Theo nặng nghề đại môn bị chậm rãi đẩy ra, mang theo cổ xưa một gương không khí lạnh trước một bước vào tới. Thánh đường nội bộ cảnh tượng chậm rãi trải rộng ra. Cao ngất mái vòm xuyết lấy nhỏ vụn mạ vàng hình dáng trang sức, tại lờ mờ bên trong hiện ra yếu ớt rực rỡ. Hai bên hàng lấy màu trắng cột trụ hành lang bên trên, quấn quanh lấy sớm đã khô héo dây leo, chỉ có hốc tường bên trong ánh nến còn tại nhẹ nhàng nhảy lên, đem cái bóng kéo đến vừa mảnh vừa dài. Nghi thức trước sân khấu thảm đỏ tích màu bụi, lại tại cuối dưới giường đá lộ ra phá lệ chỉnh tề. Bên giường bằng đá duyên điêu khắc phức tạp thánh văn, đường vân bên trong còn lưu lại vầng sáng nhàn nhạt. Mà giáo hoàng bóng lưng chính đứng lặng tại khắc vào vách tường thánh chủ pho tượng trước, cúi đầu thành kính cầu nguyện cái gì. Theo nam nhân đem trên lưng cô bé nhẹ nhàng phóng tới trong thánh đường tâm trên giường đá, ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh chóp màu sắc rực rỡ pha lê, trải qua chiếc xạ tập trung hội tụ đang say ngủ cô bé trên người. Lúc này nguyên bản cầu nguyện giáo hoàng chậm rãi xoay đầu lại, cúi đầu nhìn xem nghỉ ngơi bên trong tiểu nữ, trầm mặc không nói. Đi Á Na ở đâu? Khi hắn lần nữa ngẩng đầu, thanh âm thư giãn bên trong mang theo một chút bất mãn, nghi thức tiến hành cần nàng duy trì, đổi lại chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận. Nàng hẳn là đi điều tra. Có thể làm cho nàng có hành động tất nhiên là xác thực cảm nhận được cái gì, dù sao nữ nhân kia là cái chán ghét chuyện phiền toái tính cách. Chẳng bằng nói có thể là bởi vì sống quá lâu cho nên đối một ít chuyện không có chút hứng thú nào đi. Nhưng làm sao đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Đây quả thật là có chút không quá bình thường. Yên tâm đi, dù sao muốn chỉ là đơn thuần thực lực, trong chúng ta không có người nào là đối thủ của nàng. Nồng đậm hơi nước tràn ngập trong không khí, dưới chân bàn đá xanh đường đường vân đều trở nên mơ hồ. Sương mù tràn ngập, chỉ có thể nhìn thấy hai cái mơ hồ bóng dáng. Đi Á Na nhìn xem đối diện cầm kiếm chống đỡ thân thể nữ nhân, máu tươi đang từ trán của nàng chảy xuống, thuận cánh tay cuốn lượn mà đi, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành giọt máu, từng giọt nện ở bàn đá xanh bên trên, choáng mở nhỏ bé màu đậm vết tích. Nhưng là dù vậy, đối phương quanh thân phát tán ra cái chủng loại kia mãnh liệt khí thế như cũ chưa từng suy yếu. Cái này khiến lông mày của nàng không tự chủ được nhíu một cái. Người gọi cái gì? Nữ nhân cũng không để ý tới nàng, chỉ là lau khỏe miệng máu tươi, ngay sau đó, tại Đi Á Na trong ánh mắt, nữ nhân đem máu tươi của mình trực tiếp bôi lên tại lưỡi dao sắc bén bên trên. Lưỡi dao chạm đến máu tươi trong ngay mắt, đỏ sẫm giọt máu đống nhiên giấy lên u sắc hỏa diễm thuận lưỡi dao đường vân điên cuồng toán loạn, đem trọn trôi dao khỏa thành một đạo thiêu đốt quang nhận. Cùng lúc đó, bốc hơi xương máu tại nữ nhân sau lưng quần quần hội tụ, lại chậm rãi phát hỏa ra vậy và móng rõ ràng hình rồng hư ảnh. Long đồng hiện ra đỏ tươi áng quang, theo nàng sách dao động tác phát ra y mắng gào thét. Trong chốc lát, theo không khí cắt đứt reo vang, nữ nhân bóng dáng như quỷ mị phá vỡ không khí, thiêu đốt dao phong mang theo nóng rực cùng huyết tinh đập vào mặt. Đi Á Na nhíu mày, một chi băng mâu lập tức tại trong tay nàng đống nhiên ngưng kết thành hình. Phút chốc, trong tay nàng băng mâu đã ngưng đầy khí lạnh đến tận xương, mũi thương đối cái kia đạo màu lửa đỏ bằng dáng, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nghe tới động tĩnh chạy đến các thánh kỵ sĩ nhìn thấy một mảnh bừa bộn cùng giữa sân hai đạo lôi cuốn lấy lạnh lẽo sát ý bóng dáng, trong nháy mắt cứng tại chỗ, vũ khí trong tay cơ hồ muốn cầm không được. Cái này muốn làm sao hỗ trợ? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 277, ngươi không phải bằng nở. Chương 277, ngươi không phải bằng nở. Cảm nhận được thân thể sốc này, nữ nhân dãy rủa lấy chậm rãi mở ra con mắt của nàng. Mơ hồ trong tầm mắt, hồng thúy con ngươi có chút tập trung. Đầu tiên là người được chóp mũi quanh quẩn, hỗn tạp bụi đất cùng cỏ cây lạ lẫm khí tức, tiếp lấy mới nhìn rõ mình chính ghé vào một cái quan hậu trên lưng. Màu đen vải áo cọ lấy gương mặt của nàng, mỗi một lần sốc này đều để ý thức của nàng thanh tỉnh hơn một chút. Chúng ta ở đâu? Alins thanh âm mang theo vừa tỉnh khẳng hẳn. Trước thả ta xuống. Cơ hồ là giọng ra lệnh, nhưng là bỡ lạ kệ cũng không có để ý tới, chỉ là phối hợp con nàng tiếp tục chạy. Để cho người ta ngoài ý liệu là, Alins về sau thế mà không còn nói chuyện, chỉ là cứ như vậy mặc cho hắn con tiếp tục tiến lên. Trên thực tế là nàng ý thức rất nhanh liền lần nữa lâm vào hôn mê. Thằng đến chạy ra cho rằng đầy đủ khoảng cách về sau, vợ lạ kẹ lúc này mới chậm rãi dừng lại, đem trên lưng Alins buông xuống. Đối mặt Alins nhìn mình ánh mắt, vợ lạ kẹ chỉ là phối hợp xoa xoa mồ hôi chán, sau đó án lấy bụng của mình tại cách đó không xa trên một tảng đá ngồi xuống. Alins ngoài ý liệu yên tĩnh để hắn ẩn ẩn cảm giác có chút quái dị, còn có đối phương nhìn mình ánh mắt. Không biết có phải hay không là bởi vì đối phương đem mình xem như bằng nợ. Dù sao bằng nợ đã từng liền tại tay của đối phương bên dưới làm việc. Đã dạng này, cái kia không ngại liền tiếp tục xuống dưới. Chúng ta bây giờ tại thánh thành vùng ngoại ô trong rừng rậm, trước mắt đã rời đi giáo đỉnh trực tiếp quản hạt khu vực, nhưng là còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ. Alin sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được đối phương là đang trả lời trước đó mình ý thức mơ hồ lúc hỏi vấn đề. Càng thêm bất hạnh tin tức là chúng ta ở đây là đường. Vỡ là kẹ ngẩng đầu nhìn một chút ô mông mông bầu trời, chúng ta bây giờ không có phân rõ phương hướng phương pháp, với lại sau đó không lâu còn có thể có một trận mưa trở lấy chúng ta. Đối mặt vỡ là kẹ giảng giải tình huống hiện tại, Alin không nói gì, chỉ là có chút rời xuống ánh mắt, liếc mắt vỡ là kẹ bên hông quấn quanh băng vải. Vỡ là kẹ túi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, lúc này bên hông mình đỏ thấm máu tươi đã thấm qua băng vải thấm thấu. Thẳng không nỡ nhìn bộ dáng để cho người ta chợt nhìn không khỏi dựng tóc gáy. Đó là trước đó bị tên kia thánh nhân liêm đao xuyên qua bố trí. Bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên chỉ có thể làm đơn giản một chút băng bó. Nhưng theo đằng sau cùng tên thứ hai thánh nhân chiến đấu cùng con Alin đoạn đường này sốc này, để miệng vết thương của hắn càng thêm nghiêm trọng. Cho dù hắn khép lại năng lực sớm đã vượt qua người thường, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhân loại phạm chủ. Hắn đứng dậy, kéo lấy bộ pháp tại phụ cận tìm một chút thảo dược. Cũng may mặc dù vùng rừng rậm này bởi vì tươi tốt mà rắc rối phức tạp, nhưng là thực vật chủng loại lại phi thường phong phú. Hắn căn cứ tại sách bên trên học đến tri thức, thành công tìm được một chút dùng tới được thảo dược. Thuốc cùng thực vật môn này khoa mục thật đúng là có dùng. Khi hắn trở về lúc Alin vẫn như cũ ở tại chỗ. Trên thực tế hắn cũng không có dám rời đi quá xa, chỉ cần Alin có bất kỳ động tĩnh gì hắn đều có thể có chỗ phát hiện. Bất quá đối phương so với chính mình tưởng tượng còn thành thật hơn rất nhiều. Sau đó, vợ lạ kẹ dùng nhặt được vỏ cây cùng tảng đá bắt đầu xay nghiền thảo dược. Trong thời gian này, vợ lạ kẹ ngẩng đầu nhìn Alin một chút, chú ý tới đối phương nhìn mình ánh mắt, không cần để ý, một hồi hơi rửa sạch một cái liền sẽ đẹp mắt rất nhiều. Gặp Alin đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm mình, vợ lạ kẹ chỉ có thể lần nữa cúi đầu xuống, dùng trong tay tảng đá tiếp tục xem nghiền thảo dược. Ngươi không phải bằng nờ. Vợ lạ kẹ ép xoa động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu đối đầu Alin cái kia bình tĩnh ánh mắt. Hắn từ trước tới giờ không dám nhìn thẳng con mắt của ta. Trên thực tế trong doanh cơ hồ không có bất kỳ người nào dám. Vợ lạ kẹ không nói gì thêm, mà Alin tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục truy đến cùng đi xuống ý tứ, mà là lời nói xoay chuyển hỏi tới một vấn đề khác. Ngươi là dự định mang ta về hoàng thành sao? Vợ lạ kẹ động tác trong tay chậm lại. Hắn ngẩng đầu. Liên đối với bên trên Alin cái kia bình tĩnh mà thâm thúy trong mắt. Thông qua thánh đường cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đè tới mây đen dần dần che kín mặt trời, giáo hoàng giữa lông mày nhíu một chút lo nghĩ. Hắn chậm rãi xoay người, không có cách nào, đã hiện tại tìm không thấy Diana, như vậy cũng chỉ có thể nếm thử phương pháp khác. Ta tới đi. Đúng lúc này, một tên thánh giả đứng dậy. Ngươi là đang nói cười sao? Ta cho tới bây giờ sẽ không làm loại kia chuyện không có ý nghĩa, nói xong, thánh giả cởi trắng loãng trường bào, lộ ra một tấm che kín tang thương mặt. Ngươi biết, thân thể của ngươi không chịu nổi. Giáo hoàng bình tĩnh giải thích ra một sự thật. Lão nhân cười cười, cho dù không dạng này, ta Tuế Nguyệt cũng sắp chạy tới cuối cùng, sớm một ngày đầu nhập chủ ôm ấp với ta mà nói cũng là một loại ban ân, không phải sao? Giáo hoàng nhìn hắn chằm chằm thật lâu. Ta hiểu được. Thấy đối phương thái độ đoạn tuyệt, cuối cùng chỉ là sâu kín thở dài, quay đầu đối một tên khác thánh giả nói ra, "Mudos, ngươi đi giữ vững cửa chính, ta muốn bắt đầu chuẩn bị nghi thức." Một tên khác thánh giả nhìn lão nhân một chút, có chút hướng hắn cầu nguyện thăm hỏi về sau, liền quay đầu đi ra ngoài. Giáo hoàng nhìn xem lão nhân trước mặt, gật đầu thăm hỏi, "Chủ sẽ chứng kiến ngươi thành kính cùng kính dâng, vì ngươi hạ xuống ban ân." Lão nhân ngửa đầu, đối trên vách tường pho tượng làm ra cầu nguyện động tác tay. Nguyện phụng dưỡng chủ ta. Mù Đột đi ra thánh điện, nhìn lên bầu trời bên trong nơi xa bay tới mây đen hít sâu một hơi. Rõ ràng vừa mới vẫn là cái ngày nắng, thật sự là điểm xấu tín hiệu. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn có chút vừa rơi xuống, chỉ thấy mấy tên chính đâm đầu đi tới. Người cầm đầu kia tóc vàng buộc ở sau, trường kiếm trong tay vỏ kiếm hiện ra lênh quang, bộ pháp trầm ổn giống như là đạp ở thánh điện phiến đá bên trên. Lại thêm phía sau hắn cái kia to con ra hỏa. Cái này khiến Mù Đột nhíu mày. Các ngươi là ai? Đi vào trước thánh điện. Leonardo không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía kết, mà tại đối phương túi đầu xem xét la bảng trong tay, gật đầu về sau, hắn liền hít thật sâu một hơi. Phút chốc, lưỡi kiếm tập ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 278, tìm tới chủ nhân tung tích. Chương 278, tìm tới chủ nhân tung tích. Đông. Leonardo giơ kiếm ngăn tại trước ngực, mạnh mẽ tiếp nhận đối phương thả ra con lôi. Nóng rực năng lượng thuận thân kiếm lan tràn, cánh tay hắn có chút run lên, cũng không dám có chút thư giãn. Ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước Mudos, cảnh giác đối phương động tác kế tiếp. Cùng lúc đó, Mudos đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ Leonardo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Leonardo bằng vào chiến đấu bản năng, gión mũi chân nhanh chóng nghiêng người, đồng thời trường kiếm trong tay thuận thế sau vùng, lưỡi dao tại đối phương trước ngực sát qua, mang theo một đạo nhàn nhạt vết máu. Ngay tại hắn nhảy lùi lại trong nháy mắt, Dejanis thân thể từ trên trời giáng xuống. Hai tay của hắn nắm chặt phía sau đại kiếm, mượn rơi xuống thế sông, đem thân kiếm vung mạnh thành một đạo hàn quang, hướng phía Mudos phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Đại kiếm lôi cuốn lấy phá phong sắc mà bang, mắt thấy là phải đánh trúng mục tiêu, Mù Đột tuy bị Leonardo quẹt làm bị thương, nhưng như cũng phản ứng cực nhanh, cưỡng ép quay thân tránh đi yếu hại. Nhưng đại kiếm vẫn là trùng điệp bổ vào vai trái của hắn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đều Mù Đột thi triển ra một đạo cục bộ pháp thuật phòng ngự mạnh mẽ đó lấy. To lớn trùng kích vào, Mù Đột bị đau. Hắn bóng dáng nhoáng một cái, năng lượng như trụ hành tạc mà ra, cương đệ Giannis nổ bay ra ngoài. Đệ Giannis to lớn thân thể trên không trung bay ra, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, liếc mắt trên thân kiếm rất nhỏ vết rách, đem kiếm bắt chéo trên mặt đất lắc lắc tay. Quả nhiên vẫn là dùng không quen. Trước đường phàn nàn, đem cái này chung thực uống. Dejanis tiếp nhận kết ném qua đến thuốc, chỉ là liếc qua liền ngửa đầu một uống xuống. Phút chốc, hắn liền cảm giác được toàn thân khô nóng, một cỗ không hiểu năng lượng tràn ngập tại trong thân thể của hắn, cái này khiến hắn chậm rãi gọi ra một ngụm nhiệt khí. Nhân cơ hội này, Mù Đột thì là lui về phía sau, yên lặng cùng ba người kéo dài khoảng cách. Hắn xuôi ở bên người tay lặng yên nắm chặt, đầu ngón tay quanh quẩn lên yếu ớt lại cô đọng năng lượng màu vàng nóng, ánh mắt đảo qua đối diện trận địa sẵn sàng Leonardo ba người, nhếch miệng lên một vòng mịt mờ đường cong, tựa hồ tại nổi lên một loại nào đó chiêu thức. Phút chốc, quanh người hắn đột nhiên nổi lên màu vàng vầng sáng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trong vầng sáng lại liên tiếp hiện ra cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Nhưng trong chớp mắt, nguyên bản độc nhất Mudos lại phân thân thành mười mấy, đem Leonardo cùng đệ Giannis đám người bao bọc vây quanh. Làm sao có thể nhiều như vậy? Là ta hoa mắt sao? Đệ Giannis nhìn đứng ở trước mặt mình bốn cái Mudos, còn lại phân thân còn tại chậm chạp di động phân tán, để hắn căn bản là không có cách khóa chặt toàn bộ mục tiêu. Hắn dùng sức chừng chừng mắt, kiếm trong tay nắm càng chặt hơn, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thực thể nhất định tại bọn họ ở trong. Leonardo hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, thanh âm trầm ổn nhắc nhở hai người khác, tập trung tinh thần, chớ bị phân thân động tác quấy nhiễu, tìm tới bản thể mới có thể phá cục. Hắn chậm rãi chuyển động trường kiếm, ánh mắt ở chúng quanh mũ đột trên thân đảo qua, ý đồ từ động tác tinh tế bên trong tìm ra một chút kẽ hở. Nhưng cái kia chút phân thân động tác đều nhịp, liền hô hấp tiết tấu đều không sai chút nào, thậm chí có hai cái mũ đột đồng thời hướng phía kết phương hướng nhấc cánh tay, đầu ngón tay nổi lên cùng bản thể giống nhau hào quang màu tím nhạt. Leonardo trong lòng căng thẳng, huy kiếm chặt đứt chính diện đánh tới năng lượng thúc, vừa định mở miệng nhắc nhở, đã thấy kết đã cấp tốc lùi lại. Không đúng, không phải đơn giản chướng nhãn ma pháp, mỗi cái phân thân đều có thể thi triển công kích năng lực. Kết cấp tốc tung ra dự bụ, sau đó cho mày, mỗi cái gia hỏa trong cơ thể đều có năng lượng chấn động, đơn giản như là phân liệt tế bào. Sáng sủa sắc trời lặng yên rút đi, tầng mây hội tụ, nước mưa rơi li li vẩy xuống, đem giữa thiên địa choáng nhiễm ra hoàn toàn mông lung ẩm ướt ý nước mưa xối tại nữ nhân trên nào, lại như cũng không cách nào dập tắt nó thân đào chỗ thiêu đốt hỏa diễm. Trung quanh đổ sụp phòng ốc kiến trúc đã sớm ở đây bày ra vừa mới chiến đấu kịch liệt, mà chiến đấu song phương cách màn mưa xa xa nhìn nhau. Vừa rồi chiến đấu bên trong, nữ nhân cánh tay trái bị băng mâu mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, nước mưa hòa với máu tươi thuận ống tay áo nhỏ xuống, tại mặt đất tóe lên nhỏ vụn vòi máu. Mà đối diện thì ạ nạ đầu vai cũng bị hỏa diễm cháy đến, cháy đen vải bóc bên dưới chảy ra vết máu. Nhưng hai người cũng chỉ là có chút liếc qua miệng vết thương của mình, tựa hồ cũng không có đem thương để ở trong lòng đồng dạng. Còn có tất yếu tiếp tục sao? Đi ạ nạ lạnh lùng đặt câu hỏi. Theo hoàn cảnh thay đổi, thắng lợi thiên bình hiển nhiên tại hướng về phía bên mình nghiêng. Mặc dù cho dù không cân nhắc yếu tố này, mình cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Mà đối phương khẳng định cũng rõ ràng điểm này, nhưng là nữ nhân không nói gì, chỉ là trực tiếp đem bàn đùi đao hướng mình cánh tay trái miệng vết thương vừa kề sát. To lớn nặng nề cự đao bị đối phương một cái tay tùy ý huy động. Tiếp theo một trận xoẹt xẹt thiêu đốt âm thanh, hơi nước màu trắng bọc lấy mùi khét lẹt tại màn mưa bên trong nổ tung, nữ nhân lại liền lông mày đều không nhíu một cái. Ngược lại là miệng vết thương huyết dịch bị nhiệt độ cao trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản chảy xuôi vết máu lại thuận thân đao hỏa diễm hóa thành nhỏ bé sao hỏa. Trong mắt nàng hiện lên một chút ngất lệ, hít sâu một hơi, nắm chuôi đao tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, quanh thân ẩn ẩn nổi lên nóng rực hồng quang. Giờ khắc này, không khí phảng phất đều bởi vì nữ nhân quanh thân kéo lên nóng rực khí tức mà bặm mẻo, nàng tay cầm đao cánh tay cơ bắp căng cứng, nước mưa rơi vào trên lưới đao hỏa diễm đôm đốt rung động. Theo thế cục hướng về bất lợi phương hướng phát triển, nàng hiển nhiên là dự định lần tiếp theo giao phong bên trong quyết ra thắng bại. Ý thức được điểm này về sau, Diana thấy thế lập tức nắm chặt băng mâu, chuẩn bị ứng đối nàng bạo phát. Long đã tìm tới chủ nhân tung tích. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền ra. Diana ánh mắt khẽ rời, chỉ thấy ba bốn cái hình bóng xuất hiện tại cách đó không xa lún nóc nhà. Không cần tiếp tục dây dưa tiếp. Tại Diana trong ánh mắt, nguyên bản triệt để như tạc đạn bạo phát chiến ý nữ nhân nghe nói như thế sau thế mà lập tức thu liễm một chút. Phút chốc, trên thân đao hỏa diễm dập tắt, nữ nhân thế mà dứt khoát lưu loát đem đao vừa thu lại, sau đó liền quay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới rời đi. Đồng thời, theo nóc nhà hình bóng tay vừa nhấc, mấy đạo sắc bén gai đất từ mặt đất chui ra, ngăn tại Diana trước mặt mọi người, cắt đứt song phương. Dần dần, mấy cái bóng dáng động tác rất nhanh liền tại màn mưa bên trong co nhỏ lại, mắt thấy là phải biến mất ở phía xa. Chúng kỵ sĩ đang muốn khởi hành đuổi theo, nhưng lại bị Diana đưa tay ngăn lại. Nàng liếc mắt đầu vai trên bàn, nước mưa xối tại phía trên truyền đến nhói nhói cắt đau cảm xúc, sau đó hướng phía mấy người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Không cần tiếp tục đuổi đi xuống, không có ý nghĩa. Sau đó, nàng quay người hướng phía cử hành nghi thức thánh điện phương hướng nhìn lại, hơi nhíu lên lông mày. Từ vừa mới bắt đầu, đến cùng là đang làm gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 279, ngươi còn sống vì cái gì? Chương 279, ngươi còn sống vì cái gì? Dưới bức tường đổ, nước mưa thuận tàn phá gạch đá khe hở không ngừng nhỏ xuống, tại vũng bùn diện tích lên nho nhỏ vũng nước, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Vỡ là kẻ đem trước đó nhặt được cành khô khép tại trước người, xoa đốt đá lửa dẫn đốt, nhảy bọn hỏa diễm rất nhanh xua tán đi một chút ướt lạnh, nhưng cũng bởi vì mưa bụi xâm nhập, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy yếu ớt tình thế. Chập chờn ánh lửa phát ra thảm đạm quang mang cùng khan hiếm nhiệt lượng, cái này khiến hai người không thể không tới gần hỏa diễm sưởi ấm. Vỡ là kẻ đem nướng xong thỏ rừng đưa cho Alins. Alins dương mắt nhìn lướt qua, thấy đối phương đưa qua, không nói gì thêm, chỉ là đưa tay tiếp nhận. Mà bỡ là kẹ lần nữa túi lầu xuống, bắt đầu chuyên tâm nướng một con khác. Bởi vì không có công cụ, cho nên phải cẩn thận nắm chắc hỏa hầu, tránh cho nướng cháy. Nhưng hắn không có chú ý tới, cách ánh lửa đối diện, Alins cái kia đỏ đậm đôi mắt một mực đang nhìn chăm chú lên mình, chưa hề rời đi. Ngươi vì sao a không sợ ta? Vỡ là kẻ nắm nhánh cây xoay tròn nướng đối thủ cũng không có dừng lại, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, sợ hãi ngươi cái gì? Sợ hãi ta giết ngươi. Nói thực ra, ngươi bây giờ phải làm không đến điểm này. Vỡ là kẻ ngay thẳng chỉ ra điểm này. Nguyên bản ba tên cung đình mà pháp sư thi triển phong ấn cũng không có giải trừ, bây giờ càng là nhiều đạo thánh phong ấn tại thân, lại thêm không có vũ khí nơi tay, lúc này bị thương nặng cơ hội cùng người thường không khác. Mà Alins cũng không có phủ nhận điểm này. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Ngươi là chỉ cái gì? Giết ta cơ hội. Alins nói xong, hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên lặng, chỉ còn lại có nước mưa thuận bức tường đổ nhỏ xuống tí tách âm thanh, cùng trong đống lửa cảnh khô thiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ tiếng tách tách, tại ướt lạnh trong không khí phá lệ rõ ràng. Dù sao vẫn cần một cái lý do, không phải sao? Cuối cùng, Vỡ Lạ Kệ chỉ có thể mơ hồ cho ra dạng này một đáp án. Trên thực tế, hắn giờ phút này suy nghĩ cũng lâm vào hỗn loạn ở trong. Trên đường đi, trong đáy lòng quanh quẩn suy nghĩ một mực đang nói cho hắn biết, thật muốn trở về cứu Cờ Dệ Ít. Nhưng là lý tính nói cho hắn biết Cờ Dệ Ít quyết đoán là chính xác. Mình bây giờ không thể cam đoan chiến thắng cái kia thánh nhân, cũng không có lòng tin tại trong tay đối phương cứu đối phương. Nội tâm xuất hiện khoảng cách, đồng thời ngay sau đó vô số tiếng lòng giống như thủy triều đánh tới. Mình thật muốn tiếp nhận gia tộc Tợ Sĩ và sao? Thật muốn bỏ xuống Leonardo bọn hắn bây giờ rời đi sao? Thật muốn đem Alins mang về giao cho hoàng thất sao? Vô số suy nghĩ xen lẫn ở trong lòng. Hắn chưa hề cảm giác được giống bây giờ như vậy cảm giác bất lực, cảm giác được mình phân thân thiếu phương pháp. Hắn cũng chưa từng dự liệu được mình sẽ thân hám dạng này do dự cùng hoang mang ở trong. Đối với từ bên ngoài mà đến hắn, nguyên bản có thể theo bên cạnh người xem thân phận tỉnh táo suy nghĩ đây hết thảy, sau đó làm ra có lợi nhất với mình quyết sách. Nhưng là hiện tại, hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được. Mình nhưng chỉ là cái người bình thường mà thôi. Vô luận xuyên qua trước sau khi xuyên biệt đều là, hắn cũng không phải là loại kia sinh mà gánh vác một loại nào đó sứ mệnh ra hỏa. Vận mệnh cũng chưa từng cho hắn thân phận như vậy. Vì sống sót, lý do này đủ sao? Bên hai thanh âm vang lên, Vỡ Lạ Kệ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn đối diện Alins. Bỏ lỡ cơ hội này, ta khả năng sẽ giết ngươi. Alins dùng thanh âm bình tĩnh nói ra để cho người ta cảm thấy dùng mình lời nói. Nhưng là thời khắc này Vỡ Lạ Kệ cũng không có bị nó hù đến. Đồng dạng, cần một cái lý do, không phải sao? Alins ánh mắt hơi trầm xuống, vì sao a ngươi cho rằng giết ngươi cần một cái lý do? Ta cảm thấy cái này cũng không cần giải thích. Vỡ Lạ Kệ nói ra. Trên thực tế, vô luận là nội dung cốt truyện bên trong vẫn là trước mặt rõ ràng Alins, Vỡ Lạ Kệ đều không cho rằng nàng là một cái thị sắt thành tính ra hỏa. Cho dù chương cuối nhất nàng chỗ nhất lên dung chuyển quét sạch vô số người tính mạng, thậm chí bởi vậy thu được sát nhân cuồng xưng hào, nhưng là trên thực tế nàng cũng không có đối cái kia chút bình dân động thủ, mà là đem chiến trường hạn chế tại hoàng thành phạm vi bên trong. A. Alins cười lạnh một tiếng, tựa hồ tại cười nhạo Vỡ Lạ Kệ hồn nhiên, lại như là tại tự giễu. Có lẽ chỉ có trong mắt ngươi là như thế này. Alins khoe miệng mang theo một chút nghiền ngẫm. Như vậy ngươi cho rằng bọn hắn muốn giết ta cần lý do sao? Vỡ Lạ Kệ, ta cho rằng bọn hắn xác thực có đầu đủ lý do. Vỡ Lạ Kệ còn chưa mở miệng, Alins cũng đã cấp ra kết luận của mình. Nàng cúi đầu, nhìn xem mình che kín kiếm thương tay. Trong mắt bọn họ, không thể nào hiểu được lực lượng liền mang ý nghĩa thoát ly nhân loại phạm chủ. Dần dần, bọn hắn nhìn ta ánh mắt tựa như là đang nhìn một kiện binh khí, một cái quái vật. Alins ngẩng đầu, tựa như ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc ánh mắt bên trong trôi triển lộ ra sợ hãi. Vỡ Lạ Kệ, Alins nhìn xem là mình, trong giọng nói mang theo một chút thâm ý. Càng là lực lượng cường đại, tại đã mất đi nó tồn tại ý nghĩa sau liền mang ý nghĩa nó đã trở thành thai hoàng ẩm. Dứt lời, Vỡ Lạ Kệ rơi vào trầm tư. Alins lời nói để hắn hồi tưởng lại vương triều xài đi dạng hủy diệt, cùng nhà Tờ Sĩ vạn lịch sử. Lợi kiếm tại sắc bén đến không có vỏ kiếm có thể dung nạp nó lúc, liền mang ý nghĩa nó đã trở thành một kiện hội thương tổn đến hung khí của mình. Treo chống ngươi sống tiếp lý do là cái gì? Nhìn thấy Vỡ Lạ Kệ không có trả lời, Alins liền ngược lại hỏi tới một vấn đề khác. Sống tiếp lý do? Vỡ Lạ Kệ sững sờ, cái này cần lý do sao? Alins trầm mắt. Người mạo hiểm vì thăm dò mà hành động, họa sĩ vì nghệ thuật mà hiến thân, trên chiến trường chiến sĩ cố gắng sống sót chỉ vì có thể lần nữa tận mắt thấy thân nhân. Tô Đại bởi vì thăm dò mà tồn tại, gia tộc sứ mệnh khiến mộ đẹp trở nên cường đại, cỡ nào vì nắm quyền lực mà sống, vì thế hắn sẽ không từ thủ đoạn bài trừ đối lập. Gia tộc là cờ dễ ý sống tiếp lý do, vì gia tộc kéo dài, hắn có thể thanh toán cái giá bằng cả mạng sống. Mà báo thù là ta trèo chống sống tiếp lý do, đối mặt đại giới cũng giống như thế. Không ai có thể cường đại đến thao túng hết thảy, cho nên mỗi cái làm đơn giản là vì thực hiện mình sống tiếp lý do mà không tiếp đại giới. Alins ánh mắt bình tĩnh, như vậy ngươi đây? Vỡ Lạ Kệ rơi vào trầm mặc. Cho đến tận này, mình làm hết thể cũng là vì sống sót. Nhưng là sống sót về sau đâu? Đây đúng là hắn chưa hề cân nhắc qua chuyện. Cho nên, việc ngươi cần chuyện hoàn thành sao? Vỡ Lạ Kệ không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn qua bên ngoài lâm ly mưa. Còn không có. Alins không nói gì, quay đầu cũng an tĩnh nhìn xem mưa bên ngoài. Bất quá, hẳn là sẽ thuận theo tự nhiên giải quyết đi. Nghe được thanh âm, Alins quay đầu. Giờ khắc này, ở trong mắt Alins, chẳng biết tại sao Vỡ Lạ Kệ khỏe miệng lộ ra một chút tiêu tan ý cười. Mà thay vào Vỡ Lạ Kệ tâm cảnh, hắn chỉ bất quá nghĩ thông suốt một ít chuyện, chỉ thế thôi. Hắn lúc trước luôn luôn cho rằng bởi vì chính mình nguyên nhân, tất cả nội dung cốt truyện đều phát sinh nghiêm trọng chệch hướng, đi tại mất khống chế biên giới. Nhưng bây giờ tại cùng Alins ngoài dự liệu nói chuyện với nhau qua đi, hắn lại có một loại khác tâm cảnh. Có lẽ bản thân nhân vật chính căn bản cũng không cần trợ giúp của mình. Dài này đến nay, hắn luôn luôn đem mình biết được tốt nhất thông quan phương thức với tư cách con đường duy nhất kính. Một khi trong dự liệu chuyện phát sinh chệch hướng hắn liền sẽ xuất thủ đốn nắn. Nhưng trên thực tế, giống như thế giới này đồng dạng, nó bản thân liền tồn tại vô hạn khả năng, một cái điểm có thể hướng về bốn phía dọc theo vô hạn dây, bọn chúng dây dưa giao thoa. Mà tham gia của mình, bất quá là tại lấy phương thức của mình để nội dung cốt truyện hướng phía mình hài lòng phương hướng vận hành, đem cố sự mang hướng chân chính kết cục. Mình biết được hoàn mỹ kết cục thật chính là vậy chân chính kết cục sao? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 280, đấu tranh chương 280, đấu tranh dạng này không được. Chúng ta sẽ bị đối phương kéo chết. Màn mưa bên trong, kết nẽ tránh từ bốn phương tám hướng đánh tới năng lượng công kích. Tại lão đảo tránh đi một viên xoa vai mà qua đạn năng lượng lúc, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên vách đá, đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là dần dần, nàng thể lực đã dần dần tới đáy. Nàng không hề giống Leonardo hoặc là đệ Giannis như thế có quá cứng tố chất thân thể. Trong đó may mắn mà có đệ Giannis hai người chủ động giúp hắn đỡ được mấy lần công kích mới khiến cho nàng kiên trì đến bây giờ. Nhưng là hiện tại hai người rõ ràng ốc còn không mang nổi mình ốc. Đúng lúc này, đệ Giannis tiếng giống đột nhiên vang lên. Hai tay của hắn nắm chặt phía sau kiếm lớn, màu vàng sóng khí thuận lưỡi kiếm lan tràn, đồng nhiên huy kiếm quét ngang. Hai đạo nặng nề đất lưỡi đao gào thét mà ra, trực tiếp đem ba cái phân thân chém thành xương mù tím. Đem ma lực rót vào vũ khí bên trong mượn nhờ vũ khí thi triển ra càng cường đại hơn lực lượng, đây là bộ chiến đấu quen dùng thủ đoạn. Kết, trốn đến đằng sau ta. Đệ Giannis tiến lên trước một bước, kiếm lớn trước người vạch ra một đạo nửa vòng tròn, khó khăn lắm ngăn trở đánh tới năng lượng, sao hỏa ở tại hắn xung quanh, lưu lại điểm điểm vết cháy. Leonardo thoáng nhìn đệ Giannis đầu vai mới thêm vết thương, lại nhìn thấy kết sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một chút đoạn tuyệt. Hắn hít sâu một hơi. Phút chốc, hỏa diễm thuận Leonardo hai tay lan tràn, dần dần bao trùm thân kiếm, đột nhiên thiêu đốt lên. Theo Leonardo tóc như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường lỏng lánh, quanh thân bỗng nhiên bắn ra nóng rực sóng khí. Một màn này để đông đảo mù đội không khỏi nhíu mày. Dần dần, Leonardo bên người sóng khí lôi cuốn lấy kiếm hỏa hình thành một đạo hình khuyên sóng nhiệt, đem vây quanh phân thân bước lui nửa bước. Hắn hai mắt đông nhiên ngưng tụ, trong miệng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên dọc tại trước người, trên thân kiếm hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo cao mấy mét hỏa nhận. Giữ vững đằng sau ta. Để Giannis hai người ăn ý phối hợp đối phương, đem ý đồ từ phía sau đánh lén Leonardo mù đội ngăn cản lại tới. Theo quát khẽ một tiếng, Leonardo thanh âm ầm vang, bước chân hướng về phía trước bước ra, hỏa nhận theo động tác của hắn quét ngang ra. Một kiếm này không có tận lực công kích cái nào đó phân thân, ngược lại lấy khi sóng chấn động làm dẫn, sóng lửa giống như thủy triều khuếch tán. Phàm là bị sóng lửa chạm đến mũ đột có hơn 10 cái trong nháy mắt hóa thành màu tím nhạt xương mù tiêu tán. Giờ khắc này, duy chỉ có phía bên phải một cái phân thân trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, trong lúc đội vã đưa tay ngưng tụ năng lượng thuẫn ngăn cản. Tìm được. Leonardo trong lòng run lên, gión mũi chân bay lên trời, trường kiếm hóa thành một đạo hỏa lưu tinh đâm thẳng tới. Cái kia phân thân không kịp lại tránh, ngực bị hỏa nhận đâm xuyên, màu tím nhạt vầng sáng trong nháy mắt tán loạn, theo bản thể bị đánh tan, còn lại còn sót lại phân thân mất đi trèo trống, cũng liên tiếp hóa thành xương mù tiêu tán. Leonardo thu kiếm mà đứng, ngực có chút chập trùng, toàn thân phát tán sóng khí chậm rãi thu liễm, trên thân kiếm hỏa diễm cũng theo đó yếu bất thành nhảy lên sao hỏa. Hắn nhìn về phía bên cạnh đồng dạng tờ dốc để Giannis cùng kết, hắn rõ ràng trước mắt tuyệt đối không thể dừng lại nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rời về phía đóng chặt thánh điện cửa chính. Hiện tại chỉ cần một bước, là hắn có thể cứu trở về Sê Gia. Nghĩ đến cái này, hắn hít sâu một hơi, lần nữa nắm chặt kiếm trong tay. Leonardo bước nhanh về phía trước, đầu ngón tay vừa muốn chạm đến cửa đá thô ráp mặt ngoài, một cỗ lạnh leo thấu xương đột nhiên truyền đến, phảng phất đầu ngón tay bị băng truy đâm trúng. Ngay sau đó, một tầng lăng liệt băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trên cửa chính lan tràn, trong nháy mắt liền đem cả phiến cửa đá rét lạnh thành bách tường băng, hàn khí thuận mặt đất hướng ba người bên chân quyết tán, liền trong không khí hơi nước đều ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh. Giờ khắc này, không khí chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Ba người phát giác được cái gì, đột nhiên quay người, chỉ thấy một cái quen thuộc bóng dáng từ phía sau trong bóng tối chậm rãi đi tới. Người kia mặc cùng mũ đột tương tự tổn hại trường bào màu trắng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt xương trắng. Ta cho qua các ngươi cơ hội. Đi Á Nạ bóng dáng từ trong xương mù khói trắng dần dần hiện ra, mặc dù trên thân thoáng có chút chật vật, nhưng là nó trên thân phát tán ra khí thế như cũ để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đi Á Nạ nâng lên bao trùm lấy miếng băng ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo khe băng, bén nhọn băng gai từ trong khe bỗng nhiên thoát ra, thẳng bước ba người dưới chân. Leonardo phản ứng nhanh nhất, huy kiếm chặt đứt trước người băng gai, kết tinh vỡ vụn đồng thời hô to, tản ra. Chớ bị nàng hệ băng ma pháp vây khốn. Nhưng vừa dứt lời, Đi Á Nạ quanh thân xương trắng đột nhiên tăng gọn, hóa thành mấy chục đạo băng tiễn, như là như mưa to bắn về phía ba người. Kết cuốn quýt tung ra nước thuốc, tung ra đến nước thuốc tại tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt tầm vang nổ tung. Nhưng là vẫn có một bộ phận băng tiễn xuyên qua nổ mạnh sóng lửa mang theo cắt đứt không khí réo vang hướng về mấy người đánh tới. Đệ Giannis thấy thế, lập tức giơ kiếm ngăn tại trước người kết, kiếm lớn cùng băng tiễn va chạm tiếng vang bên tai không dứt, trên thân kiếm rất nhanh ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, liền hắn cầm kiếm tay cũng bắt đầu run lên. Đệ Giannis cắn chặt răng, hai tay nổi gân xanh, liều mạng ngăn cản liên tục không ngừng băng tiễn. Mỗi một lần va chạm, lạnh lẽo thấu xương đều thuận thân kiếm lan tràn tới cánh tay, còn đến hắn cơ bắp cứng ngắc, liền hô hấp đều mang xương trắng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kiếm lớn tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, trước đó cùng phân thân lúc chiến đấu lưu lại vết rách, đang tại băng tiễn trùng kích vào từng điểm mở rộng. Cong. Rốt cục, xuất hiện vết rách kiếm lớn, nương theo lấy một tiếng vang dọn, tại thời khắc này ầm vang cắt ra. Kiếm gây rơi xuống trên mặt đất, tóe lên vụn băng đánh đến mắt cá chân hắn, mang đến một trận nhói nhói. Nhưng là hắn cũng không có bối rối, bởi vì hắn mục đích đã đạt tới. Leonardo đột nhiên tại Diana bên trái hiện thân. Ngọn lửa quanh người hắn chưa hoàn toàn rút đi, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy nóng rực sóng khí, đâm thẳng Diana nắm băng cầu cổ tay. Đây chính là đệ Giannis dùng kiếm gãy làm đại giá sáng tạo cơ hội. Chính diện đón đỡ băng tiễn, bại lộ sơ hở, chính là vì hấp dẫn Diana lực chú ý, cho Leonardo chế tạo đánh lén khe hở. Nhưng lại tại lưỡi kiếm sắp chạm đến cổ tay nàng trong nháy mắt, Diana chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó quanh thân xương trắng đông nhiên của cuộn. Phút chốc cả người lại hóa thành một đạo băng ảnh hướng về sau thuần di mấy mét, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng này, chỉ để lại bị chém trúng trong nháy mắt hóa thành đầy trời băng tinh băng ảnh. Ngay sau đó, Diana đưa tay, đối Leonardo phương hướng vung lên, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo tường băng đem tất cả mọi người vây quanh. Nàng so vừa mới thánh nhân còn cường đại hơn. Đệ Giannis nhìn xem trong tay đoạn kiếm, hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 281, hợp tác chương 281, hợp tác. Đệ Giannis thấy thế, lập tức nhặt lên trên đất kiếm gãy, đem một nửa thân kiếm hung hăng cắm vào mặt đất, màu vàng đất ma lực thuận kiếm gây lan tràn, mặt đất trong nháy mắt hở ra mấy đạo tường đất, ngăn tại trước người kết. Kết, kiềm chế lại nàng. Hắn tiếng giống chưa rơi, đã nắm một cái khắc cắt đứt kiếm phóng tới Diana, tuy chỉ thừa một nửa vũ khí, nhưng như cũ mang theo thế như trẻ che khí thế. Đối mặt đệ Giannis gần như không chú ý hậu quả chạy đứt rút, kiếm gây đâm thẳng Diana bên eo, làm cho nàng không thể không tạm hoãn phóng thích băng cầu, nghiêng người tránh né. Vẹn vẹn trong nháy mắt, kết lập tức rõ ràng đệ Giannis ý tứ, ngón tay cực nhanh từ túi thuốc bên trong vê ra hai loại nhan sắc khác nhau bột phấn. Theo lòng bàn tay đối diện nhau nhẹ nhàng xoa một cái, bột phấn trong nháy mắt hóa thành mang theo tê liệt hiệu quả màu xanh lá sương mù, hướng phía Diana quét sạch mà đi. Khói mù này mặc dù không gây thương tổn Diana, lại có thể nhiễu loạn nó ánh mắt, chậm chạp động tác của nàng. Quả nhiên, Diana quanh thân xương trắng đụng vào sương mù màu lục, tốc độ rõ ràng chậm nửa nhịp, liền ngưng tụ băng nhận động tác đều dừng một chút. Vẫn chưa xong, Đệ Giannis bắt lấy cái này thoáng qua liền qua khe hở, đột nhiên nhào về phía Diana hai chân, ý đồ dùng thân thể quấn lấy hành động của nàng. Diana trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhấc chân liền hướng bộ ngực hắn đã tới, nhưng Đệ Giannis đã sớm chuẩn bị, mạnh mẽ thụ một cước này, lại thừa cơ dùng kiếm gây ôm lấy nàng mắt cá chân, đưa nàng động tác gắt gao khóa lại. Nhanh, kết quay đầu lại, đối Leonardo hô. Cùng lúc đó, đổ vào nước đọng bên trong Đệ Giannis ho ra một ngụm máu, nhưng lại vẫn như cố gắt gao nắm chặt kiếm gây, phát ra gào thét, chúng ta không chống được bao lâu. Leonardo nhìn xem quyết tuyệt kết cùng Đệ Giannis dùng thân thể xây lên phòng tuyến, trong mắt tràn đầy bản tuyệt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn không do dự nữa, quay người đối thánh điện cửa băng, trong tay lần nữa lan tràn ra thiêu đốt hỏa diễm. Ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, tại quát khẽ một tiếng âm thanh bên trong, kiếm hỏa tăng vọt thành một đạo liệt diễm cầu vồng, hung hăng bổ về phía tường băng. Một lát sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, nặng nghề cửa băng trong nháy mắt bị mạnh mẽ bổ ra một vết nứt. Leonardo thừa cơ thả người nhảy lên, thuận vết nứt chui vào thánh điện, sau lưng còn truyền đến Đệ Giannis ngăn cản bằng tiếng rên rỉ. Thế mà đuổi theo tới. Vỡ là kẻ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía sườn đồi bên ngoài một cái phương hướng. Xem ra hắn là không có ý định thả chúng ta đi. Vỡ là kẻ đứng người lên, nhìn xem đã yếu ớt sao hỏa, vừa nhìn về phía bên ngoài không có yếu bất dấu hiệu trời mưa, sâu kín thở dài. Hai người lập tức đứng dậy rời đi, bởi vì thiên khí trời ác liệt, tại không cách nào phân rõ phương hướng điều kiện tiên quyết, bọn hắn chỉ có thể lục lọi phương hướng nếm thử đi ra vùng rừng rậm này. Mượn nhờ màn mưa che giấu khí tức đồng thời, trong mưa rừng rậm cũng như một cái lồng giam, đem bọn hắn khốn tại trong đó. Cho nên đến bây giờ, bọn hắn chỉ có thể cùng thời gian thi chạy. Hai người chậm rãi từng bước tại vũng bùn bên trong ghé qua, nước mưa làm ướt đầu tóc, theo gương mặt trở xuống, mơ hồ ánh mắt. Trung quanh chỉ có tiếng mưa rơi cùng nhánh cây bị gió thổi động tiếng nghẹn ngào, mỗi đi một bước đều muốn rất cẩn thận, sợ đạp hụt hoặc là đụng vào dấu ở chỗ tối cảnh gãy. So với bỡ là kẻ cẩn thận từng ly từng tí, Alins cũng có vẻ có chút bình tĩnh, có lẽ là sớm thành thói quen tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn nguyên nhân. Bỡ là kẻ ý thức được nàng thậm chí có thể dưới loại tình huống này mơ hồ phân biệt phương hướng. Chỉ cần dọc theo một cái phương hướng tránh cho đảo quanh tình huống, đi ra chỉ là vấn đề thời gian. Đột nhiên, phía trước lùm cây truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, cũng không phải là gió thổi cỏ lay tự nhiên âm thanh, càng giống là có người tận lực xê dịch động tĩnh. Hai người không hẹn mà cùng dừng bước. Màn mưa bên trong, một thân ảnh chậm rãi từ phía sau cây đi ra, thánh bào bên trên vết bẩn tại lờ mờ dưới ánh sáng phá lệ dễ thấy. Mà đối phương ban thú nhân kia khuôn mặt giữ tận tại lấp lóe lôi quang bên dưới có vẻ hơi dùng mình. Thật sự là phí hết ta không tiểu lực khí, nam nhân vô vũ bẩn rơi thánh bào, sắp chết đến nơi phản công thật là khiến người ta cảm thấy bi ai. Tên kia đến cùng là từ đâu làm đến nhiều như vậy vật ly kỳ của quái? Alins không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt còn lại có chút liếc mắt một bên bờ lạ kẻ. Trong tưởng tượng phẫn nộ cũng không có xuất hiện, bờ lạ kẻ biểu lộ lạ thường bình tĩnh, hắn chỉ là chậm rãi nắm chặt bội kiếm, tại rét lạnh màn mưa bên trong chậm rãi gọi ra một ngụm nhiệt khí. Kiếm cho ta. Bờ lạ kẻ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đưa trong tay kiếm đưa cho Alins. Tại tiếp nhận kiếm trong nháy mắt, Alins bóng dáng lập tức ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mượn màn mưa hiểm hộ nhanh chóng tới gần đối phương. Lợi kiếm vạch phá màn mưa cắt đứt không khí, đâm thẳng thánh nhân cổ họng. Thánh nhân trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng không thấy bối rối. Hắn đưa tay nhanh chóng kết ấn, màu vàng nhạt thánh ma pháp bình phong trong nháy mắt trước người triển khai. Ken một tiếng vang dọn, mũi kiếm đâm vào bình phong bên trên, kích thích một vòng màu vàng gợn sóng. Alins chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, thân kiếm tại bình phong bữa nay một cái chớp mắt. Không chờ nàng cất kiếm, thánh nhân đột nhiên thôi động ma lực, bình phong mặt ngoài bỗng nhiên bắn ra mấy đạo màu vàng cây gai ánh sáng, thẳng bức Alins mặt. Alins phản ứng cực nhanh, nghiêng người lăn lộn tránh đi cây gai ánh sáng, đồng thời mượn lăn lộn lực đạo, huy kiếm quét ngang thánh nhân hạ bản. Nàng rõ ràng thánh nhân có bán thú nhân huyết thống, hạ bản mặc dù ổn, nhưng cũng là tương đối yếu kém câu. Thánh nhân quả nhiên không dám đón đỡ, gión mũi chân hướng về sau vọt lên, lúc rơi xuống đất chấn động đến mặt đất vũng bùn bể ra. Hắn trong mắt hiện lên một chút ngoan lệ, quanh thân thánh ma pháp quang mang tăng gọn, hai tay ngưng tụ ra một thanh màu vàng trường mâu, đồng thời hai chân cơ bắp hở ra, thể hiện ra kinh người lực bộc phát. Chỉ thấy thánh nhân nắm mâu đâm thẳng mà đến, tốc độ so sánh với trước nhanh mấy lần không ngừng, mũi thương lôi cuốn lấy gào thét kinh phong, càng đem trước mắt mưa bụi mạnh mẽ bổ ra một đạo thẳng tắp khe hở, mang theo phá phong sắc nhọn vang thẳng bức gạ lên mặt. A Lin giơ kiếm trước người đón đỡ, lại vẫn bị nó mạnh mẽ lực lượng đánh bay đến không trung. Lập tức, thánh nhân chân sau bỗng nhiên phát lực nổi gân xanh. Trường mâu rời khỏi tay, mang theo gào thét hướng về không trung A Lin đánh tới. Không trung A Lin có chút nhíu mày, kiếm trong tay dùng sức vung lên, dựa vào tác dụng lực thân thể của nàng trên không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng. Nhưng là cho dù dạng này, nàng cũng căn bản không kịp hoàn toàn tránh thoát tốc độ cực nhanh mâu. Đúng lúc này, mấy đạo vô hình phong nhận đánh tới, đánh vào trường mâu cán mâu bên trên. Vỡ là kẻ xuất thủ thời cơ tinh chuẩn đến cực hạn, phong nhận cũng không phải là đối cứng, mà là lấy nghiêng cắt lực đạo đâm vào cán mâu phía cạnh. Chỉ nghe ken một tiếng vang trầm, cao tốc phi hành trường mâu trong nháy mắt chết đi quy tích, xoa A Lin đầu vai bay qua. Bạch. Trường mâu mang theo gào thét kình phong đâm xuyên qua thân cây thuộc địa không tung tích. A Lin mượn thay đổi quán tính, trên không trung ổn định thân hình, hai chân mới vừa rơi xuống đất liền thuận thế hướng về phía trước trượt ra mấy bước, tan mất trùng kích đồng thời, lưỡi kiếm đã đối người chuẩn thánh phương hướng. Mà bỡ là kẻ lần nữa ngưng tụ ra ba đạo phong nhận, thẳng bức đối phương đầu gối cùng cổ tay, đã hạn chế hắn di động, lại cắt đứt hắn đến tiếp sau thi pháp động tác, vì A Lin sáng tạo ra tiến công khe hở. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng lôi hệ ma pháp, bởi vì tại khoảng cách gần như thế giới, rất dễ dàng tác động đến cùng đối phương dây dưa A Lin. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 282, ngươi sẽ không toàn mạng. Chương 282, ngươi sẽ không toàn mạng. Theo Leonardo tiến nhập thánh điện, vào mắt huy hoàng khắp trốn mà để cho người ta cảm thấy thánh khiết cảnh tượng. Thánh điện mái vòm hoa văn màu pha lê tại lờ mờ bên trong hiện ra lênh quang, Leonardo vừa vượt qua cánh cửa, liền bị trong không khí nồng đậm thánh lực ép tới trong lòng trầm xuống. Hắn lập tức thuận thánh lực đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy giáo hoàng thân mang trắng loãng tu thân trường bảo, đoan chính đứng tại tượng thánh phía dưới, túi đầu thành kính đọc thầm lấy cái gì tối nghĩa khó hiểu lời ca tụng, cho dù mình xông tới cũng không có ngẩng đầu ý tứ. Mà trước mặt hắn, quỳ một tên người mặc đồng dạng trường bảo màu trắng lão nhân. Từ trang phục của hắn đến xem, không khó phân biệt là cùng đi ạ nạ đồng dạng lệ thuộc thánh nhân một trong. Giờ phút này hắn chính như cùng một cái cọc gãy mất dây như con rối, túi đầu quỳ gối tượng thánh trước đó. Nhưng là Leonardo ánh mắt cấp tốc ngắm nhìn một phía, cấp tốc khóa chặt sệ dạ vị trí. Lúc này đối sệ dạ đang nằm tại trong thánh điện trên giường đá, cho dù bên ngoài bộc phát ra động tĩnh lớn như vậy cũng không có mảy may muốn tỉnh lại dấu hiệu, giống như an tĩnh nghỉ ngơi. Leonardo hít sâu một hơi, hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, bắt đầu đáp đủ hắn biết rõ, vô luận đối phương là dự định làm cái gì, hắn nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Theo Leonardo dần dần đều hô hấp, trong khoảnh khắc, kiếm trong tay hắn bên trên lần nữa ngưng tụ ra hỏa diễm, mà tóc của hắn cũng dấy lên nhàn nhạt sao hỏa. Theo cánh tay nổi gần xanh, màu đỏ cam hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt vài thước, giống như một đạo thiêu đốt kiếm quang chém thẳng vào hướng nghi thức trận nhãn, khí thế của nó thế tất yếu đốt hết nó hết thảy trước mắt. Nhưng mũi kiếm vừa chạm đến trận nhãn vòng ngoài lồng ánh sáng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, chấn động đến hắn miệng hổ đứt ra, cánh tay run lên. Tựa hồ là một loại đặc thù bảo hộ kết giới. Leonardo không cam lòng cắn chặt răng, hai chân tại mặt đất dẫm ra hai đạo thật sâu vết rách, đem toàn thân ma lực toàn bộ rót vào thân kiếm, hỏa diễm lại nhiễm lên một tầng nóng bỏng ánh vàng, lần nữa hung hăng chém xuống. Nhưng mà lồng ánh sáng chỉ là nổi lên một trận gợn sóng, trong mắt trận quang mang ngược lại càng hừng hực. Dần dần, Leonardo lập tức ý thức được không đúng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh hắn không biết từ chỗ nào đột nhiên hiện ra điểm sáng nhàn nhạt. Những điểm sáng này từ bốn phương tám hướng trong không khí hội tụ, chậm rãi tụ hướng nguyên bản quỷ trên mặt đất thánh nhân trên thân. Điểm sáng tại trên người ông lão hội tụ, tựa hồ từng điểm thẩm thấu tiến nó làn ra, theo lít nha lít nhít điểm sáng càng ngày càng nhiều, bọn hắn như suối chảy tràn vào thánh nhân đối trong thân thể. Vừa mới bắt đầu, lão nhân cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, nhưng là theo điểm sáng tăng lên, hắn tựa hồ là không thể thừa nhận loại này năng lượng cường đại đồng dạng, thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Nhưng là cho dù trải qua thống khổ, nhưng là hắn như cũng không có muốn ý đứng lên, cùng lúc đó, hắn mở mắt ra bên trong cũng phát ra ánh sáng sáng ngời. Theo điểm sáng hội tụ hoàn tất, giáo hoàng tay tại đỉnh đầu của ông lão nhẹ nhàng nhấn một cái, trong miệng bắt đầu tụng niệm điếu văn đồng dạng. Thánh khiết vật chứa đã đựng đầy thần quà tặng, thành kính tín đồ đem chịu tại chủ vinh quang. Giáo hoàng thanh âm trầm thấp mà trang nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nguyện chủ hào quang tẩy đi trần thế ô uế, nguyện thần thánh lực lượng mượn từ ngươi, một lần nữa giáng lâm mảnh này phủ bụi mặt đất. Leonardo biết lại không nhanh lên liền không còn kịp rồi. Phút chốc, hắn bỗng nhiên ngửa đầu. Nguyên bản chỉ hiện ra sao hỏa tóc trong nháy mắt giấy lên hừng hực kim diễm, ngọn lửa thuận sợi tóc lan tràn đến đầu vai, đem hắn áo bào đốt ra vết cháy. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, toàn thân xương cốt đột nhiên phát ra răng rắc tiếng ma sát, giống như là có vô số cục xương tại cưỡng ép sai chỗ gây dựng lại. Kịch liệt đau nhức để hắn thái dương nổi gân xanh, mồ hôi lạnh hòa với nước máu từ gương mặt trượt xuống, trong cổ họng tràn ra kiềm chế kêu rên. Nhưng hắn ánh mắt lại càng nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm giáo hoàng cùng phát sáng lao nhân. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa mở ra kiếm thánh trạng thái. Cùng lúc đó, giáo hoàng ngữ điệu càng nghiêm túc, lấy thánh phụ tên, tiếp nhận phần này ban ân, lời còn chưa dứt, và nóng hỏa diễm đã từ Leonardo lòng bàn tay thoát ra, thuận trôi kiếm điên cuồng lan tràn, nhưng trước mắt liền đem cả thanh kiếm lưỡi đao bọc thành một đoàn thiêu đốt ánh lửa, liền không khí đều bị đốt đến có chút vặn mèo. Lấy thánh từ đức truyền lại phần này thần thánh, Leonardo đống nhiên giơ cao bội kiếm, trên thân kiếm sóng lửa đống nhiên tăng gọn, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, mang theo muốn đem trước mắt hết thể sự vật toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ khí thế, liền thánh điện cột đá đều bị cái này sóng nhiệt nướng đến nóng lên. Lấy thánh linh năng tỉnh lại ngủ say thần tích, dừng lại cho ta. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong ngay mắt, Leonardo gào thét chấn động đến trong điện bụi bặm tuân rơi xuống. Bọc lấy hừng hực kim diễm trường kiếm, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hướng phía trận nhãn cùng phát sáng lao nhân hung hăng chém xuống. Giáo hoàng tụng niệm hoàn tất trong ngay mắt, tay của hắn lấy ra, phút chốc, thân thể của lão nhân giống như một cái năng lượng cầu, hướng về chung quanh phát ra quang mang mãnh liệt. Cùng lúc đó, quét sạch hết thể sóng lửa đánh tới. Kim diễm trường kiếm vừa chạm đến bình phong, liền bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Sáng chói kim quang cùng ngọn lửa nóng bỏng tại tiếp xúc điểm điên cuồng xé rách, thôn vệ, màu vàng gợn sóng thuận kết giới mặt ngoài điên cuồng lan tràn, sóng lửa càng là như phong ba bốn phía quét sạch, đem trong điện đế đá nên toàn bộ tung bay. Thánh điện mái vòm bắt đầu tuôn rơi xuống đá vụn, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện đường vân, cả tòa kiến trúc đều tại kịch liệt lay động, phảng phất một giây sau liền muốn sụp đổ. Leonardo gắt gao chống đỡ chuôi kiếm, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn như sắt, liền răng đều cắn ra máu. Vô vị dãy rủa đã kết thúc, bây giờ rời đi, có thể lưu lại tính mạng. Kết vị đệ Genis, cảnh giác trước mặt Diana. Lúc này đệ Genis hai tay đã đứt gãy, vô lực rủ xuống. Mà Diana rõ ràng tốt hơn rất nhiều, đồng thời đối phó bọn hắn hai người đối phương lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí còn tồn tại nhường hiểm nghi. Đối mặt vừa mới cái kia có thể sử dụng phân thân thánh nhân, bọn hắn vẫn còn có hoàn thủ chỗ trống, nhưng là tại Diana trước mặt, bọn hắn bất kỳ thủ đoạn nào tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Mà điều này cũng làm cho kết rõ ràng song phương thực lực khoảng cách. Làm cái gì? Muốn để mở sao? Kết khỏe mắt liếc nhìn sau lưng thánh điện. Từ vừa mới bắt đầu, bên trong liền không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Dựa theo tính cách của nàng, rất rõ ràng bây giờ rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Với lại nàng đã có thể nói hoàn toàn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là, kết hả? Kết sửng sốt một chút, quay đầu kinh ngạc nhìn xem đệ Genis. Giờ phút này máu tươi hiện đầy gương mặt của hắn, ngay cả hô hấp cũng biến thành gấp rút lại kịch liệt. Đem cái kia cho ta. Ngươi chỉ cái gì? Nước thuốc, ta biết ngươi mang theo. Kết sửng sốt một chút, sau đó không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nghĩ cùng đừng nghĩ, cái kia vẫn là bán thành phẩm. Ta cho ngươi xung làm vật thí nghiệm. Ta không có lấy người làm thí nghiệm đam mê. Hiện tại không có biện pháp khác, không phải sao? Kết nhất thời nghẹn lời. Ngươi khả năng sẽ mất mạng. Khó được nhìn thấy kết biểu lộ nghiêm túc như thế. Đệ Genis nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười khó coi, Leonardo liền tại bên trong, chúng ta đáp ứng qua hắn. Kết trong mắt, trên mặt nàng hiện lên một chút dãy rủa. Sau đó từ trong bọc lấy ra một ống nghiệm nhỏ nước thuốc màu tím. Đệ Genis cười cười. Bởi vì hai tay đứt gãy, Đệ Genis hé miệng chờ đợi lấy kết đút cho chính mình. Kết mở ra cái nắp, nhưng là cầm ống nghiệm tay run rẩy, lại chậm chạp không cách nào đưa tới Đệ Genis bên miệng. Đúng lúc này, sau lưng thánh điện đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người đột nhiên dừng lại động tác. Ngay cả Diana cũng phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Phút chốc, mút trời thánh quang thẳng phá thánh điện mái vòm. Trong chốc lát, trong tan bầu trời ánh sáng ngay cả trên bầu trời mây đen cũng bị tách ra một mảnh. Nước mưa thuận ạ lìn kiếm tích trượt xuống, nàng dẫm lên trơn nước mặt đất đống nhiên phát lực. Mũi kiếm mang theo phá phong sắc nhọn vang đâm rách màn mưa đâm về thánh nhân ngực. Một kiếm này tinh chuẩn kẹt tại bờ là kẹt phong nhận phong tỏa khoảng cách bên trong, vừa lúc làm cho đối phương chỉ có thể ngửa ra sau tránh né. Thánh nhân vừa tránh đi mũi kiếm, cổ tay liền bị phong nhận sát qua, vẹn vẹn hô hấp ở giữa, cổ tay của hắn trong nháy mắt vỡ ra một đường vết rách. Hắn đang muốn điều động thánh ma pháp phản kích, vợ là kẻ đã mượn gió thổi nhảy vọt đến bên cạnh, lòng bàn tay ngưng tụ ra xoay tròn xoáy lốc. Trong nháy mắt, đem xung quanh nước mưa cuốn thành tinh mịn thủy tiễn, lít nha lít nhít bắn về phía thánh nhân quân thân, đóng chặt hoàn toàn hắn né tránh đường đi. Bởi vì không kịp như trước đó bình thường thi triển thánh ma pháp phòng ngự, hắn chỉ có thể dựa vào cường lực đục thân tới cứng tiếp vợ là kẻ lôi cuốn lấy nước mưa phong nhận. Alins bắt lấy cái này thoáng qua liền qua cơ hội, lấy quỷ mị bình thường tư thái tiềm hành, tại ở gần đối phương trong nháy mắt, thân kiếm đột nhiên chìm xuống. Gào thét mà qua, lưỡi kiếm tránh đi thánh nhân vội vàng nâng tay lên cánh tay. Gián đối phương bả vai biên giới lướt qua, ở tại bên eo vạch ra một đạo vết máu. Thánh nhân bị đau kêu rên, năng lượng ba động trong nháy mắt hỗn loạn, vợ là kẻ lập tức tăng thêm xoáy lốc lực đạo, mạnh mẽ khí lưu đem thánh nhân gắt gao vây ở tại chỗ. Đồng thời, vợ là kẻ ngẩng đầu đối Alins hô to, ngay tại lúc này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 283, Long tộc chương 283, Long tộc mượn nhờ vợ là kẻ sáng tạo sơ hở, Alins mũi chân chỉ xuống đất bay lên không, thân kiếm nổi lên màu lam nhạt ánh sáng nhạt, nàng đón màn mưa đáp xuống, mũi kiếm trực chỉ thánh nhân bại lộ sơ hở. Mà bỡ là kẻ phong nhận thì tại cùng thời khắc đó hóa thành bình phong, ngăn tại phía sau nàng, ngăn cách thánh nhân khả năng phản kích. Nhưng mũi kiếm vừa muốn đâm vào thánh nhân da thịt, đối phương đột nhiên phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét. Phút chốc, nam nhân nguyên bản ôn nhuận con ngươi trong nháy mắt dựng thẳng thành hẹp dài thú đồng, quanh thân thánh quang đống nhiên rút đi, thay vào đó là mang theo mùi tanh màu đen trừ khí. Tại trong ánh mắt của hai người, cánh tay của đối phương bên trên thế mà đột nhiên mọc ra đen nhánh vảy cá. Lân phiến trên cánh tay điên cuồng hở ra, làn da vỡ ra tinh mịn đường vân, màu ám kim từ trong cái khe điên cuồng chui ra. Phút chốc, tay lại hóa thành mang theo sắc bén đầu ngón tay thú chảo, móng tay hiện ra lạnh lẽo cứng rắn hàn quang. Đen nhánh vảy cá cùng Alins bội kiếm phát sinh va chạm, phát ra một tiếng chói tai tranh minh sao hỏa tại màn mưa bên trong nháy mắt hiện lên lại giật tắt. To lớn lực phản chấn thuận thân kiếm truyền hướng Alins cổ tay, để nàng miệng hổ run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay, thân thể cũng bị nguồn sức mạnh này chấn động đến hướng về sau tung bay vài thước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Kiếm trong tay thế mà không cách nào đem nó chặt xuyên. Alins nhìn đối phương trên cánh tay đen nhánh bảy cá, lại liền một chút vết rách đều không có, vẫn như cũ hiện ra băng lãnh rực rỡ. Dần dần, lông mày của nàng nhăn lại. Long tộc, cái gọi là bán thú nhân là chỉ nhân loại cùng dị tộc kết hợp sinh hạ hậu đại, bọn hắn bình thường sẽ kế thừa dị tộc bộ phận sinh lý đặc thù cùng năng lực, nhưng lại bởi vì nhân loại huyết mạch tồn tại không cách nào hoàn toàn khống chế cái kia phần lực lượng. Bọn hắn mặc dù có được như dã thú lực lượng, nhưng là đồng thời cũng gặp phải không cách nào ức chế nội tâm dã tính nguy hiểm. Thời khắc này thánh nhân sớm đã không có nửa điểm ngày xưa trang nghiêm bộ dáng. Quanh người hắn màu đen chướng khí càng nồng đậm, đem màn mưa đều nhiễm đến ám trầm, nguyên bản vừa người pháp bảo bị tăng vọt cơ bắp chống vỡ ra mấy đạo lỗ hổng, lộ ra trên da che kín đen nhánh vảy rồng, vảy cá biên giới hiện ra lạnh lẽo ánh quang, liền nước mưa rơi vào phía trên đều trực tiếp trở ra. Rất rõ ràng, giờ phút này trước mắt thánh nhân rõ ràng đã lựa chọn triệt để vứt bỏ thân là người nhân tính cùng giáo đình thân tính. Lưng của hắn có chút cong lên, giống như là vận sức chờ phát động dã thú, chỗ cổ màu ám kim lông thu thuận xương sống lan tràn, cùng vảy rồng đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ dữ tợn. Ta còn tưởng rằng Long tộc huyết mạch sớm tại ngàn năm trước ngay tại dị gờ thủ hạ diệt tuyệt. Alins liếc mắt một bên Bợ Lạc Kệ, ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy giật mình. Bợ Lạc Kệ không nói gì, chỉ là hít sâu một hơi. Mộ Đen Si ạ tổ tiên, dị vợ Si ạ. Trong truyền thuyết, người giết rồng. Nghe nói hắn đã đem cuối cùng một cái long bóc chết. Cũng là từ đó, Long tộc trở thành chỉ còn ở chỗ trong truyền thuyết cổ lão sinh vật. Với tư cách trong truyền thuyết cổ lão thần bí lại sinh vật mạnh mẽ, cường đại là nó đại danh tử, bạo ngược là nó tuyên cổ bất biến đặc tính. Từ một lần nó cũng là để cho người ta cảm thấy nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng là rất đáng tiếc, đối phương cũng không phải là thuần huyết loài rồng. Vỡ là kẻ đem ống tay áo chậm rãi cuốn lên, ánh mắt nhìn đối diện cái kia dùng mình ra thú. Tiếp xuống ngươi phối hợp ta. Gánh chịu lấy nghi thức lao nhân giờ phút này như là mất đi linh hồn sắc không, hai đầu gối đập ầm ầm tại mặt đất, thân thể giặt dẻo hướng nghiêng về phía trước nghiêng, đầu lâu vô lực buông phóng. Nguyên bản loé ánh sáng làn da cấp tốc mất đi rực rỡ, trở nên khô quắc vàng như nến, chỉ để không có nửa điểm sinh cơ. Trong điện lưu lại thánh quang còn tại quanh người hắn quanh quẩn một lát, tựa như cùng như thủy triều rút đi, chỉ để lại một bộ băng lãnh thể xác, chứng minh hắn sứ mệnh kết thúc. Ngút trời quang mang đã mất đi lão nhân cái này một môi giới, đột nhiên trên không trung dừng lại, lập tức chia ra thành vô số đạo mảnh khảnh thánh quang sợi tơ. Những sợi tơ này mang theo băng lãnh mục đích tính, quanh quẩn trên không trung, giang ra, như là có được sinh mệnh xúc tu, không nhìn xung quanh hỗn loạn, trực tiếp hướng phía trên giường đá xẻ dạ bốn lượn mà đi, mỗi một đạo đều lóe ra không cho kháng cự thần thánh rực rỡ. Leonardo thấy thế, trong lòng siết chặt, dù là thân thể đã sớm bị ma lực tiêu hao đến lung lay sắp đổ, vẫn là dựa vào chút sức lực cuối cùng lão đạo bổ nhào vào trước người xê dạ, hai tay nắm chặt trường kiếm, đối đánh tới sợi tơ hung hăng chém xuống. Nhưng lưỡi kiếm lại trực tiếp xuyên qua sợi tơ, liền nửa điểm trở ngại đều không có, phản phất trước mắt tia sáng chỉ là huyễn ảnh. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, cái kia chút sợi tơ lại trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, không có tạo thành bất luận cái gì vết thương, lại mang theo một cỗ quỷ dị ấm áp, để hắn toàn thân run lên. Trong chớp mắt, vô số đạo thánh quang sợi tơ đã đan xen rơi vào xệ dạ trên thân, như là nhà tơ tầm cấp tốc quấn quanh, nắm chặt. Cuối cùng đưa nàng bao thành một người to lớn thánh quang kén, lơ lửng tại trên giường đá phương, ngăn cách bên ngoài tất cả đủ bảo. Leonardo nhìn trước mắt một màn, tâm tình như là rơi vào hầm băng. Hắn thất bại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 284, chiến đấu chương 284, chiến đấu ngươi định làm gì? Alins quay đầu nhìn về phía Bợ Lạc Kệ, đưa trong tay kiếm đưa tới, nhưng là Bợ Lạc Kệ lại lắc đầu. Phút chốc, bàn chân của hắn bỗng nhiên đập mạnh hướng mặt đất, quanh thân trong nháy mắt cuốn lên gào thét màu xanh gió xoáy. Trong nháy mắt quanh mình nước mưa đều bị quét sạch trở thành một cái to lớn vòng xoáy, lấy Bợ Lạc Kệ làm trung tâm bắt đầu mãnh liệt xoay tròn. Gió xoáy bên trong đôm đốt thoát ra ngân tử sắc lôi quang, đem ám trầm màn mưa xé mở từng đạo sáng ấn. Thánh nhân ngửa đầu phát ra một tiếng xé rách bầu trời đêm gào thét, lập tức cơ móng nhọn lao thẳng tới Bợ Lạc Kệ mặt. Alin Slack mình đến trước người Bợ Lạc Kệ, hai tay cầm kiếm chui ngang chặn giữa không trung, ngăn lại đối phương thế lớn lực nặng một kích sau đang muốn thuận thế huy kiếm, nhưng là đối phương lại thả người nhảy lên. Thời khắc này thánh nhân hoàn toàn bị ngang ngược lực chi phối, không trung long chảo rơi xuống trong nháy mắt, màu đen chướng khí giống như thủy triều tuôn hướng Alin thân kiếm, cùng lúc đó, đối phương bóng dáng ẩn nấp tại trong hắc vụ. Alin nhíu mày, nhưng là nàng cũng không có bối rối, ngược lại hô hấp bắt đầu trở nên dần dần trầm ổn. Ánh mắt của nàng tại bốn phía sương mù đen cùng màn mưa ở giữa phi tốc đảo qua, nắm chặt chuôi kiếm, đem thân kiếm dán tại bên cạnh thân, mượn nước mưa hiểm hộ xóa đi trên lưới kiếm phản quang. Tại nàng cảnh giác bốn phía lúc, đối phương bóng dáng trong nháy mắt đột phá sương mù đen mà ra, cái kia hiện ra hàn quang long chảo lôi cuốn lấy màu đen chướng khí, những nơi đi qua liền nước mưa đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Phút chốc, sương mù đen bên trong đột nhiên truyền đến móng nhọn xé rách không khí sắc nhọn vàng, Alin trong nháy mắt thấp người, long chảo xoa đỉnh đầu của nàng lướt qua, mang theo chướng khí phát động nàng tóc đen. Nàng thừa cơ xoay người, trường kiếm sát mặt đất vạch ra một đạo hàn quang, tinh chuẩn chém về phía thánh nhân mắt cá chân, lưới dao cùng vảy rồng va chạm cắt đứt tràn ra phát ra sao hỏa. Mặc dù không thể phá vỡ đối phương vảy rồng, lại làm cho đối phương vô ý thức sau nhảy, tạm thời kéo dài khoảng cách. Đối phương thân thể không xuống, hai chân cơ bắp phát ra răng rắc tiếng vang, mỗi một lần xương cốt sai động đều nương theo lấy màu đen trướng khí cuộn, giống như là một đầu sắp chụp mồi hung thú đang điều chỉnh tư thái. Alin đỏ đậm trong mắt nhìn chăm chú lên đối phương, nàng không có tùy tiện tiến công, chỉ là mượn màn mưa yểm hộ, chậm rãi điều chỉnh thế đứng. Nàng trong lúc vô hình đem trọng tâm đặt ở hai chân ở giữa. đã duy trì tùy thời có thể bên cạnh tránh linh hoạt, lại có thể tại đối phương động thế trong nháy mắt rút kiếm chặn đường. Tại nàng ánh mắt lạnh như băng bên trong, đã thấy thánh nhân bỗng nhiên đạp đất, mặt đất trong nháy mắt bị bước ra hai cái hố sâu. Trong chốc lát, thân hình của đối phương trong nháy mắt như mũi tên rời cùng bắn ra. Ngay tại Alyn cổ tay xoay chuyển, trường kiếm ngang chặn trước người, lưỡi kiếm đối người chuẩn thánh đánh tới quy tích, chuẩn bị dùng thân kiếm đón đỡ đối phương thế công trong nháy mắt. Thánh nhân lại tại tới gần chớp mắt đống nhiên biến hướng, thân thể cao lớn lại linh xảo như người, long chảo xoa lưỡi kiếm biên giới lướt qua, mang theo trường khí gió mạnh cào đến nàng và tháo bay phất phới. Đối phương trực tiếp lướt qua bên người của nàng, lao thẳng tới phía sau bờ lạc kẻ. Mục tiêu của đối phương hết sức rõ ràng. Alyn quay người ý đồ tiếp tục ngăn cản, nhưng là hiển nhiên đã không cách nào gặp phải. Nàng nhìn xem thánh nhân móng nhọn sắp xé rách bờ lạc kẻ quanh mình tường gió, lông mày vô ý thức khóa chặt, cuối cùng nàng hít sâu một hơi chỉ có thể nắm chặt trường kiếm. Nàng chỉ có thể thay đổi sách lược chuẩn bị tại bờ lạc kẻ gặp nạn trong nháy mắt đem hết toàn lực khởi xướng tập kích, cho dù là lấy thương đổi thương cũng phải vì hắn tranh thủ cơ hội thở dốc. Nhưng là vượt quá nàng dự liệu là, bờ lạc kẻ lại không tránh không né, không có chút nào tránh né ý tứ, mà là tay trái bỗng nhiên ấn về phía mặt đất. Gió xoáy bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo màu xanh tường gió ngăn tại trước người, long chảo đập vào tường gió bên trên phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trước khí cùng gió thổi va chạm ở giữa tóe lên vô số màu đen sao hỏa. Thánh nhân thấy thế càng ngang ngược, một cái khác mang theo gai xương tay cũng hung hăng đánh tới hướng tường gió, hai đạo công kích điệp ra phía dưới, tường gió mặt ngoài lại xuất hiện tinh mịn vết rách. Vỡ là kẻ cái chán đã chảy ra thưa thớt mồ hôi lạnh, tay phải lại không chút nào ngừng, ngân tử sắc lôi quang tại lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, cùng gió xoáy lực lượng quấn quanh xen lẫn. Ngay tại thánh nhân đánh vỡ tường gió trong nháy mắt, vỡ là kẻ đột nhiên mở mắt ra. Sáng tỏ mà màu lam thâm thúy quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra. Trong nháy mắt phảng phất đâm rách màn mưa. Tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, một đạo to lớn bóng sói nghiêm nghị tại phong lôi trung thành hình, chính là phong lang cọ rẹt huyễn ảnh. Cọ rẹt huyễn ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền ngửa đầu phát ra chấn người đau cả mảng nhị sói chu. Thân sói cuốn quanh lôi quang đem màn mưa bổ ra một mảnh khu vực chân không, lập tức thả người bật lên, tinh chuẩn nhào về phía thánh nhân trước ngực mảnh kia bị trước đó công kích qua vậy rồng khe hở. Thánh nhân bị phong lang gào thét chấn động đến mảng nhị run lên, nhưng như cũng bằng vào ngang ngược bản năng vùng chảo đón lấy cọ rẹt huyễn ảnh. Đuôi sói cùng long chảo giữa không trung chạm vào nhau, lôi quang cùng chướng khí nổ tung một đoàn chướng mắt vầng sáng. Có dẹt hư ảo bóng dáng dựa thế hướng về sau nhảy ra, thân sói xung quanh màu xanh gió xoáy đột nhiên co vào, hóa thành mấy chục đạo sắc bén phong nhận, như mưa to bắn về phía thánh nhân trước ngực vảy rồng. Ken, ken, ken. Phong nhận liên tiếp bổ vào vảy màu đen bên trên, mỗi một lần va chạm đều tóe lên nhỏ vụn sao hỏa, nhưng thủy chung không cách nào đem vảy cá phá bỡ. Nhưng mỡ là kẻ tựa hồ sớm đã ngờ tới như vậy kết quả, nhưng là như cũ chỉ là cố chấp phóng thích lít nha lít nhít phong nhận hướng về đối phương đánh tới. Ngay cả Alyn trong lúc nhất thời cũng không hiểu mỡ là kẻ đến cùng muốn làm gì. Phong Lang huyễn ảnh tiếp vào chỉ lệnh, lần nữa thả người nhào tới, đuôi sói quấn quanh lấy dày đặc hơn lôi quang. Đó là bợ lạc kẻ chỗ thực hiện ma lực cùng linh lực kết hợp. Lít nha lít nhít phong nhận như lưới từ phía trên phủ xuống, thánh nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giang hai cánh tay chống cự lấy cái kia từ trên trời giáng xuống công kích. Vì để tránh cho bị liên lụy, Alyn chỉ có thể đứng tại an toàn phạm vi bên ngoài nhìn xem một màn này. Mặc dù dạng này thành công hạn chế lại hành động của đối phương, nhưng là nàng hiện tại lo lắng lại là bợ lạc kẻ ma lực rốt cuộc có thể đem dạng này thế công duy trì bao lâu. Rất nhanh, nàng liền ý thức được lo lắng của mình là dư thừa. Nàng chú ý tới bờ lạ kẻ cổ ở giữa mặt dây chuyển lóe ra tia sáng, nước mắt của Fenrir, vì đó cung cấp lấy ma lực tiếp tục duy trì nó thế công. Đối mặt theo nhau mà tới công kích, rốt cục thánh nhân bị phong lang quấn lấy bực bội, trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ, long chảo điên cuồng vung quét, ý đồ đem cái này đáng ghét huyễn ảnh xé nát. Nhưng có dẹt động tác xa so với hắn linh hoạt, luôn có thể mượn gió thổi tránh đi công kích, đồng thời dùng phong nhận không ngừng tiêu hao vậy cá lực phòng ngự. Bờ lạ kẻ thì tại phía sau tiếp tục chuyển vận ma lực, gió xoáy cùng lôi quang càng cuồng bạo, màn mưa bị quấy đến văng tứ phía, cả mặt đất đều bị phong nhận gửi ra từng đạo rãnh nông. Ước chừng thời gian nửa nén hương, có dẹt lại một lần dùng lôi quang đuốt sói đập vào mảnh kia trên lưng kia lúc, rốt cục nghe được một tiếng nhỏ xíu răng rắc âm thanh. Vậy cá biên giới lại vỡ ra một đạo tế văn. Cách đó không xa, Alyn bén nhạy bắt được điểm này, lập tức rõ ràng bờ lạ kẻ dự định. Màu đen chướng khí thuận tế văn có chút tiết ra ngoài, thánh nhân toàn thân cứng đờ, hiển nhiên cũng nhận ra được dị dạng. Từ đó, thế công trong nháy mắt trở nên càng thêm điên cuồng, long chảo mang theo tựa là hủy diệt lực lượng đánh tới hướng phong lang, mong muốn triệt để phá hủy cái này uy hiếp. Bờ lạ kẻ trong mắt lóe lên một chút sắc nhọn ánh sáng, lập tức hô to, ngay tại lúc này giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 285, phản bội. Chương 285, phản bội. Ngay tại lúc này, theo bờ là kẻ kêu gọi, Alyn sớm đã ở một bên vận sức chờ phát động, nghe được chỉ lệnh trong nháy mắt, nàng bàn chân bỗng nhiên đạp đất, thân hình như mũi tên rời cùng phóng tới thánh nhân. Trong tay nắm chặt trường kiếm, đem lực lượng toàn thân rót vào trong thân kiếm, lưỡi kiếm tại màn mưa bên trong vạch ra một đạo lạnh lẽo đường vòng cung, tinh chuẩn nhắm ngay cái kia đạo vảy cá vết rách. Thánh nhân phát hiện sau lưng đánh tới sát ý, cũng biết mong muốn về thân ngăn cản, nhưng sắp tiêu tán có dẹt lúc này lại sớm đã bổ nhào vào trước người hắn. Nó dùng thân thể thả ra khí lưu kéo chặt lấy cánh tay của hắn, lôi quang thuận thân sói chuyển vào thánh nhân trong cơ thể, để hắn động tác chỉ trệ một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt cơ hội, Alyn trường kiếm đã hung hăng đâm vào vảy cá vết rách. Lưỡi dao xuyên thấu vảy cá trong nháy mắt, thánh nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, màu đen chướng khí từ miệng vết thương điên cuồng tuôn ra, hắn thân thể cao lớn lảo đảo lui về phía sau, long trảo vô lực cơ, hiển nhiên đã thụ trọng thương. Vỡ là kẻ thừa cơ điều khiển gió xoáy cùng lôi quang, đem huyễn ảnh lực lượng cuối cùng đẩy tới đỉnh phong. đuốt sói lần nữa chụp về phía thánh nhân vết thương, lôi quang thuận kiếm thương tràn vào, để thánh nhân kêu thảm càng thê lương, quanh thân ngang ngược khí tức cũng mắt trần có thể thấy yếu bất xuống dưới. Lôi quang mãnh liệt, tại khí lưu thôi thúc dưới thuận vết thương tại thánh nhân trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt, quanh người hắn màu đen trướng khí như là bị đâm thủng túi mực, bắt đầu phi tốc tiêu tán, lộ ra dưới đáy che kín vảy rồng thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà kịch liệt run rẩy. Mà có dẹn huyết ảnh, cũng rốt cục hóa thành điểm điểm ánh sáng xanh cùng lôi quang dung nhập màn mưa. Vỡ là cái lại chưa ngừng, hắn đưa tay hướng về phía trước đẩy, quanh thân còn sót lại gió xoáy trong nháy mắt hội tụ thành một đạo màu xanh phong nhận, chém thẳng vào thánh nhân miệng vết thương. Một kích này dù chưa lại thêm vết thương mới, lại đem lôi quang lực phá hoại đẩy hướng cực hạn, để thánh nhân thân thể trùng điệp đâm vào sau lưng đoạn trên cây, gốc cây ầm vang rung động. Alin thừa cơ rút kiếm, thân kiếm nhiễm màu đen trướng khí tại nước mưa bên trong tư tư tăng dã, nàng cũng không lui lại, ngược lại bước qua đá vụn tới gần, trường kiếm trực chỉ thánh nhân cổ họng. Thời khắc này thánh nhân đã mất trước đó hung lệ, thú đồng bên trong khát máu tia sáng dần dần ảm đạm, chỗ cổ màu ám kim lông thú tiêu nhiễu xuống, đã hóa thành lòng chảo tay vô lực xuôi ở bên người, chỉ có vết thương còn đang không ngừng tràn ra yếu ớt trướng khí. Alin cúi đầu nhìn xem nam nhân, cho dù đã khí tức yếu ớt, nhưng là trên người hắn hóa thú tính chất đặc biệt như cũng không có rút đi dấu hiệu. Ý vị này đối phương cuối cùng rồi sẽ dùng cái này lúc tư thái mất đi. Alin cúi đầu nhìn đối phương, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ thương hại tình. Thật sự là xấu xí. Alin lời nói như là một chậu nước lạnh, tại cái này rét lạnh màn mưa bên dưới tới vào đối phương trên đầu, trong nháy mắt đối phương tức giận. Thánh nhân ghé vào bẩn thỉu vũng bùn bên trong, nghe nói như thế lúc, đang muốn dây rủa lấy đứng dậy, nhưng vào lúc này, hắn cúi đầu chú ý tới mặt đất nước đọng ảnh ngược. Ở bên trong là mình như quái vật xấu xí khuôn mặt dữ tợn. Theo toàn thân run lên, nguyên bản còn tại yếu ớt dây rủa thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn khó khăn ngẩng đầu, thú đồng bên trong một điểm cuối cùng ngang ngược quang mang triệt để dập tắt, chỉ còn lại có vô biên u ám cùng tuyệt vọng, khóe miệng tràn ra máu đen hòa với nước mưa nhỏ xuống, tại mặt đất choáng mở một mảnh nhỏ bất bẩn. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là hắn dây thanh tựa hồ đã đứt gãy, mỗi tấm một lần miệng đều sẽ có máu đen phun ra, cuối cùng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng phá gió, cô đơn đến cực điểm. Cuối cùng, hắn vô lực gục đầu xuống, long chảo đầu ngón tay đục ngầu chất lỏng không còn nhỏ xuống, liền hô hấp đều trở nên yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Alin thấy thế, chậm rãi giơ trường kiếm lên. Nàng không chút do dự, bàn chân hướng về phía trước bước ra nửa bước, cánh tay bỗng nhiên phát lực, lưỡi kiếm mang theo vạch phá màn mưa sắc nhọn vang. Nước mưa chậm rãi cọ rửa rơi trên lưỡi kiếm cái kia giống như dầu hỏa sền sệt dòng máu màu đen. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trước mặt dần dần mất ấm thân thể, Alin chậm rãi quay đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên. Vỡ là kẻ lúc này chính bị một cái cây, tham lam hô hấp lấy không khí. Vừa mới chiến đấu để thân thể của hắn cơ hồ đi tới phụ tải trạng thái. Lần này chiến đấu hoàn toàn là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới triển khai. Ở trong đêm, bởi vì liên quan tới thánh thành nội dung cốt truyện là xuất hiện ở chủ tuyến qua đi, cho nên lúc này nhân vật chính tự nhiên có trò chơi thời kỳ cuối toàn thịnh lực lượng. Mà đối phương là giờ lờ cờ chương 4, bụt. Về phần chương 5, bụt, thì là một cái cùng mỹ gian tịch tinh linh tộc thành viên. So sánh cùng chương 5, bụt, mặc dù vẹn vẹn chương 4, bụt cũng không có quá thực lực cường hãn, nhưng là vẫn có không ít người chơi châm chọc đối phương cái kia kinh khủng thanh máu. Biện pháp tốt nhất chính là chuẩn bị mở ra kiếm thánh hình thái bên dưới áp dụng bạo phát tính đối công kích mới có thể đem nó chiến thắng. Lấy nàng cùng Alin hiện tại trạng thái đến xem điều này hiển nhiên không có khả năng, cho nên chỉ có thể bị động khai thác một loại khác càng thêm gần gà chiến lược. Đó chính là mài máu. Nhưng cũng may thực chiến vẫn là có hiệu quả. Vỡ là cái bộ pháp có chút lảo đảo đi tiến lên, liếc mắt nằm dưới đất thi thể, đang muốn mở miệng. Băng lãnh kiếm trực tiếp gác ở trên cổ của hắn. Vỡ là kẻ lời nói trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng, chỗ cổ truyền đến băng lãnh xúc cảm để hắn con người bỗng nhiên co vào. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía cầm kiếm Alin. Nàng cặp kia đỏ đậm trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ còn một mảnh hờ hững ý lạnh. Đối phương cầm kiếm tay vững như bàn thạch, lưỡi kiếm giáng chặt lấy da của hắn, chỉ cần lại tiến nửa tấc, liền có thể dễ như trở bàn tay vạch phá động mạch cổ. Vỡ là kẻ nhìn đối phương, nhìn thẳng đối phương cái kia ánh mắt màu đỏ thẫm, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ánh mắt của hắn dần dần liền từ kinh ngạc liền chuyển biến làm bình tĩnh. Nói thực ra, hiện tại trạng thái của mình đối đầu đối phương, căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Nói thực ra, cho dù hiện tại kiếm tại trong tay mình cũng chưa chắc có dơ kiếm khí lực. Ngắn ngủi hợp tác để hắn không để ý đến đối phương từ đầu đến cuối cũng không phải là cùng mình cùng một lập trường. Alin lưỡi kiếm lại gần sát nửa điểm, băng lanh kim loại xúc cảm để bợ lạ kẻ gái cổ cảm thấy một trận bạc lương. Đứng tại đối phương thị giác, mình là dự định đem nó mang đến hoàng thành đẩy lên đoạn đầu đài ra hỏa. Mà bây giờ, hy vọng chạy trốn liền bày ở trước mắt của nàng. Màn mưa bên trong, hai người bình tĩnh nhìn nhau. Giọt mưa thuận lưỡi kiếm nhỏ tại hắn xương quai xanh, lạnh buốt xúc cảm thuận cổ áo rót vào làn da, lại không để bợ lạ kẻ ánh mắt có nửa điểm dao động. Rốt cục, hắn biết hầu khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì. Đúng lúc này, nhàn nhạt ánh sáng từ phía sau truyền đến. Sau đó Alin ánh mắt tựa hồ bị nó hấp dẫn, chậm rãi nhấc lên đầu nhìn lại. Vỡ là kẻ đầu tiên là sững sờ, vô ý thức lần theo Alin ánh mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi, một đạo chùm sáng rực rỡ bỗng nhiên phóng lên tận trời, như bạc luyện đâm rách đám trầm thương khung. Cái kia chùm sáng uy lực cực mạnh, những nơi đi qua, liền bao phủ ở mảnh này khu vực trên không nặng nề mây đen đều bị mạnh mẽ tách ra, lộ ra tầng mây hậu cửu tuần, hiện ra ánh sáng nhạt màn trời. Một màn này cùng bọn hắn quanh mình mưa dầm liên miên cảnh tượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thấy cảnh này, cho dù lưỡi dao gác ở trên cổ, Vỡ là kẻ lông mày vẫn như cũ chăm chú khóa lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 286, Thánh nữ giáng lâm. Chương 286, Thánh nữ giáng lâm. Nhìn xem bị bao vây tại kén bên trong xệ ra, kén treo ở không trung, tản mát ra tinh thể bóng ánh ánh sáng màu vàng, bên trong cô bé bóng dáng mơ hồ có thể thấy được. Giáo hoàng thấy cảnh này giơ cao hai tay, ánh mắt bên trong lộ ra thành kính hào quang, phảng phất một vị nên đón tín ngưỡng giáng lâm thành kính tín đồ. Phút chốc, hắn giàn mua mà mờ mịt thanh âm tại trống trải trong thánh điện quanh quẩn, mang theo ức chế không nổi run rẩy, thần thánh thức tỉnh ngày đã tới, chủ ta ý chí đem mượn cỗ này thể xác bay về thế gian. Cùng lúc đó, Leonardo cắn răng, trong tay lợi kiếm đã lại lần nữa nắm chặt. Cho dù cho tới bây giờ loại tình trạng này, hắn như cũng không muốn từ bỏ. Hắn bỗng nhiên đạp đất, lòng bàn chân tại phiến đá trên mặt đất cọ sát ra tiếng vang chói tai, hắn như mũi tên rời cùng phóng tới thánh điện trung ương, mũi kiếm trực chỉ treo giữa không trung màu vàng kén. Giáo hoàng nghe tiếng quay đầu, trong mắt lóe lên một chút tức giận, đưa tay đối Leonardo hư không nhấn một cái, làm cản. Khinh nhẫn thần thánh người, sớm nhận đến trách phạt. Thánh điện bốn phía bên cạnh trên vách tường đột nhiên sáng lên màu ám kim phù văn, bọn chúng như là từng đầu đằng xạ ở trên vách tường lưu động, để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Mấy đạo màu vàng xiềng xích từ trên vách tường kéo dài mà ra, giống như rắn quấn về Leonardo tứ chi. Leonardo huy kiếm chặt đứt chạm mặt tới hai đạo xiềng xích, khóa sắt cảm nhận như bàn ủi, nhưng lại mang theo pha lê đồng dạng đặc tính, tại Leonardo vung chặt xuống như là pha lê vỡ vụn phát ra giòn vang. Nhưng không ngờ càng nhiều xiềng xích từ nghiêng phía sau đánh tới, kéo chặt lấy mắt cá chân hắn cùng cổ tay, đem hắn thân thể hướng về sau lôi kéo. Leonardo ra sức dây rủa, cánh tay nổi gân xanh, mũi kiếm khoảng cách kén bẹn bẹn cách xa một bước, nhưng lại cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Xiềng xích càng thu càng gấp, kịch liệt đau nhức từ tứ chi truyền đến, nhưng là hắn lại như cũ chăm chú nắm chặt bội kiếm, ý đồ tránh thoát trói buộc. Cuối cùng, tại kịch liệt đau nhức, màu vàng xiềng xích thế mà thật bị hắn chậm chạp lôi kéo lên. Lưỡi kiếm hướng về bao vây lấy xẻ dạ kén chậm rãi tới gần. Thấy cảnh này, giáo hoàng chân mày hơi nhíu lại, hai tay của hắn nâng lên, dùng sức đè xuống, hai đạo thánh ma pháp mạch kín tại bàn tay của hắn bắt đầu vận chuyển. Càng nhiều xiềng xích hướng về Leonardo đánh tới, triệt để nắm ở hắn. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu của hắn, một thanh màu vàng kiếm lớn dần dần ngưng tụ thành hình. Như vậy dừng lại, bằng không ta đem không cách nào cam đoan sinh mệnh của ngươi. Giáo hoàng tang thương mà trang nghiêm thanh âm quanh quẩn tại lớn như vậy giáo đường. Đây là sau cùng cảnh cáo. Nhưng là Leonardo giống như không có nghe được, hắn con ngươi màu vàng nóng bên trong chỉ có bị kim quang bọc kén, chỉ có kén bên trong cái kia đạo mơ hồ lại quen thuộc cô bé bóng dáng. Cho dù trói buộc hắn cổ tay cùng cổ chân xích sắt đã đem nó siết chảy máu ngấn, nhưng là hắn vẫn cắn chặt răng ngoan cường mà hướng về phía trước rào bước tiến lên. Nếu như không cách nào bảo hộ sẽ ra, như vậy cho đến tận này ta làm hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Ngoan cố không thay đổi. Giáo hoàng tựa hồ bị nó triệt để chọc giận, trong mắt lóe lên một chút sát ý giờ khắc này, trôi nổi tại Leonardo đỉnh đầu màu vàng kiếm lớn tản mát ra ánh sáng chói mắt. Trên thân kiếm tiên khắc thánh văn dần dần sáng lên, kiếm khí bén nhọn như thực chất ép tới hắn lưng run lên, mặt đất phiến đá thậm chí bị cỗ uy áp này rung ra tinh mịn vết rách. Cái này như chặt đầu lưỡi đao kiếm lớn sắp rơi xuống, nhưng là phía dưới Leonardo nhưng không có mảy may khiếp ý. Phút chốc, màu vàng kén đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài ánh sáng chạy xuôi như vật sống cuộn, mơ hồ có nhỏ vụn vết dạn từ đỉnh đầu lan tràn. Tại Leonardo trong ánh mắt, tầng kia nguyên bản chặt không lọt gió màu vàng sắc ngoài, giờ phút này chính theo rung động không ngừng bong ra từng mảng nhỏ bé vụn ánh sáng, vết rách giống mạng nhện bò đầy mặt ngoài. Theo két cạch một tiếng vang nhỏ, kén đỉnh đầu vỡ ra một cái khe, nhu hòa lại cực kỳ lực xuyên thấu kim quang từ đó tràn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thánh điện chiếu lên giống như ban ngày. Thân ở gần nhất khoảng cách Leonardo trong khoảnh khắc liền bị cỗ này hào quang chói sáng bao vây. Mà mắt thấy đến giờ phút này giáo hoàng, tại bị tia sáng thôn vệ trước một khắc, ánh mắt bên trong toát ra mừng rỡ thần thái. Thế giới tại thời khắc này như là lâm vào hoàn toàn đứng im dòng lũ, lâm vào một cái hoàn toàn quang minh thế giới. Vạn vật trở nên yên nắng. Thật lâu, đợi tia sáng dần dần tán đi, một giây sau kén triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Lấy lại tinh thần, tại Leonardo ánh mắt khiếp sợ bên trong, thân mang thuần trắng thánh y sệ dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt lưu chuyển lên cùng kén đồng nguyên kim quang, nguyên bản tóc đen bị nhúng chàm thành như hoàng kim chói mắt màu vàng. Nàng lơ lửng giữa không trung, quanh thân bờn quanh nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, nhìn về phía giáo hoàng ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giáo hoàng duỗi ra hai tay, cách thật xa tựa hồ muốn chạm đến nó, hắn giàn mua thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, cái trán dính thật sát vào băng lãnh phiến đá, thanh âm nghẹn ngào lại tràn ngập cùng nhiệt, cung nên thánh nữ giáng lâm. Chủ ta sứ giả, ý chí của ngài sẽ chỉ dẫn tín ngưỡng lại lần nữa phát ra tia sáng. So với giáo hoàng kích động, bị tỏa liên trói buộc Leonardo, nhìn qua giữa không trung cái kia quen thuộc lại xa lạ bóng dáng, tiết hầu căng lên. Xê ra hình dáng chưa biến, nhưng cái kia thân thánh khiết áo trắng, lưu chuyển kim quang con người, còn có quanh thân tản ra uy nghiêm khí chẳng, đều để trong lòng hắn níu chặt. Nội tâm của hắn lo lắng không yên, thời khắc này rõ ràng, cái kia đã từng sẽ cởi lấy đưa cho hắn quả dại, tại hắn yếu ớt thời điểm cho bên trên an ủi cô bé, đã bị thánh nữ ý chí thay thế. Nhưng vào lúc này, lơ lửng xệ ra lại có động tĩnh. Nàng chậm rãi chuyển động ánh mắt, trắng non cái trán chậm rãi thấp, rơi vào bị tỏa liên vây cuốn Leonardo trên thân. Nàng lông mày cau lại, cái kia bôi thuộc về thánh nữ băng lãnh uy nghiêm lặng yên rút đi, đáy mắt hiện ra một chút rõ ràng lo lắng. Leonardo, tiếng hô hoán này nhu hòa lại rõ ràng, giống mang theo ấm áp gió, trong nháy mắt xuyên thấu thánh điện nghiêm túc. Leonardo đống nhiên ngẩng đầu, đồng tử màu vàng bên trong chiếu ra sệ ra mặt. Ánh mắt của nàng không có chút nào lạ lẫm, chỉ có nhìn thấy hắn bị thương lúc nôn nóng, giống như lúc trước vô số lần tìm tới lạc đường hắn lúc kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất. Sệ ra. Leonardo vô ý thức kêu gọi ra đối phương tên. Cùng lúc đó, Cái này âm thanh thanh tịnh kêu gọi lại làm cho giáo hoàng dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Tiến hành lễ bái động tác cũng dừng lại, hắn khó có thể tin ngẩng lên đầu, "Thánh, thánh nữ, ngài." Xê Dạ không có để ý tới giáo hoàng, quanh thân màu vàng vầng sáng đột nhiên phun trào, cái kia chút quấn quanh ở Leonardo trên thân xiển xích, tại vầng sáng đụng vào trong nháy mắt tựa như băng tuyết tan rã. Nàng chậm rãi hạ xuống thân hình, rơi vào Leonardo trước mặt, ánh mắt bên trong là cái kia quen thuộc mà rõ ràng lo lắng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa hắn thủ đoạn bị tỏa liên xiết ra vết máu, đầu ngón tay kim quang chạy xuôi mà qua, theo một cỗ ấm áp trải rộng toàn thân, vết thương bắt đầu chậm chạp khép lại. Ngươi còn. Nhưng lúc này, so với khép lại vết thương, Leonardo ánh mắt lại là chăm chú tập trung tại Xệ Dạ trên mặt. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, Xệ Dạ thanh âm mang theo quen thuộc ôn nhu. Nàng trong con mắt kim quang dần dần nhạt đi, khôi phục nguyên bản thanh tịnh, chỉ là đầu tóc lại như cũ và nóng. Thật là, ngươi lại khiến cho mình bị thương nữa nha. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 287, phía sau màn giao dịch chương 287, phía sau màn giao dịch Leonardo nhìn về phía Xệ Dạ ánh mắt bên trong mang theo ánh mắt bất khả tư nghị. Cho tới bây giờ hắn đều không thể từ đột nhiên trong vui mừng lấy lại tinh thần. Mà Xệ Dạ chỉ là như thường ngày bình thường lộ ra thân thiện dáng tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng thay hắn phủi nhẹ đầu vai lưu lại điểm sáng màu vàng nóng. Đó là kén vỡ vụn sau chưa tán ánh sáng nhạt, rơi vào trên đầu vai của hắn, giống gắn đem nhỏ vụn pha lê. Nàng nhìn xem Leonardo toàn thân vết thương, ánh mắt bên trong toát ra rõ ràng lo lắng, vết thương muốn thật tốt băng bó mới được đâu, không phải sẽ lưu sẹo. Ngươi có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao? Leonardo bối rối đè lại Xệ Dạ bả vai, khẩn trương hỏi thăm đối phương lúc này tình huống thân thể. Ừm. Xệ Dạ hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, sau đó lắc đầu. Không có a, chẳng bằng nói. Ngược lại cảm giác thân thể rất mềm mại. Dạng này a. Leonardo như chút được gánh nặng. Không giống với giờ phút này cảm động hai người. Đứng tại tượng thánh hạ giáo hoàng lại là triệt để sửng sốt, trên mặt hắn cuồng nhiệt bị kinh ngạc thay thế, lảo đảo lui lại hai bước, thanh âm mang theo run rẩy khó có thể tin. Không, không có khả năng. Bản này hẳn là chủ ta sứ giả giáng lâm thời khắc mới đúng, sao lại thế? Xệ Dạ lúc này quay đầu nhìn về phía giáo hoàng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, lại không nửa điểm thần uy nghiêm chỉ có thuộc về Xệ Dạ đoạn tuyệt. Xin lỗi, giáo hoàng đại nhân, ta tựa hồ cũng không phải là người chỗ mong đợi thánh nữ. Nước mưa lâm ly ở đầu vai, thuận quần áo nếp vốn uốn lượn mà xuống, tại góc áo tụ thành giọt nước, lạch cạch một tiếng nện ở tràn đầy vũng bùn mặt đất, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Nhìn xem dần dần trở về yên tĩnh phương xa, vợ là kẻ yên lặng thở ra một hơi. Xem ra kế hoạch rất thuận lợi. Hắn quay đầu lại, nhìn xem cắm trên mặt đất bội kiếm. Sau đó dương mắt nhìn về phía trước tươi tốt rừng rậm. Alins bóng dáng sớm đã biến mất. Vỡ là kẻ bước chân, đế giày dẫm qua vũng bùn phát ra hòm hòm trầm đủ, nước mưa thuận hắn lọn tóc nhỏ xuống tại gương mặt, mang đến một trận lạnh buốt. Hắn xoay người nắm chặt chuôi kiếm, đem bội kiếm từ trong đất bùn rút ra. Lưỡi kiếm trên thân còn dính lấy dơ bẩn vết máu, tại nước mưa bên trong bị cọ rửa ra từng đạo cạn ấn, nhưng như cũng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Hắn đem bội kiếm trở vào bao. Nước mưa còn tại không ngừng rơi xuống, nơi xa trong yên tĩnh tựa hồ cất giấu chưa tán nguy hiểm. Hắn không còn lưu lại, quay người hướng phía cùng rừng rậm phương hướng ngược nhau đi đến, bóng dáng rất nhanh liền bị màn mưa kéo đến cao, dần dần dung nhập tối tăm mở mịt sắc trời bên trong. Thời gian trôi qua thật lâu. Tại Xệ Dạ đỡ lấy Leonardo rời đi sau đó, trong giáo đường chỉ còn lại có giáo hoàng một thân một mình, nhìn qua trên vách tường tượng thánh phát ra một tiếng nồng đậm tiếng thở dài. Thẳng đến tiếng bước chân từ phía sau hắn chuyển đến. Xem ra là thất bại. Giáo hoàng nhắm mắt lại, có lẽ là nhìn sai rồi. Nữ hài kia tựa hồ cũng không có trở thành thánh nữ tư chất. Diana ánh mắt có chút trầm xuống, như vậy tiếp xuống làm cái gì? Như vậy chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Giáo hoàng nguyên bản tinh thần sa sút rút đi một chút. Nguyên bản chúng ta liền đã có một tên thánh nữ người ứng cử, không phải sao? Diana không nói gì. Không xong. Giáo hoàng đại nhân. Vừa đúng lúc này, một tên thân mang áo giáp nam nhân bước nhanh chạy vào, Diana chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nhìn xem cuốn quýt chạy vào thánh kỵ sĩ, giáo hoàng lông mày có chút nhíu lên, vì sao á hốt hoảng như vậy? Món ỉ cả đại nhân không thấy. Người nói cái gì? Trong ngay mắt, giống như một đạo kinh lôi tại giáo hoàng đỉnh đầu nổ tung, hắn giờ phút này triệt để đã mất đi ngày thường nghiêm túc cùng thông dòng, có phải hay không lại chạy đi nơi nào? Những cái đó nữ bục là thế nào trông giữ nàng? Có hay không phải người đi tìm? Kỵ sĩ cúi đầu xuống, đã điều động trừ trị an khu tất cả nhân viên đi tìm, trước mắt còn không có tìm tới. Giờ khắc này, giáo hoàng huyết dịch cả người tựa hồ triệt để ngưng kết, để hắn một hơi đều thở không được. Đi ạ nạ quay người rời đi, ta đi tìm nàng. Nhìn xem đi ạ nạ rời đi bóng lưng, giáo hoàng vô lực ngã trên đế. Xê ra, tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trên đường trở về, kết đỡ lấy Dennis, ánh mắt nhìn về phía đỡ lấy Leonardo xê ra. Ê, cái này ta cũng không biết. Xê ra lắc đầu, nói thực ra, kỳ thật cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Như vậy những tên kia có hay không đối ngươi làm cái gì? Xê ra vẫn như cũ lắc đầu, không bằng nói bọn hắn đối với ta rất tốt. Cái này vài ngày cũng chỉ bất quá là hạn chế tự do của ta mà thôi. Kết nếp miệng, bất quá là một đám bắt cóc phạm. Tại Xệ Dạ giải thích bên trong, tại hoàng thành phát sinh náo động thời điểm, nàng vốn hẳn nên theo cung đình những nhân viên khác cùng nhau rút lui mới đúng. Nhưng là bởi vì tình huống hỗn loạn, tại hỗn loạn bên trong, nàng đột nhiên cảm giác được sau lưng có bước chân chuyển đến, khi nàng mong muốn quay đầu lúc chỉ cảm thấy ủ rũ sông lên đầu. Trở về vẫn là làm triệt để kiểm tra đi, kết nói ra, sau đó đem hết thảy tất cả đều nói cho cả sản giờ dạ cùng Sophia, các nàng sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, một vòng màu vàng ở trong mắt Sệ Dạ hiện lên. Sệ Dạ bước chân đột nhiên trì trệ. Làm sao vậy? Bên cạnh Leonardo lập tức phát giác được nó dị thường. Sệ Dạ rất mau trở lại qua thần lắc đầu. Không có gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng suy nghĩ có chút phiêu hốt. Vừa mới trong nháy mắt đó, một chút mơ hồ hình tượng đột nhiên tại trước mắt của nàng hiện lên. Sệ Dạ nhíu mày. Từ thánh điện rời đi sau đó, Đi Á nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời nhỏ dần mưa, nhắm mắt lại có chút cảm thụ một hồi. Sau đó liền mở rộng bước chân đi vào trong mưa. Phương hướng của nàng tựa hồ rất rõ ràng. Cuối cùng, tại thánh thành lượn quanh một vòng lớn sau nàng đi vào một chỗ ẩn nấp nhỏ nhỏ, mà một thân ảnh chính dựa vào tường, tựa hồ một mực đang chờ đợi lấy nàng. Đi Á Na nhìn xem trước mặt hất lên áo choàng nam nhân, thanh âm bình tĩnh không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Dựa theo ngươi đưa ra yêu cầu, ta chuyện nên làm đã làm được. Hình bóng cúi đầu, trầm mặc một hồi sau lấy xuống áo choàng mũ trùm, lộ ra thiếu niên có chút chật vật khuôn mặt. Dựa theo ước định nội dung, ta sẽ dẫn nàng rời đi. Đi Á Na nhìn xem trước mặt thiếu niên, ngươi dự định như thế nào mang nàng rời đi? Hiện tại thánh thành mỗi một lối ra đã hoàn toàn phong tỏa, mà lấy thân phận của ta không cách nào ra tay giúp ngươi. Vỡ là cái ánh mắt cụp xuống. Sớm tại nghi thức tiến hành trước đó ta cũng đã đem nó mang rời khỏi thánh thành, đem nó an trí tại một chỗ trong thôn trang. Chị, con mắt của ngươi xem thật kỹ a, ta cũng muốn có ngươi dạng này đôi mắt. Cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, bọn nhỉ cả giống như là dò xét một kiện chân bảo mà nhìn xem ở cái kia trong mắt màu đỏ. Bọn nhỉ cả đôi mắt cũng rất xinh đẹp a, hở nhẹ nhàng vuốt ve đối phương đỉnh đầu, ôn nhu cười nói. Kỳ hỉ, Đi Á Na chị cũng từng nói như vậy ai. Bọn nhỉ cả bóp lấy eo, lộ ra đắc ý thần thái. Đúng rồi, Đi Á Na chị lúc nào tới nha? Bọn nhỉ cả đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không phải nói nàng đến lúc đó cũng tới tìm ta sao? Cái này sao? Hiệu ở suy nghĩ một chút, đoán chừng các loại chuyện xử lý xong đi, nàng có thật nhiều chuyện phải xử lý. Nhìn trước mắt cái này hồn nhiên cô bé, Hiệu ở đấy lòng chạy qua một chút khổ sở. Cái này cô gái đáng thương từ nhỏ đã sống ở nàng thế giới bên trong, cũng không biết mình từ đầu đến cuối đều bị xem như một viên vật chứa mà hưởng thụ lấy tất cả mọi người chăm sóc. Có lẽ là tương tự vận mệnh, bọn nhị ca gặp phải để ở cảm thấy nồng đậm đồng tình. Trong ngõ nhỏ, Đi Á Na nhìn đối phương, thanh âm lạnh như miếng băng mỏng. Cùng lúc đó, mấy cái băng truy tại bờ lạ kẹ quanh người ngưng kết. Khoảng cách gần như thế bỡ lạ kệ căn bản không tồn tại tránh né khả năng. Nói cách khác, thời khắc này bỡ lạ kệ sống hay chết, khoảng chừng Đi Á Na một ý niệm. Ngươi liền như thế khẳng định ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Hai ngày trước, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 288, Đi Á Na 2, chương 288, Đi Á Na 2, hội nghị sau khi kết thúc, Đi Á Na dọc theo giáo đỉnh lầu các xoắn ốc thềm đá đi xuống dưới, trên vách đá dưới ánh nến, đưa nàng cái bóng kéo đến dài nhỏ, cùng cột trụ hành lang bên trên pha tạp tông giáo phù điêu trùng điệp ra va. Đầu ngón tay vô ý sát qua lạnh buốt mặt đá, còn có thể chạm đến mấy trăm năm trước công tượng lưu lại rất nhỏ đụng ấn, cả tòa kiến trúc xem ra đã dị thường cổ xưa. Trên thực tế đó cũng không phải vì tận lực tạo nên một loại nào đó tuế nguyệt cảm xúc, chỉ là đơn thuần bởi vì giáo đình cũng không chống không tiền tài tới sửa chỉnh. Thêm đá trô góc cua chất đống nửa túi bị ẩm ôi, góc tường mạng nhện dính lấy bụi đất, liền trên vách treo tượng thánh khung ảnh lồng kính đều rách ra đường khe hẹp. Mấy ngày trước đây trời mưa xót xuống nước đọng, còn tại trong họa thánh nhân áo bào bên trên choáng ra màu đậm dấu. Ngẫu nhiên có dẫn theo đèn đêm tu sĩ gác đêm qua đường, đối mặt với đối phương cung kính hành lễ. Hắn chỉ là có chút gật đầu đáp lại. Đế giày dẫm qua bậc thang trong khe hở đá vụn, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, lại rất nhanh biến mất tại hành lang cuối lờ mờ bên trong. Theo đi ra kiến trúc, nàng nhìn qua bầu trời đêm hít vào một hơi thật dài, sau đó chính là như chút được gánh nặng cảm giác. Xem ra trời muốn mưa. Vẹn vẹn thông qua nước trong không khí, nàng liền chính xác đạt được phán đoán. Nàng dọc theo thập tự đường tiếp tục đi lên phía trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt chẳng có mục đích quét mắt xung quanh. Hết thảy đều như thường ngày bình thường khuyết thiếu biến hóa, liền như là tòa này đã hình thành thì không thay đổi thành bang. Nói đến nàng ở niên đại này cổ lão thành bang đã dừng lại bao lâu? Nàng duy nhất có lưu ấn tượng liền chỉ là trên tường thành pha tạp vết tích cùng một đời kia thay mặt thay đổi giáo hoàng vị trí. Cơ hồ mỗi một thời đại giáo hoàng tại vừa mới nhậm chức lúc đều có chấn hương thánh thành lại lần nữa phát dương tín ngưỡng hùng tâm trang trí, nhưng là cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là vô tật mà chấm dứt. So với các đời giáo hoàng, cái này một nhiệm đã coi như là kiên trì tương đối bền bỉ một vị, vô luận là tiền đồ vẫn là tín nhiệm, hắn đều có thể tại các đời giáo hoàng trung vị xếp trước mao. Nhưng là Đi Á Na như cũng không đối với hắn ôm lấy kỳ vọng gì. Hoặc là nói cũng không thèm để ý hắn có thể hay không đạt thành khát vọng. Nàng vốn phải là thánh hội bên trong nhất có tư chất cùng tư lịch, nhưng là nàng lại đối giáo hoàng thân phận không có chút nào ý nghĩ. Ngoại trừ nàng bình thường chán ghét chuyện phiền toái tính cách bên ngoài, mặt khác càng quan trọng hơn một điểm. Cái kia chính là thân phận của nàng. Thân là trường sinh loại, tuế nguyệt sớm đã tại tinh thần của nàng khắc xuống lít nha lít nhít vết cắt. Gặp qua vương triều tại trong chiến hỏa sụp đổ thành đất khô cằn, nghe qua bạn thân tại thời gian bên trong hóa thành trong gió thở dài. Ngay cả từng một lần khắc cốt minh tâm yêu hận, đến cuối cùng đều thành trong trí nhớ mơ hồ còn sáng. Rốt cuộc sở không đến chân thật nhiệt độ. Nàng từng thử đem tâm ký thác vào sông núi biển hồ, nhưng ngàn năm lưu chuyển, liền sông băng đều có thể tan rã thành đồng bằng. Nàng đã từng trầm mê ở khói lửa nhân gian, nhưng nhìn lấy một đời lại một đời người xuất sinh, già yếu, rời đi, mình lại như cái bị thời gian lãng quên người đứng xem, vĩnh viễn dừng ở tại chỗ. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem tín ngưỡng ký thác vào cái kia mở miệng chủ trên thân. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng mình có lẽ là một cái dị loại, không giống với thánh nhân khác đối tín ngưỡng cái kia phần thành kính, nàng chỉ là đơn thuần là không nguyện ý tại hư vô mở miệng bên trong vượt qua tuế nguyệt. So với thánh nhân khác bên trong cũng tồn tại cùng loại với thú nhân huyết mạch thành viên, hắn cùng cái này lấy tín ngưỡng vì lực ngưng tụ quần thể lộ ra càng thêm không hợp nhau. Dần dần, bởi vì thời gian dài lâm vào suy nghĩ, khi nàng lấy lại tinh thần lúc đột nhiên phát hiện chính mình đã đi tới một tòa lớn như vậy kiến trúc trước. Nàng đứng tại kiến trúc trước cổng chính, dừng lại một hồi. Thế mà phối hợp liền đi tới nơi này. Nàng lắc đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, theo kiến trúc đại môn bị đột nhiên đẩy ra, bên trong xuyên suốt ra ánh sáng phủ lên tại nàng sắp rời đi dưới chân. Nàng chậm rãi quay đầu lại. Một cái thân mặc tu thân nữ tu sĩ phục cô bé tới lúc gấp rút vội vàng hướng mình chạy tới. "Đi Á Na đại nhân, không nghĩ tới ngài thế mà lại đêm khuya thế này đến thăm, vừa mới trải qua lầu hai cửa sổ lúc ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm nữa nha." Nhìn xem đỏ mặt có chút hơi thở cô bé, Đi Á Na ánh mắt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nàng tự nhiên nhận ra nàng, mặc dù chỉ là cái thực tập nữ bộc, nhưng lại là cái cố gắng người. Dù sao Mọ Nỉ Cạ luôn là sẽ làm một chút làm loạn chuyện. Thỉnh thoảng lén đi ra ngoài, lại hoặc là đột nhiên leo đến cao ngất trên cây đi hái quả táo, muốn thường xuyên lưu ý nàng hoặc là chỉnh lý nàng cục diện rối rắm cũng không phải nhẹ nhõm sống. Muốn hơi tiến đến ngồi một chút uống chén trà sao? Gần nhất thời tiết dần lạnh, uống chén trà sẽ để cho thân thể của ngươi ấm áp lên. Đi Á Nạ suy nghĩ một chút, liền theo Vĩ Nhi ẩn đi vào. Trong phòng nghỉ, ánh đèn mang theo nhàn nhạt tấm áp, Vĩ Nhi ẩn cũng vừa hợp thời thích hợp bưng tới một chiếc trà nóng. Theo một trận bàn chân dẫm đất nhẹ nhàng, chân trần Mọ Nỉ Cạ từ cửa phòng thò đầu ra. "Đi Á Nạ chị." Nhìn thấy mình, mặc trắng thuần sắc áo ngủ Mọ Nỉ Cạ trên mặt lộ ra không chút nào che giấu mừng rỡ. "Đã trễ thế như vậy làm sao còn chưa ngủ?" Đi Á Nạ ý thức được ân cần thăm hỏi của mình giống như là tại thông lệ hỏi thăm, nhưng là Mọ Nỉ Cạ tựa hồ cũng không có mảy may lưu ý bởi vì Vĩ Nhi ẩn đang cấp ta kể chuyện xưa. Mọ Nỉ Cạ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào Đi Á Nạ bên người, đem đầu nhẹ nhàng gần sát bắp đùi của nàng ở trên ghế salon nằm xuống. "Chị, ngươi nói trên cái thế giới này thật tồn tại thực hiện mỗi người nguyện vọng thiên sứ sao?" Nghe được Mọ Nỉ Cạ vấn đề, Đi Á Nạ lập tức ý thức được đoán chừng Vĩ Nhi ẩn lại cho Mọ Nỉ Cạ giảng cái kia chút hư vô mơ hồ chuyện cổ tích. "Ta không biết." Đi Á Nạ nói ra. Mà nghe được Đi Á Nạ, Mọ Nỉ Cạ trên mặt hiện lên rõ ràng thất lạc. "Dạng này a, ngay cả Đi Á Nạ chị cũng không có gặp qua a. Ngươi có cái gì nguyện vọng mong muốn thực hiện sao?" Không khỏi, trong miệng của mình thốt ra vấn đề như vậy. "Ô, nguyện vọng lời nói." Nói đến đây, Mọ Nỉ Cạ tựa hồ có vẻ hơi do dự, làm ruộng tính sao? Vì sao lại có dạng này nguyện vọng? Đi Á Nạ biểu thị không hiểu. "Bởi vì ta cảm thấy làm ruộng rất vui vẻ a." Mọ Nỉ Cạ chống chống miệng, "Hôm nay hướng nơi này đưa đồ ăn nông dân liền rất vui vẻ a, bọn hắn còn tại thảo luận muốn gieo hạt món gì đâu, nghĩ loại cái gì liền loại cái gì, nhiều tự do nha. Nếu như là ta liền muốn trồng đầy cây bánh mì." Mọ Nỉ Cạ ánh mắt bên trong lộ ra kích động cùng mong đợi. Nhìn xem cô bé trong ánh mắt lấp lóe ánh sao, Đi Á Nạ trầm mặc nửa ngày không nói gì. Cuối cùng Mọ Nỉ Cạ bị chạy tới Vĩ Nhi ẩn gọi đi, bởi vì đã qua quy định đi ngủ thời gian. Đưa mắt nhìn lưu luyến không rời cô bé rời đi sau đó, Đi Á Nạ túi đầu nhìn xem trong chén bốc hơi nóng trà. Sau đó đứng dậy rời đi. Rời đi cung điện về sau, Đi Á Nạ nhìn xem trên bầu trời cái kia tròn trịa trăng sáng, đôi mắt khẽ híp một cái, thu tầm mắt lại tiếp tục bắt đầu nàng dạo chơi. Trên đường đi cũng không có nhìn thấy bất kỳ người đi đường, hiện tại đã là đêm khuya, đã từ lâu qua cấm đi lại ban đêm thời gian. Thỉnh thoảng sẽ có mấy tên 22 kết đối người tuần tra viên qua đường, sau đó cung kính đối với mình hành lễ, sau đó liền tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác cô độc cùng cảm giác trói buộc tại trong lòng của nàng tuôn ra, trong đầu của nàng không hiểu hiện ra cô bé vừa mới cái kia lấp loé ánh mắt. Nàng rất hâm mộ cặp mắt kia. Nàng rất rõ ràng, đó là một loại nào đó nàng đã sớm mất đi đồ vật. Dần dần, nàng dừng bước lại, thâm thẳm thở dài. Sau đó có chút liếc về phía sau một cái. Tựa hồ là biết mình đã sớm bị phát hiện, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Mặt của đối phương dần dần đi ra bóng mờ bại lộ tại ánh trăng, mà nhìn thấy đối phương cái kia hơi có vẻ non nớt gương mặt, Đi Á Nạ lông mày không dễ phát hiện mà hơi nhíu lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 289, Thánh Thành kết thúc. Chương 289, Thánh Thành kết thúc. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện? Đi Á Nạ đôi mắt hơi trầm xuống, mà quay chung quanh tại bờ lạ kẻ bên người băng truy cũng hoàn toàn ngưng kết lộ ra. Hắn hiện tại thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ đến hết hầu chỗ cái viên kia băng truy tán phát nhàn nhạt hàn ý, nhưng bờ lạ kẻ chỉ là nhìn đối phương, ánh mắt nhưng không có khiếp đảm chút nào. Ngươi bây giờ cũng không biết nàng hiện tại ở đâu, không phải sao? Ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Đi Á Nạ quanh thân đã tản mát ra lạnh lẽo thấu xương, cũng không tồn tại loại kia thuyết pháp. Bợ lạ kẻ lắc đầu, nếu như ngươi thì cho là như vậy ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đáp ứng cùng ta hợp tác. Đùa nghịch tiểu thông minh nhưng không che giấu được đi. Đi Á Nạ rất rõ ràng xác định bợ lạ kẻ nhất định đối nàng che giấu cái gì, bởi vì ta rõ ràng ngươi mong muốn chính là cái gì. Ồ, giọng điệu nghe có chút cuồng vọng. Đi Á Nạ tựa hồ bị bợ lạ kẻ lời nói trêu đến rất không cao hứng, trong nháy mắt quay chung quanh tại bợ lạ kẻ xung quanh băng truy lập tức hướng phía trước tiếp cận một chút. Ta biết một vị cùng ngươi tương tự cố nhân, vợ là kẻ cũng không hề để ý chung quanh cái kia chút thời khắc đều sẽ đâm xuyên thân thể của hắn băng truy, chỉ là nhìn đối phương, ánh mắt đạm đạm không rõ. Hắn cùng ngươi có đồng dạng buồn rầu, chỉ bất quá hắn có chấp niệm của mình chống đỡ lấy hắn tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Đi Á Nạ hừ lạnh một tiếng, như vậy ngươi cảm thấy ta cần chính là một cái sống tiếp lý do. Vợ là kẻ không nói gì. Ngươi cho rằng món gì cả là ta sinh tồn được ý nghĩa. Đi Á Nạ giọng điệu mang theo một loại phức tạp cảm xúc, tại ta vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng lộ ra không có ý nghĩa. Nàng có rõ ràng kỳ vọng, biết mình mong muốn chính là cái gì. Đi Á Nạ, Hai người tại cái này nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ yên lặng nhìn nhau thật lâu. Chiếu cố tốt nàng. Tại lưu lại lạnh như băng một câu về sau, Đi A Nạ liền trực tiếp quay người rời đi. Cùng lúc đó, quay chung quanh tại bờ lạ kẻ xung quanh băng truy dịch lần nữa hòa tan thành nước, cùng nhau biến mất tại trong đêm mưa. Màn mưa rút đi, mặt đất vẫn tích lấy mấy gâu chưa tán vũng nước, ánh nắng cũng đã xuyên thấu tầng mây, xót xuống mấy sợi ôn nhu ánh sáng, tại trong vũng nước tràn ra nhỏ vụ sáng. Trong phòng bệnh, Xê Dạ cầm dao gọt trái cây cẩn thận gọt lấy quả táo, đem quả táo trẻ thành chỉnh tề sợi nhỏ. Kết thỉnh thoảng thò tay đi sờ hai khối nhét vào trong miệng, nói đến, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này không có vấn đề sao? Những tên kia khó tránh khỏi có hay không đối với chúng ta tiếp tục ra tay? Bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Kết liếc mắt nằm ở trên giường bị bao vây thành bánh trưng mấy tên. Hẳn là không vấn đề gì, hiện tại giáo đình gặp khó nghiêm trọng, 6 tên thánh nhân bây giờ chỉ còn lại có 2 tên. Bọn hắn sẽ không ngốc đến tại mình suy yếu nhất thời điểm triệt để đắc tội cung đình. Với lại cả sản giờ ra đại nhân đã tại trên đường chạy tới, hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực, sau đó chính là tiến hành truy tố cùng truy cứu trách nhiệm chuyện. Gãy một cánh tay hoàn tình huống xem ra tựa hồ cũng không có trở ngại, chỉ là cái kia chống rông ống tay áo vẫn là để người có chút để ý truy cứu trách nhiệm. Sẽ cho ra cái dạng gì bồi thường đâu? Kết trực tiếp chọn trọng điểm hỏi. Cái này muốn nhìn giáo đình bên kia đưa ra bồi thường điều lệ, tự nhiên không phải là giáo điện loại hình là được rồi. Một bên đệ Giannis đột nhiên mở miệng. Kết nhìn hắn một cái, hơi nhíu lên lông mày, không nghĩ tới ngươi thế mà còn hiểu cái này chút đồ vật. Buổi sáng hôm nay ngươi cùng Sệ Dạ tới trước đó hổng tờ nói với ta. Đệ Giannis chỉ một bên trên giường bị bao vây cực kỳ chặt chẽ đại hán. Hốt lúc này bởi vì bị tiêm vào thuốc tê cho nên đang đứng ở ngủ say trạng thái. Nói đến, hắn thật không có vấn đề sao? Một bên Hoàn lắc đầu, không có chuyện gì, hắn từng tại trên chiến trường nhận qua so đây càng thương nặng, chỉ bất quá cần thời gian dài hơn đến hoạt động nuôi thôi. Hốt tình huống so với Hoàn tới nói chỉ có thể nói có phần hơn mà không kịp. Hoàn đã mất đi một đầu cánh tay, nhưng là hốt cơ hồ là bị đánh đến gân mạch đứt đoạn thảm trạng. Hắn tựa hồ chọn lựa một cái không quá thích hợp mục tiêu đi theo đôi. Cái kia bị xem như nghi thức môi giới lão nhân tựa hồ thủ đoạn phá lệ hung ác. Thành bang bên ngoài một chỗ nông thôn bên trong, có hạn trong không gian, một đoàn người chen chúc tụm quanh cùng một chỗ. Thế nào? Cái này đều đã qua cả ngày, ngươi đến cùng được hay không a? Không cần thúc. Ngươi cho rằng thánh nhân thực hiện phong ấn là như vậy mà đơn giản liền có thể giải trừ sao? Còn có, ngươi cách ta xa một chút, đều muốn chen đến ta. Cuối cùng, Tráng Hán bị cơ hồ tất cả mọi người cùng nhau đánh ra gian phòng. Tại hắn rời đi sau đó cả phòng rõ ràng rộng rãi cùng an tĩnh không ít. Thật lâu qua đi, nam nhân xoa xoa mồ hôi chán, như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, tốt, chủ nhân trên thân thánh phong ấn đã đều giải trừ. Alins đưa tay hơi hoạt động một chút, sau đó thở phào một cái, mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Thiếu người đi cái nào? Alins ánh mắt đảo qua đám người đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Tại Alins dần dần lạnh xuống đến trong ánh mắt, cuối cùng vẫn là dê mở miệng, long tựa hồ là gặp một chút ngoài dự liệu ngăn trở, cho nên tuyên bố muốn bế quan một đoạn thời gian, nói trừ phi chủ nhân ngài tự mình mệnh lệnh, bằng không không muốn đi quấy rầy nàng. Alins nhíu mày. Như vậy cung đình ma pháp sư thiết lập phong ấn làm cái gì? Đúng lúc này, Tráng Hán chưa từ bỏ ý định từ bên ngoài thăm dò vào đầu, kế hoạch ban đầu hẳn là thất bại đi. Phải biết, mặt hù phẹt ra hỏa kia hiện tại vẫn tại trong tay của chúng ta. Tạm thời trước khống chế lại hắn. Alins bình tĩnh mở miệng, còn lại 2 tên giá hỏa sau khi trở về xử lý. Nhưng tốt nhất vẫn là phải nhanh lên một chút, ta thế nhưng là nghe nói mỹ dạn đi tên kia cần phải bởi vì phản bội sắp đẩy lên đài treo cổ. Hắn đã nhiều ngày biến mất trong tầm mắt của mọi người. Châu, quay đầu nhìn về phía vừa mới vì Alins giải trừ phong ấn nam nhân, ngươi tất nhiên có thể giải trừ giáo đình những tên kia thực hiện phong ấn, vì sao A liền không thể thuận tiện đem còn lại phong ấn cùng một chỗ xử lý? Ngựa, thở dài, lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Giáo đình phong ấn bất quá là nhiều cái phong ấn đơn giản chồng chất lên nhau. Nhưng là cung đình phong ấn thế nhưng là 3 tên kia cùng một chỗ thi triển, với lại phong ấn mạch kín vẫn là xẻn nạ ra hỏa kia tự mình thiết kế, dị thường phức tạp. Nam nhân mà nói để tất cả mọi người ở đây đều trở nên trầm mặc. Đúng lúc này, Dê đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Nói đến, chủ nhân, chúng ta trước khi đến nghị cách cứu viện ngài trên đường có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Alins nước mắt. Chủ nhân, ngài. Tốt nhất vẫn là tự mình đến nhìn một chút. Tại Alins ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dê đem nó dẫn tới phòng sắt vách một cái gian phòng bên trong. Hắn đẩy cửa ra, phun ra ngoài chính là nồng đậm gây mũi thảo dược vị. Sau đó đập vào mi mắt chính là nằm ở trên giường bị bao vây cực kỳ chặt chẽ nam nhân. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Alins lông mày theo bản năng nhăn lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 290, ngươi tìm người sẽ không phải là. Chương 290, ngươi tìm người sẽ không phải là. Nói đến, trong khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc tại bao nhiêu người trước mặt lộ ra gương mặt thật. Trong phòng, cả sản giờ dạ cùng bợ lạ kẻ cách ghế sofa tiến hành trao đổi, cả sản giờ dạ nhìn xem bợ lạ kẻ lúc này mặt, đối phương đã rút đi bằng nở khuôn mặt. Không có rất nhiều, tựa hồ là bởi vì thời gian quá dài, cho nên ngụy trang ma pháp đã dần dần mất đi hiệu lực. Bỡ là kẻ nói ra, từ sau lúc đó ta cơ hồ rất ít ra ngoài. Ân, như vậy muốn ẩn nấp tốt, may mà thánh thành cũng không có quá nhiều người nhận biết ngươi. Ta hiểu được, cảm ơn ngài lời khuyên. Bỡ là kẻ gật đầu, nhìn xem cả sản giờ dạ hơi có vẻ thần thái mệt mỏi, do dự một chút sau hay là hỏi, nhưng điện hạ ngài còn tốt chứ? Xem ra tựa hồ tương đương mỏi mệt. Nâng lên cái này, cả sản giờ dạ hít sâu một hơi, tại bỡ là kẻ trước mặt nàng tựa hồ cũng không có phải ẩn giấu ý tứ. Nói thực ra, quả thật có chút mệt mỏi, dù sao hoàng thành tình huống hiện tại cũng so thánh thành chẳng tốt đẹp gì, bởi vì tình huống lúc đó, ta cần triệt để loại bỏ một phen trong quân doanh tình huống. Nhất định phải đem tất cả liên lụy người bắt tới, không phải những tên kia đều là tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Nhìn ra được, cả sản dở dạ lúc này cũng đang vì những chuyện khác mà nhức đầu không thôi. Dạng này xem ra ngài áp lực tựa hồ có chút lớn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cả sản dở dạ nhún nhún vai, nguyên bản Sophie ạ tranh cãi muốn đi qua, nhưng là ngươi biết, tính cách của nàng cũng không rất thích hợp tiến hành loại này đối chọi gay gắt đàm phán. Ta còn tưởng rằng sẽ là Onifia điện hạ tới. Vỡ là kẻ nói ra. Ngươi ngược lại là hiểu rất rõ nàng. Cả sản dở dạ nhếch miệng. Nàng sắp thực thích hợp loại công việc này, dù sao nàng là cái từ trước tới giờ sẽ không để cho mình thua thiệt tính cách, bất quá. Cả sản dở dạ bưng lên cà phê, ngước mắt nhìn xem vợ lạ kẻ khỏe miệng hiếm thấy lộ ra một vòng cười nhạt, nàng tựa hồ không quá nguyện ý nhìn thấy ngươi. Nên nói là không mặt mũi sao. Dù sao tại mất trí nhớ trong lúc đó làm ra rất nhiều không đúng lúc cử động. Vợ lạ kẻ gật đầu không nói gì, chỉ là lấy loại phương thức này tỏ ra là đã hiểu. Như vậy, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Cả sản dở dạ để cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn về phía vợ lạ kẻ đột nhiên hỏi. Mặc dù ngươi có thể lấy bằng nở thân phận trở về, nhưng là đó cũng không phải lâu dài biện pháp. Nghe được cả sản dở dạ, lần này vợ lạ kẻ ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không có trả lời ngay. Dựa theo ngươi cho vị trí, ta phái người tại phạm vi 2 dặm tất cả khu vực tiến hành chi tiết điều tra. Nhưng là bởi vì nước mưa cọ rửa, rất nhiều chi tiết đều đã mơ hồ không rõ, nhưng từ hiện trường như cũ dấu vết lưu lại đến xem, chắc là bạo phát chiến đấu kịch liệt. Cả sản dở dạ cơ hồ đem mang tới tất cả hộ vệ thành viên đều phái ra ngoài. Cho đến trước mắt như cũng không có phát hiện bá tức cờ rễ ịt bóng dáng, cho nên vẫn là tồn tại hy vọng. Cả sản dở dạ nghĩ không ra cái khác lời nói tới dỗ dành mợ lạc kẻ, bởi vì đã sớm xem quen rồi chiến trường tăng khốc, cho nên nàng cũng không am hiểu an ủi người. Ta sẽ tiếp tục để cho người ta từng bước mở rộng điều tra phạm vi, một khi có tin tức ta sẽ trước tiên báo tin ngươi. Tại từ trong phòng rời đi sau đó, mợ lạc kẻ đeo lên áo choàng bên trên mũ trùm, tiến về thánh thành phía tây một cái đình viện nhỏ. Thủ hộ tại cửa ra vào hai tên hộ vệ nhìn thấy hắn sau cũng không có ngăn cản liền đem nó bỏ vào, mà hắn trong sân đúng lúc đụng phải Lina. Lina tựa hồ đang tại thương hội nhân viên công tác thương nghị cái gì, mà nghe được động tĩnh sau nàng quay đầu lại, thấy được bọc cực kỳ chặt chẽ ra hỏa sau nàng liền đối với thương đội nhân viên tùy tiện nói thứ gì liền đuổi rơi mất đối phương. Ngươi đã đến, trước tiến đến đi. Lina mang theo hắn đi vào khía cạnh một cái phòng nhỏ. Ta đã sắp xếp người đem ở cùng nữ hải kia tiến hành di chuyển. Vỡ là kẻ ở cạnh cửa sổ trên ghế salon sau khi ngồi xuống Lina ngồi vào bên cạnh hắn, nói ra. Tại thương đội yểm hộ bên dưới bọn hắn đã rời đi giáo đình phạm vi còn hạt, hẳn là tại ngày mai buổi sáng liền có thể thuận lợi chống đỡ đại sĩ ạ. Lina hỏi ra nghi ngờ của mình, vì sao ai nhất định phải an bài nàng đến học viện sĩ ạ? Vỡ là kẻ dừng một chút, bởi vì nơi đó là cho đến trước mắt an toàn nhất ổn thỏa địa phương. Học viện sĩ ạ cơ hồ độc lập với tất cả thành bang, nếu như muốn tìm một cái có thể tránh cho thế lực khác can thiệp địa phương, sĩ ạ là sự lựa chọn tốt nhất chọn. Ta rõ ràng lo nghĩ của ngươi, Lina thở dài, thánh thành tay sắc thực rất khó tùy tiện ngã vào nơi đó, với lại cũng có thể tránh cho hoàng thành bên kia lợi dụng, nhưng là ngươi thật xác định học viện sẽ thu lưu nàng? Lina nhíu mày lại, phải biết lấy nàng thân phận không thể nghi ngờ là phiền phức. Tại hứa bọn hắn rời đi ngày hôm sau người của giáo đình viên đã tìm được các nàng trước đó giấu kín thôn trang, cũng may là chậm một bước, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đã trải qua biến cố như vậy, giáo đình nhất định sẽ càng thêm không từ thủ đoạn, học viện thật sẽ nguyện ý thu lưu dạng này một cái hai hoàng ẩm sao? Đối mặt Lina nhắc nhở, vợ là kẻ ngược lại là lộ ra cũng không lo lắng, ta đã sớm đánh tốt chào hỏi, học viện bên kia đã đáp ứng sẽ thu lưu nàng, đồng thời vì nàng mô phỏng tạo một cái thân phận hoàn toàn mới. Ân, thật sao? Lina có vẻ hơi khó có thể tin, không khỏi tò mò. Học viện thế mà nguyện ý làm đến loại tình trạng này. Cái này khiến ta có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc tìm ai đây? Sơ bộ hiển nhiên không có mặt mũi này, về phần ô đại. Hắn như cũng ở vào bị điều tra trạng thái, Lina nắm nuốt trắng non cái cằm, suy tư, rốt cuộc còn có ai đây? Còn có một cái càng thêm người có thể tin được, không phải sao? Hả? Lina sững sờ, quay đầu kinh ngạc nhìn xem vợ lạ kẻ, lập tức, một cái không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán đột nhiên lại hiện ra. Ngươi tìm người sẽ không phải là... Ngoài cửa sổ truyền đến vừa mới tan học các học sinh tiếng huyên áo, nhỏ vụn cười nói hòa với tiếng bước chân, giống trận nhẹ nhàng gió lướt vào nửa rộng mở cửa sổ. Tòa nhà hành chính trước bàn, Mộ Đẹp ngồi tại tầng cao nhất trong văn phòng, nhìn xem trong tay thư tín, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phong thư bên dưới, ánh mắt rơi vào ký tên chỗ, nhất thời không có lên tiếng. Mà trước mặt hắn, tạm đảm nhiệm hội đồng học thuật hội trưởng Wes Dinh Sở chính một mặt nghiêm túc đứng trước mặt của hắn. Hiệu trưởng, đối với đồng ý nàng nhập học quyết định, ta vẫn là cho rằng không ổn. Vì sao a nói như vậy đâu? Mộ Đẹp ngẩng đầu đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, cười mỉm, chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, không phải sao? Thế nhưng là thân phận của nàng. Thân phận cũng không phải là vấn đề gì, học viện chúng ta bên trong còn có hoàng nữ đâu, không phải sao? Thế nhưng là một khi thánh thành bên kia phát hiện, chúng ta muốn làm sao giải thích cho đối phương? Đối với cái này Mộ Đẹp thế mà lộ ra một mặt vô lại biểu lộ, chỉ cần có cái thân phận mới không được sao? Học viện hàng năm có mấy ngàn cái tân sinh nhập học, bên trong hỗn tạp một cái hai cái thân phận không rõ không phải rất bình thường sao? Huyết Dĩnh Sở bướt bướt lông mày, tiếp tục nói, nhưng là còn có một cái tuổi vấn đề, lấy nàng tuổi tác tới nói, tiếp xúc học viện chương trình học có phải hay không có chút quá sớm? Ừm. Mộ Đẹp sờ lên hoa dâm sợi râu, suy tư một lát. Trước từ đơn giản bắt đầu tốt, dù sao nàng nếu là cái gì cũng biết lời nói chúng ta chẳng phải mất đi tồn tại ý nghĩa sao? Huyết Dĩnh Sơ. Xem ra lão già này căn bản không muốn cùng hắn thật tốt nói. Thẳng đến lúc rời đi, Huyết Dĩnh Sơ lông mày một mực ở vào khóa chặt trạng thái, mà trong lòng của hắn đã tại suy tư phải nhanh tìm ra hỏa tới đón chức vụ của hắn. Cái này hội đồng học thuật dài hắn thật một khắc đều không làm nổi, phía dưới học sinh mỗi ngày đều đang suy nghĩ cả một chút yêu tiêu thần, mà lên bên cạnh lão gia hỏa cũng già không hợp tối thượng. Tại Huyết Dĩnh Sơ rời đi sau đó, Mộ Đẹp nhìn xem trong tay thư tín, ánh mắt tại ký tên bên trên dừng lại mấy giây. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem một bên dung nạp thư tín phong thư, cầm qua sau sờ lên, sau đó mở miệng hướng ngã lệch ngược lại. Theo lệch cạch âm thanh, một cái huy chương từ trong phong thư lăn xuống ở trên bàn. Huy chương chất bạc biên giới dưới ánh mặt trời hiện ra một chút lánh quang. Lưỡi kiếm chỉ xéo hướng lên, đường vân sắc bén đến có thể vạch phá không khí, thân rồng quấn quanh lấy chuôi kiếm, vậy cá chi tiết vẽ đến phá lệ rõ ràng. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, hoa dâm sợi dâu trao lên. Cái này mấy lần học sinh cũng là một chút người thú vị a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 291, trở về chương 291, trở về cứ như vậy dùng xong chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao? Lina nói ra nội tâm của mình ý nghĩ. Mặc dù ta không có quyền lợi can thiệp ngươi tính toán, nhưng dù sao nó hoàn toàn có thể dùng tại càng trọng yếu hơn địa phương. Vỡ là kẻ lắc đầu, không có chút nào cảm thấy đáng tiếc ý tứ, so với phát huy càng lớn tác dụng, vẫn là đặt ở càng thêm vị trí thích hợp tương đối tốt, không phải sao? Lina nhìn hắn chằm chằm một hồi, thở dài. Nàng nhìn xem vợ là kẻ lộ ra một vòng dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, ngươi vốn là như vậy. Làm sao vậy? Không, không có gì. Lina đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn vợ là kẻ trong lúc nhất thời lại có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Vợ là kẻ nghiêng đầu nhìn xem nàng. Mà Lina chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thấp thanh âm, ta nghe nói chú cờ dễ chuyện. Rất rõ ràng, tại Lina nói ra trong ngáy mắt, trong phòng bầu không khí mắt trần có thể thấy vắng lặng xuống dưới. Lina tay nhẹ nhàng che ở vợ là kẻ trên mu bàn tay, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc truyền lại đi qua, ánh mắt lại sáng đến phá lệ kiên định. Bất luận ngươi có tính toán gì, hy vọng ngươi có thể biết một điểm. Vô luận như thế nào, ta cùng Mộ Dột vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Cho nên đừng luôn luôn một cái người gánh chịu lấy hết thảy. Lina nhìn xem vợ là kẻ, thanh âm ấm chìm. Ngươi mỗi lần đều khiến cho mình phi thường vất vả, ta biết, lần này chỉ sợ cũng giống như thế. Nhưng là thế giới này thiếu khuyết ai cũng sẽ dựa theo nguyên bản quỹ tích tiếp tục vận hành, cho nên đừng đem mọi chuyện cần thiết đều thuộc về kết đến trên vai của mình. Vỡ là kệ nhìn xem Lina ánh mắt ôn nhu kia. Thời khắc này nàng tan mất bình thường ngụy trang. Cái kia chút dấu ở tỉnh táo cùng mặt nạ biểu tượng hạ chân thật tình cảm, chính không giữ lại chút nào toát ra tới, ngay thẳng lại nóng hổi. Nhìn đối phương, hắn khẽ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp vợ là kẻ cơ hồ rất ít đi ra ngoài, bởi vì chính mình ngụy trang ma pháp biến mất, cho nên hắn vẫn là muốn tận lực tránh cho xuất hiện tại ngoại giới. Cho nên hắn cơ hồ là một mực ở tại Lina trong đình viện. Dựa vào thương hội thân phận, hắn có thể an tâm ẩn nấp ở chỗ này. Lina mỗi đêm lúc đều sẽ trở về nơi này vì hắn mang đến mỗi ngày bên ngoài chuyện xảy ra. Bởi vì nàng liền ở tại gian phòng cách vách bên trong, mà ban ngày thì là bận rộn tại thu mua cùng chuyện hợp tác. Bởi vì thánh thành hiện tại khẩn trương thế cục, cái này khiến nàng bén nhạy người được cơ hội buôn bán. Ngoại trừ Lina bên ngoài, cả sản dở dạ cũng biết ngẫu nhiên tới đây đến thăm. Căn cứ đối phương nói tới chi tiết, vợ là kẻ biết được đi ạ nạ thay giáo hoàng có mặt truy tố hội nghị. Mặc dù nàng cá nhân cũng không thích ra mặt xử lý loại chuyện này, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thánh hội thành viên cơ hồ cũng chỉ còn lại có nàng một cái người. Về phần giáo hoàng, nghe nói hắn gần đây cảm xúc rõ ràng có chút xa suốt đổi phế, trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Thậm chí có tin tức nói hắn đột nhiên bệnh nặng một trận không thể không tiến hành tĩnh dưỡng. Hiển nhiên trước mắt hắn cũng không thể lực có mặt lần này hội nghị trọng yếu. Về phần Diana, trên thực tế nàng cũng chỉ là phụ trách ngồi ở chỗ đó, từ cái khác giáo hội thành viên đến cùng cả sản giờ dạ tiến hành đàm phán. Hà Hoàn cùng hột với tư cách người làm chứng có mặt lần này hội nghị, mà thân là người bị hại sẽ dạ càng là như vậy. Tại chứng cơ sát thực dưới, giáo hội giải thích lộ ra tái nhận bất lực, lại thêm cả sản giờ dạ thi triển áp bách. Cuối cùng giáo đình không thể không tiếp nhận hoàng thành đưa ra một chút hàng điều kiện. Dù sao sẽ dạ trước mắt thân phận là cung đình tại chức nhân viên, mà giáo hội cũng đi qua nội bộ thương nghị, thống nhất bỏ phiếu biểu quyết bài miễn giáo hoàng chức vụ. Tin tức này cũng là cả sản giờ dạ nói với chính mình. Cũng may bởi vì gần nhất phát sinh hết thảy cũng không có phát sinh ở đại chúng mặt, cho nên tại bình dân cùng tín đồ trong mắt, hết thảy bất quá là như thường ngày đồng dạng. Về phần thành dân cùng các tín đồ, giáo đình đối ngoại tuyên bố là bởi vì thời gian dài mệt nhọc cùng đối chủ thành kính phục thị, lúc này mới dẫn đến hắn không thể không tạm thời cách chức tiến hành thời gian dài tĩnh dưỡng. Mà theo mấy ngày đàm phán, hoàng thành phương diện cùng giáo đình cuối cùng đối bồi thường điều ước rốt cục ký kết xuống tới. Giáo đình phương diện không chỉ cần phải thanh toán cho cung đình nhất định vật chất phương diện bồi thường, càng trọng yếu hơn chính là còn cần điều động nhất định năng lực thành viên đoàn đội tiến về hoàng thành, miễn phí vì cung đình cung cấp chữa bệnh ủng hộ. Điểm này chắc là cỡ lão ý chỉ. Đối phương thành công trị liệu ổn nghị phi ạ vụ án điển hình rõ ràng bị hắn nhìn ở trong mắt. Về phần hoàng thành, thì là muốn tại lúc cần thiết cho giáo đình phương diện cơ bản ủng hộ. Dù sao đã trải qua chuyện như vậy về sau nguyên bản liền không vững chắc giáo đình càng thêm lung lay sắp đổ nghỉ ngơi lấy lại sức một chuyện đoán chừng phải hao phí tương đối dài một đoạn thời gian. Bên ngoài phát sinh không ít sự tình, nhưng mợ lạ kệ làm cũng chỉ là nút ở trong viện, ngoại trừ tiến hành thường ngày đối tu luyện bên ngoài hắn phần lớn thời gian đều là tại lúc hoàng hôn chạy đến nóc nhà lặng lặng xem mặt trời lặn. Hắn cũng không có nhìn qua mặt trời lặn thương cảm, chỉ là đơn thuần nhìn qua phương xa ngây người. Hắn dần dần mê luyến loại chuyện này. Mà trở về Lý Nạ nhìn thấy ngồi tại nóc nhà hắn cũng sẽ không lập tức kêu gọi, chỉ là đợi đến cơm tối thời gian mới phải đứng ở sân nhỏ trung ương đối với hắn phất phất tay ra hiệu cùng nhau ăn cơm. Cuộc sống như vậy bình tĩnh để hắn cảm thấy mơ hồ vui sướng. Hắn có lẽ là ham loại này bình tĩnh thời gian. Rốt cục, tại mọi chuyện cần thiết đều hết thảy đều kết thúc về sau, lấy cả sản dở dạ cầm đầu sứ đoàn cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, mà Leonardo một đoàn người cũng thuận tiện cùng nó đồng hành. Mà Lý Nạ còn cần ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Bởi vì một chút kết thúc công việc làm việc còn không có làm xong, cho nên nàng cần tiếp tục ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Đối mặt Lý Nạ mời, vợ là kẻ suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, quyết định theo cả sản dở dạ cùng nhau trở về. Mà đối mặt quyết định này của mình, Lý Nạ chỉ là một mặt lo lắng nhìn xem chính mình. Vợ là kẻ tự nhiên biết nàng lo lắng, nhưng là có một số việc hắn biết trốn tránh không có ý nghĩa. Cho dù chính mình có thể dựa vào loại phương thức này trốn tránh cả một đời, nhưng là nhà tợ sĩ ban đầu. Mỗi lần khi hắn ngồi tại nóc nhà thất thần nhìn qua phương xa lúc, cơ dễ ít lời nói luôn luôn mở mịt quanh quẩn tại trong đầu của hắn, phản phất tại bên tai của hắn vần quanh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 292, màn đêm chương 292, màn đêm vợ là kẻ một đoàn người cưỡi cái này cùng đỉnh xe ngựa đạp vào trở về đường xá. So với ngay từ đầu lúc đơn giản, đường về có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Leonardo một đoàn người được an bài ở phía sau trong xe ngựa, trước mặt xe ngựa thì ngồi cả sản dở dạ, hạc hoàn, hột cùng vợ là kẻ. Ta đối với các ngươi lần hành động này biểu hiện rất không hài lòng. Cả sản dở dạ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hoàn hột hai người bắt đầu đối bọn hắn tiến hành truy cứu trách nhiệm. Quên ta cho các ngươi cái gì ra lệnh sao? Không có quên, điện hạ. Hạc hoàn túi đầu, đã dạng này, vì sao á không có làm đến? Hạc hoàn cùng hột đối mặt cả sản dở dạ, hoàn toàn ở vào túi đầu không dám nói lời nào trạng thái. Một mặt là cả sản giờ dạ loại kia trời sinh cảm giác áp bách, một phương diện khác có lẽ là xuất phát từ thượng vị giả uy áp. Một bên bờ là kẻ thở dài, trong lòng có chút hơi hối hận cùng bọn hắn ngồi lên cùng một cỗ xe ngựa, không khí trong xe để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách bọn hắn, thánh thành tình huống thay đổi trong nháy mắt, với lại rất nhiều chuyện đều là giáo đình giấu giếm tầm mắt mọi người gây nên, rất khó bắt được vết tích. Dù vậy, bờ là kẻ vẫn là tính chất tượng trưng vì hai người giải thích hai câu. Nhưng cả sản giờ dạ rõ ràng không có tiếp nhận, ngược lại là tiếp tục nhíu mày giọng điệu băng lãnh. Nếu như khiến bảo hộ mục tiêu bị thương là các ngươi thất trách, như vậy đối mặt địch nhân không cách nào chiến thắng, ta chỉ có thể đem nó quy kết làm thực lực các ngươi không đủ. Bọn hắn hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Vỡ là kẻ nói ra, tiếp tục truy cứu cũng không có cái gì ý nghĩa. Cả sản giờ dạ không thể nhịn được nữa, quay đầu nhìn về phía vỡ là kẻ, ngươi có thể hay không đừng tại ta huấn thoại thời điểm hủy đi ta đài. Vỡ là kẻ. Cả sản giờ dạ thở dài, khoe mắt liếc mắt đối phương chống rông tay áo, cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói tiếp cái gì. Điện hạ, dựa theo tốc độ bây giờ đại khái ngày mai buổi chiều liền có thể đến hoàn thành. Mã Phu như cũ hồi báo hành trình. Cả sản giờ dạ suy nghĩ một chút, sau đó gọi đến tới truyền tin nhân viên. Truyền tin nhân viên cưỡi ngựa đi vào xe ngựa bên cửa sổ, cách cửa sổ chờ đợi cả sản giờ dạ chỉ thị. Nói cho cha, đàm phán tiến hành rất thuận lợi, giáo đình đã đáp ứng sẽ dành cho hoàng thành nhất định vật chất bên trên bồi thường. Cùng đối ứng, giáo đình đáp ứng sẽ điều động một chi sứ đoàn thời gian dài trú lưu hoàng thành cung cấp đối ứng chữa bệnh bảo hộ. Tại cả sản giờ dạ đem tất cả tình huống đều sau khi hồi báo xong, truyền tin nhân viên lập tức huy động roi ngựa, tăng tốc chạy về phía trước. Hoàng thành kiến thiết là gặp được vấn đề gì sao? Đối mặt mỡ là kẻ đối vấn đề, cả sản dở dạ cũng không có dấu giếm ý tứ, chủ yếu gặp phải vấn đề vẫn như cũ còn có thể quy nạp vì cái kia hai điểm. Vật lực cùng nhân lực. Bởi vì rất nhiều kiến trúc đều tại lúc đó trong phản loạn bị hao tổn, cho nên cung đình nhất định phải gánh vác lên đối ứng trách nhiệm phụ trách giúp nó dựng. Nhưng là đặt hàng vật tư lại chậm chạp không cách nào cấp tốc đưa tới, bởi vậy kéo lây không cách nào khởi công. Với lại nhân lực cũng gặp phải thiếu tình huống, cho dù đã điều động một bộ phận quân đội, nhưng là như cũ không cách nào bổ khuyết nhân thu thiếu. Bởi vì trang một lần trừng phạt rất nhiều phản loạn người tham dự cùng liên lụy người, lại thêm cái kia chút như cũ có hiểm nghi ra hỏa như cũ ở vào điều tra trạng thái. Nói đến đây, cả sản giờ dạ rốt cục lại không lực nói tiếp, gần nhất Sophia cũng là bởi vì những chuyện này mà khiến cho sức đầu mẹ chán, đây cũng là ta thay nàng tới này một chuyến một nguyên nhân khác. Nhưng là cho dù dạng này, cả sản giờ dạ vẫn như cũ lưu lại một nhóm hộ vệ tiếp tục lục soát sở dọc dịch dấu hiệu. Đây là nàng đáp ứng mở là cái chuyện. Nàng từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà cùng lúc đó, nàng cũng muốn thỉnh giáo đình phái ra tương quan đội cứu viện tham dự điều tra. Dù sao chuyện này truy cứu căn bản cũng là giáo đình trách nhiệm. Mặc dù Sophia gần nhất thừa nhận áp lực lớn, nhưng là ta cùng ổn nghỉ phỉ ạ cũng không giúp được một tay. Ta cũng không thích hợp xử lý cái này chút hậu cần công việc, mà ổn nghỉ phỉ ạ. Ta cùng Sophia sợ hãi nàng sẽ áp dụng một chút thủ đoạn quá khích. Như vậy cỡ lầu bệ hạ đâu? Vỡ là kẻ đột nhiên hỏi. Cha đại nhân lời nói. Cả sản giờ dạ sờ lên cằm, nâng lên cái này ta gần nhất cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Cha đại nhân gần nhất hành vi có chút ẩn ấp. Ẩn ấp? Vỡ là kẻ giọng điệu nghi hoặc, nhưng là trên mặt cũng không có toát ra rõ ràng kinh ngạc, như thế cái có chút xảo diệu lý do từ chối. Sự thật xác thực như thế, cả sản dở dại nhún nhún vai, từ khi phát sinh phản loạn về sau cha đại nhân tính cách liền trở nên có chút âm trầm, thậm chí rất ít nói chuyện. Thậm chí ngay cả một chút liên quan tới hai phía sau trọng yếu xây lại hội nghị hắn cũng thường xuyên vắng mặt, chỉ nói là toàn quyền giao cho chúng ta ba người thay xử lý. Mặc dù nói là hoàn toàn tín nhiệm chúng ta, thế nhưng là cả sản dở dại ánh mắt hơi trầm xuống, cho dù là xẻn nạ quốc sư có khi cũng không biết tung tích của hắn. Dạng này a. Vỡ là kẻ không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Theo thời gian chuyển rời, xe ngựa dần dần lái rời thánh thành, bánh xe ép qua vũng bùn đường nhỏ, một đường lắc lư, chậm rãi tiến vào cung đình quản hạt khu vực. Cùng lúc đó, trời chiều rốt cục chìm đỉnh núi, cả sàn giờ dạ cũng quyết ý tìm một chỗ hơi có vẻ bằng phẳng rộng lớn đất trống, dựng lên lều vải tạm làm nghỉ ngơi. Màn đêm rất nhanh giống một khối nặng nghề miếng vải đen, từ phía chân trời rủ xuống đến, đem trọn mảnh đất trống khỏa tiến hơi lạnh trong bóng đêm. Bọn hộ vệ cấp tốc chia hai nhóm, một bộ phận nắm chặt binh khí bên hông, bước chân trầm ổn phân tán tại lều vải bốn phía, ánh mắt cảnh giác quét mắt trong bóng tối rừng cây, chỉ lưu đống lửa nhảy lên quang mang tại bọn họ trên mặt chiếu ra sáng tối giao thoa hình dáng. Một nhóm người khác thì tại trung ương đất trống công việc lưu đủ lên, tại thuần thục đến dựng lên lều vải sau liền có người từ trên xe ngựa chuyển xuống nồi sắt cùng túi lương, có người xoay người nhặt đến khô ráo cảnh khô thêm tiến trong lửa, để đống lửa đốt đến vượng hơn chút. Theo củi đôm đốt rung động, nảy vọt ngọn lửa liếm láp lấy đáy nồi, không bao lâu, trong nồi nấu lấy rau xanh cùng thịt hầm nước canh liền nổi lên tinh mịn bong bóng, hòa với ngũ cốc cùng khối thịt mùi thơm, chậm rãi tại trong gió đêm tản ra. Đang nhanh chóng dùng ăn cơm tối xong về sau, ngoại trừ cả sản giờ dạ an bài luân phiên nhân viên các đêm, cơ hồ tất cả mọi người đã trở lại chướng đồng của mình. Dần dần, xung quanh dần dần lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mỡ lạ kệ nhưng như cũng ngồi tại bên cạnh đống lửa, chỉ là nhìn xem nhảy vọt ngọn lửa đem củi gắm nuốt ra nhỏ vụn sao hỏa, ngẫu nhiên có mấy điểm rơi xuống nước tại bên chân, lại rất nhanh tại hơi lạnh sương đêm bên trong dập tắt. Hắn dùng đầu ngón tay kẹp lấy một cây chưa đốt hết cành khô, bắt đầu không có thử một cái khuấy động lấy bên đống lửa duyên cho tàn, liền trong không khí bay tới đồ ăn ấm, đều không thể kéo về hắn bay xa suy nghĩ. Mỡ lạ kệ nghe được động tĩnh mỡ lạ kệ có chút quay đầu, ánh mắt vừa nhấc liền đối với xem lên cặp kia con mắt bằng kim. Xê Dã liền đứng tại sau lưng hắn, trong màn đêm, đống lửa ấm diễm tại nàng đấy mắt nhảy bọn, đem nguyên bản lạnh lẽo kim loại mắt vàng, choáng nhiệm đến như là bọc một tầng ấm áp ánh sáng. Ngay tiếp theo nàng quanh thân khí tức, đối xử trong ánh mắt của mình không hiểu nhiều hơn một chút phức tạp xa cách. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 293, tiên đoán chương 293, tiên đoán vợ lạ kệ. Tại bỡ lạ kệ nhìn chăm chú bên trong, Xê Dã tại đống lửa đối diện chậm rãi ngồi xuống. Vợ lạ kệ lúc này mới chú ý tới, mắt của nàng vẫn như cũng là ngày xưa đen nhánh. Cái này khiến hắn có chút nghi ngờ. Vừa mới một màn kia màu vàng đến cùng có phải hay không ảo giác của mình? Ngươi tựa hồ rất phiền buồn bực. Xê Dã chủ động đẩy ra chủ đề, mấy ngày nay một mực không có nhìn thấy ngươi, với lại từ vừa mới bắt đầu ngươi vẫn có chút không yên lòng bộ dáng, chỉ là có chút làm phức tạp chuyện mà thôi. Dạng này à? Xê Dã ngón tay xoa nắn, như vậy có cái gì là ta có thể trợ giúp ngươi sao? Vỡ là kẹt ngẩng đầu, nhìn xem nàng không nói gì. Xê Dã bị đối phương đôi mắt nhìn một hồi, cuối cùng thở dài, thẳng thắn nói, kỳ thật ta chính là nghĩ chính thức hướng ngươi nói cái tạm. Bởi vì ban ngày ngươi vẫn luôn tại cả sản giờ ra điện hạ trong xe ngựa, cho nên cũng không có cơ hội. Nói cảm ơn. Xê Dã nghiêm túc nhẹ gật đầu, rất cảm kích ngươi nguyện ý chạy tới trợ giúp ta. Không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là có tính toán của mình thôi. Vỡ là kẻ túi đầu xuống tiếp tục dùng nhánh cây mân mê lấy đống lửa, này mới khiến cuối cùng một chút sao hỏa không đến mức triệt để dập tắt. Xê Dã không tiếp tục mở miệng, nhưng cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, mà vỡ là kẻ cũng túi đầu tiếp tục suy tư chuyện của mình. Thế là bầu không khí lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Không cần trở về. Vỡ là kẻ động tác trong tay có chút dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Tại xác nhận đối phương cũng tại nhìn xem mình, vừa mới cũng không phải là nghe nhầm của mình sao, vì sao lại đưa ra dạng này yêu cầu kỳ quái. Xê Dã ngẩng đầu, nhìn xem vỡ là kẻ, chần chờ một lát sau cuối cùng khẽ cắn môi dưới. Bởi vì, ta thấy được một chút hình tượng. Hình tượng? Vỡ là kẻ chân mày hơi nhíu lại. Xê Dã hít sâu một hơi, giống như là xoắn suýt qua đi hạ quyết tâm, nghe lấy, ta biết cái này nghe tựa như là mê sảng, ngươi cũng có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng là vẫn hy vọng ngươi có thể coi trọng, bởi vì ai nha muốn làm sao giải thích mới có lực thuyết phục một điểm. Ngươi thấy là dạng gì hình tượng? Xoắn suýt Xê Dã nghe nói như thế sững sờ, ngẩng đầu liền thấy được bỡ là kẻ cái kia nghiêm túc ánh mắt. Từ đối phương cái kia nghiêm túc trong ánh mắt, Xê Dã hơi sững sờ. Đối phương tựa hồ phi thường trọng thị chuyện này, cái này khiến nàng có chút mừng rỡ, mà cái này cũng cho nàng nói tiếp lòng tin. Cơ hồ đều là một chút rất đáng sợ hình tượng. Xê Dã nói xong, tựa hồ là trong đầu nhớ lại cái kia chút vẹn vẹn một sát na hiện lên ở trước mắt hình tượng, cái này khiến nàng không khỏi sợ run cả người, ngay cả âm thanh cũng mang theo cùng loại sợ hãi run rẩy. Đầu ngón tay của nàng không tự giác siết chặt góc áo, đống lửa ánh sáng tại trên mặt nàng lắp ra bất an bóng mờ, trong thanh âm run rẩy rõ ràng hơn chút, ta nhìn thấy. Thành băng trên không bị mây đen bọc lấy, một cái to lớn hình bóng treo tại hoàng thành trên bầu trời, toàn thân tản ra ngọn lửa màu tím đen. Mọi người tại trong lửa gào thét, khắp nơi là thống khổ kêu khóc, còn có người bị sụp đổ phế tích chôn ở phía dưới, tứ chi lộ ở bên ngoài không động đậy. Cái kia cảnh tượng căn bản không giống hiện thực, ngược lại giống một trận không tỉnh được các ngộng. Nghe được Xê Dã, vợ là kẻ trầm mặc một lát, ngươi có hay không cùng Leonardo nói qua chuyện này? Xê Dã gật đầu, nói qua. Nhưng là hắn cho rằng là ta gần nhất áp lực quá lớn đưa đến, bởi vì hắn gần nhất một mực đang lo lắng đến thân thể của ta tình huống, cho nên ta cũng sợ hãi sẽ khiến sự lo lắng của hắn. Vỡ là kẻ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, hỏi tương đương trực tiếp một vấn đề. Như vậy vì sao lại quyết định nói với ta cái này chút? Bởi vì, Xê Dã nhìn xem vỡ là kẻ, mím môi một cái, ta trong hình thấy được ngươi. Ồ, là như thế nào hình tượng? Là. Xê Dã nhìn xem vỡ là kẻ, hít sâu một hơi, lúc này mới dám chậm rãi nói ra, ta thấy được tử vong của ngươi. Như vậy phải không? Nhưng là ngươi không cần lo lắng, cũng có thể chỉ là ta nhìn lầm, dù sao chỉ là cái mơ hồ bóng dáng. A. Xê Dã lúc này mới chú ý tới đối phương trên mặt thế mà không có chút nào sợ hãi, thậm chí không có chút nào cảm xúc. Cho nên đây cũng là ngươi thuyết phục ta không cần về hoàng thành động cơ. Xê Dạ gật đầu. Nhưng là nếu quả thật như lời ngươi nói, hết thảy đều bị thiêu đốt sạch sẽ, như vậy có thể chạy trốn tới đâu đây? Xê Dạ bỗng nhiên nghẹn lời. Nhưng là ở giây tiếp theo, tại Xê Dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bỡ Lạ Kệ đưa trong tay đảo hỏa nhánh cây ném đến một bên. Có thể kỹ càng cùng ta nói một chút ngươi nhìn thấy hình tượng sao? Xê Dạ chần chờ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, nhưng đều là chút thập phần mơ hồ hình tượng, nói thực ra tựa như một giấc mộng như thế, trong nháy mắt đó có thật nhiều hình tượng hiện lên, nhưng là sau khi lấy lại tinh thần lại đều chỉ là trong đầu lưu lại trí nhớ mơ hồ, cho nên không nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Bỡ Lạ Kệ nhỏ giọng trấn an, không sao, tận khả năng hồi ức liên tốt, tin tức của ngươi khả năng sẽ cho chúng ta mang đến trợ giúp rất lớn. Thế nhưng là, muốn theo chỗ đó nói lên, liền ngươi thấy hình tượng, tuyển mấy tấm ngươi ấn tượng khắc sâu nhất liên tốt. Xê Dạ hít sâu một hơi, sau đó liền lâm vào hồi ức. To lớn hình bóng che lại bầu trời, khiến cho ban ngày giống như ban đêm. Nàng nuốt ngụm nước bọt, giống như là muốn đem vọt tới yết hầu sợ hai đè xuống, tiếp tục nói, lúc ấy toàn bộ hoàn thành. Không, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang thiêu đốt. Hoàn thành, thánh thành, học viện, thậm chí ta cùng Leonardo thôn, ta nhìn thấy ngươi. Ngươi nắm kiếm xông đi lên, nhưng ngọn lửa màu tím lập tức liền đem ngươi bao lấy. Ta thậm chí có thể nhìn thấy ngươi trên thân kiếm đường vân tại trong lửa chậm rãi biến thành đen. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng cơ hồ mảnh giống như mũi vằn, đáy mắt cũng bị kín một tầng ẩm ý. Vợ là kẻ, hình ảnh kia quá chân thực, ta không dám nghĩ nếu quả thật trở về, lại biến thành cái dạng gì. Như vậy những người khác đâu? Vợ là kẻ hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Xê Dạ lắc đầu, không biết. Trong tấm hình ta chỉ có thấy được ngươi một người bóng dáng. Như vậy phải không? Vợ là kẻ trầm mặc đường này, như vậy ngươi còn chứng kiến vật gì khác sao? Bất kỳ chi tiết đều có thể. Xê Dạ lần nữa lâm vào hồi ức, nhưng là cuối cùng nàng chậm rãi lắc đầu, không có. Cơ hồ có chuyện vật đều ở vào thiêu đốt trạng thái. A, đúng rồi. Xê Dạ phát ra một tiếng kinh hô, ta còn chứng kiến to lớn bóng sói. Ân, cái kia hẳn là bóng sói không sai. Dạng này a. Vỡ Lạ Kệ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Xê Dạ, giọng điệu bình thản. Ngươi có lẽ cần nghỉ ngơi thật tốt. Có ý tứ gì? Xê Dạ sững sờ. Ngươi cũng cho rằng là ta gần nhất áp lực quá lớn mà đưa đến nào rất sao? Ngươi vừa mới rõ ràng nói tin tưởng ta. Vỡ Lạ Kệ không nói gì, mà là cúi đầu. Gặp Vỡ Lạ Kệ thái độ như vậy, Xê Dạ không tiếp tục nói cái gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Vỡ Lạ Kệ dùng ánh mắt còn lại đưa mắt nhìn Xê Dạ bóng lưng biến mất tại lều vải trong bóng tối, mới chậm rãi quay đầu trở lại, ánh mắt rơi vào đống lửa bên trong càng thảm đạm trên sao hỏa. Cái kia chút lẻ tẻ điểm sáng tại trong gió đêm rung động nhẹ nhẹ, liền một điểm cuối cùng phục nhiên hy vọng, đều theo ấm tán đi dần dần dập tắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 294, ôn dịch chương 294, ôn dịch ngày hôm sau trời mới tờ mở sáng thời điểm tất cả mọi người cũng đã lặng yên bò lên, sau đó thuần thục bắt đầu thu thập lều vải sau đó tiếp tục đạp vào trở về lộ trình. Tốc độ tiến lên so dự tính phải nhanh, vừa mới qua buổi trưa đám người liền thấy được hoàng thành cái kia cao ngất tường thành. Nhưng theo tới gần của bọn hắn đột nhiên ý thức được không đúng, tới gần về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện lúc này hoàng thành dị thường yên tĩnh. Ngày xưa cửa thành lui tới không dứt lái buồn, kiểm tra thực hư thân phận vệ binh đều không thấy hình bóng, chỉ có phai màu tình kỳ ở trên thành lầu vô lực bùng phóng, gió thổi qua liền phát ra nhỏ vụn xoa tâm thanh, ngược lại nổi bật lên quanh mình càng yên tĩnh. Vốn nên thông hành cửa thành giờ phút này lại đóng thật chặt. Tất cả mọi người ý thức được loại này quỷ dị tình huống. Mà chỉ thấy cả sạn giờ dạ đi xuống xe ngựa hướng phía trước đứng nửa bước, trắng thuần làn váy trong gió hơi rung nhẹ, nàng ngửa đầu nhìn về phía trên cổng thành, thanh âm trong trẻo lại không trừng dương, trên thành nhưng có thủ vệ. Ta là cả sạn giờ dạ, phụ bệ hạ mệnh ra ngoài giải quyết việc công, hôm nay đường về. Trên cổng thành đầu tiên là một trận tĩnh mịch, tiếp lấy truyền đến tiếng bước chân rộn rập, mấy cái bóng người nô đầu ra, ánh mắt dưới thành đảo qua, cuối cùng một mực định tại cả sạn giờ dạ trên thân. Có cái thủ vệ bỗng nhiên lên giọng, mang theo khó có thể tin bội vàng, thật sự là điện hạ. Nhanh, nhanh mở cửa thành. Điện hạ trở về. Hắn vội vàng mong muốn mở ra cửa thành, nhưng là một bên thủ vệ lại đột nhiên ngăn trở hắn. Ý miệng. Hiện tại để cả sản giờ ra điện hạ tiến đến nếu để cho cục diện mất khống chế làm cái gì? Ngươi quên Sophia điện hạ ra lệnh sao? Thế nhưng là, nam nhân nhíu mày, ngươi trước chờ, ta hiện tại đi hướng Sophia điện hạ bẩm báo. Nhìn xem phía trên trong lúc nhất thời lại đột nhiên không có động tĩnh, cả sản giờ ra chân mày hơi nhíu lại. Ngươi ở phía trên, nghe được mệnh lệnh của ta lập tức cho đáp lại. Mở cửa thành ra, như cũng không có trả lời. Chuyện gì xảy ra? Cả sản giờ ra liếc mắt một bên Bợ Lạc Kệ, hắn chẳng biết lúc nào đã theo trên xe ngựa đi xuống, đứng tại bên cạnh nàng đồng dạng ngẩng đầu nhìn đóng chặt cửa thành. Không biết, cả sản giờ dạ lông mày càng ngày càng sâu, chẳng lẽ là phản quân dư đảng thừa cơ khống chế hoàn thành. Trong đầu của nàng hiện lên cho đến trước mắt hợp lý nhất suy đoán, lập tức tay của nàng đã cầm kiếm. Cùng lúc đó, đằng sau trên xe ngựa Leonardo mấy người cũng đã đi xuống xe ngựa, bắt đầu quan sát tình huống hiện tại. Người lùi ra phía sau. Bỡ Lạc Kệ yên lặng lui về phía sau mấy bước. Tại Bỡ Lạc Kệ nhìn chăm chú bên trong, cả sản giờ dạ thì là đi đến trước cửa thành. Nhìn xem trước mặt đen nhánh cửa sắt, nàng hít sâu một hơi. Vỡ Lạc Kệ cho rằng, lấy cả sản giờ dạ năng lực, nếu như nàng nghĩ, cánh cửa này hẳn là ngăn không được nàng. Cả sản giờ dạ đầu ngón tay đã chạm đến chuôi kiếm, cổ tay ở giữa vừa muốn phát lực, sau lưng Vỡ Lạc Kệ chợt khẽ quát một tiếng chờ một chút. Lời còn chưa dứt, cái kia phiến nặng nề cửa sắt liền phát ra kẹt kẹt trầm đụng, chậm rãi hướng vào phía trong rộng mở. Phía sau cửa trong bóng tối, một đạo mảnh khảnh bóng dáng chậm rãi đi ra. Chính là mặc màu tím nhạt cung trang Sophia. Trên mặt nàng không có ngày xưa nhu hòa ý cười, dưới mắt hiện ra mọi mệnh, váy liền bày đều dính chút bụi đất, hiển nhiên là nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi. Nhìn thấy cả sạn giờ dạ theo kiếm động tác, nàng bước chân dừng một chút, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, "Chị, đừng động thủ, là ta hạ lệnh phong tỏa cửa thành." Nghe vậy, cả sạn giờ dạ nhíu mày, nàng nhìn xem Sophia, trong tay cầm kiếm tay cũng không có buông lỏng ý tứ, mà là dùng ánh mắt nhìn đối phương. Đến cùng là thế nào một chuyện? Sophia thở dài, "Trước tiến đến đi, chờ chúng ta đi vào lại nói, tình huống hiện tại rất phức tạp, một hai câu giải thích không rõ. Với lại đứng ở chỗ này cũng không phải là cử chỉ sáng suốt." Cả sạn giờ dạ mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng ánh mắt đảo qua Sophia sau lưng không có một hai phố, mới chậm rãi gật đầu. Đám người cùng xe ngựa lúc này mới theo Sophia tiến vào nội thành. Nhưng là theo bọn hắn tiến vào trong nháy mắt, sau lưng cửa thành liền lập tức đóng chặt lại. Một màn này để cả sạn giờ dạ nghi ngờ trong lòng càng sâu, vừa muốn mở miệng, phía trước Sophia lại trước một bước đánh gãy nàng, "Trước hướng trong cung đi thôi chị, ở chỗ này tiến hành nói chuyện với nhau cũng không ổn thỏa." Cả sạn giờ dạ vừa bước vào cửa thành, một cỗ kiềm chế yên tĩnh liền đập vào mặt. Hai bên cửa hàng toàn bộ rũ cụp lấy cánh cửa, liền ngày xưa rộng mở xong cửa sổ đều đóng chặt, chỉ có mấy nhà trước cửa treo đóng cửa không tiếp tục kinh doanh tấm bảng gỗ trong gió nhẹ nhàng lắc. Mà Leonardo một đoàn người cũng nghi hoặc đánh giá tình huống xung quanh. Rõ ràng bọn hắn lúc rời đi hoàng thành còn không phải dạng này, nhưng là hiện tại. Đừng bảo là cửa hàng, thậm chí liên hành người đều không nhìn thấy một cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Hết thảy đều lộ ra một loại yên tĩnh mà quỷ dị không khí. Thằng đến tiến vào trong cung về sau, Sophia liền lập tức phân phó người tại mọi người trên thân dải lên một chút mang theo thảo dược mùi thơm ngát bột màu trắng. Bột phấn rơi vào vải áo bên trên tuôn rơi rung động, xua tán đi một đường phong trần mang tới khí đủ. Tại cả sàn giờ dạ ánh mắt quái dị bên trong, Sophia lúc này mới sâu kín thở dài vì đó giải thích tình huống hiện tại. Người nói ô dịch. Cả sàn giờ dạ lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ có cả sàn giờ dạ cùng Sophia trong phòng của hai người, cả sàn giờ dạ kinh ngạc nhìn xem ngồi tại trên ghế salon mặt ủ mày trao Sophia, trên bàn của nàng ngoại trừ chất đống thành núi văn bản tài liệu, thậm chí còn có ăn vào một nửa cơm trưa. Mà ghế sofa trong góc còn nguyên lành lấy chăn lông. Nhìn ra được nàng mấy ngày nay cơ hồ một mực là tại cái này trong phòng vừa qua. Ban đầu nguồn môi giới hư hư thực thực là xuyên qua toàn bộ hoàng thành sông hộ thành. Sophia đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve văn bản tài liệu bên dưới, thanh âm chỉ một chút, mấy ngày trước đây khu cách ly nhiễm bệnh người bên trong, có gần 7 thành là dựa vào sông hộ thành lấy nước bách tính, còn có mấy cái thanh lý đường sông tập dịch, bọn hắn phát bệnh thời gian so người khác sớm dòng dã một ngày. Nàng đưa tay đem bản đồ trên bàn kéo đến trước mặt, đầu ngón tay điểm tại bốn lượn xuyên qua hoàng thành màu lam đường cong bên trên. Cả sạn giờ ra nhìn xem rất nhỏ hơi như mày, con sông này tồn tại hơn ngàn năm, làm sao có thể đột nhiên trở thành ôn dịch đầu vườn. Sophia lắc đầu, chị hai buổi sáng hôm nay đã dẫn người đi dọc theo dòng sông loại bỏ đầu vườn, trước mắt cũng còn không biết có thể hay không mang về tin tức có giá trị. Cả sạn giờ ra trầm mặc một hồi. Loại bệnh tật này là từ lúc nào bắt đầu tràn lan? Tại ngươi tiến về thánh thành ngày hôm sau. Sophia bước bước bởi vì thời gian dài chưa nghỉ ngơi mà mỏi như lông mày, vương lên một bên cà phê. Hết thể chính là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Là loại kia ôn dịch. Sophia lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bởi vì triệu chứng thật sự là có chút đặc thù. Ân. Vừa mới bắt đầu biểu hiện chỉ là một chút rất nhỏ phát sốt triệu chứng, nhưng là dần dần, trên người của bọn hắn bắt đầu nổi lên khu vực tính màu tím, đến cuối cùng, thân thể của bọn hắn sẽ xuất hiện dần dần mục nát dấu hiệu, cái này cả một cái quá trình đại khái vẹn vẹn chỉ có 3 ngày thời gian. Nghiêm trọng nhất là, loại này kỳ quái tật bệnh truyền nhiễm tính tựa hồ cực mạnh, vẹn vẹn mấy ngày, ngay cả trong cung cũng lần lượt có người mắc loại bệnh tật này. Cho nên ta mới mệnh lệnh tất cả thành dân tạm thời cấm chỉ ra ngoài, đồng thời khiến thủ thành hộ vệ tạm thời cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, tránh cho dòng người ra vào, để phòng ngừa tình hình bệnh dịch tiến một bước quyết tán. Vẹn vẹn ta lý do từ chối chị khả năng không thể nào hiểu được. Sophia đứng dậy. Cho nên vẫn là tận mắt đi xem một cái đi, dạng này càng có lực thuyết phục. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 295, Hoàng đế cỡ lẩu mất tích chương 295, Hoàng đế cỡ lẩu mất tích Sophia dẫn cả sản dở dạ xuyên qua ba đầu hành lang uốn khúc, cuối cùng dừng ở một tòa vắng vẻ trước cung điện. Cửa điện ngoại trạm lấy hai tên mặc kín vệ binh, trên mặt còn che lại thấm qua thảo dược khăn vải, gặp hai người đến, lập tức tiến lên một bước, động tác thuần thục truyền đạt hai khối tản ra thảo dược vị khăn vải, điện hạ, đi vào còn cần đeo cái này. Nhìn thấy Sophia đưa tay đeo lên, cả sạn giờ dạ cũng tiếp nhận khăn vải thắt ở trên mặt, chóp mũi trong nháy mắt quanh quẩn lên nồng đậm thảo dược vị, thoáng đè xuống trong không khí như có như không mục nát vị. Đi theo Sophia đi vào trong điện, gây mũi hương vị lập tức đập vào mặt, cho dù là thảo dược hương vị cũng không cách nào đem nó hoàn toàn che khuất. Mà càng làm cho cả sạn giờ dạ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình chính là tiếp xuống nhìn thấy cảnh tượng. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng dãy giường bệnh, phía trên nằm không ít sắc mặt tím xanh người, có còn tại thấp giọng rên rỉ, có thì đã không có động tĩnh, chỉ có ngực yếu ớt chập trùng chứng minh còn sống. Mà trong cung đình nhân viên y tế cũng tại bận rộn buôn ba tại từng cái giường bệnh ở giữa, thậm chí ngay cả nàng cùng Sophia đến đều không thể phát hiện. Nơi này là tạm thời dựng phòng bệnh, trong cung nhiễm bệnh người đều tập trung ở cái này. Sophia thanh âm xuyên thấu qua khăn vải truyền đến, mang theo một chút kiềm chế, thái y nói: tại giai đoạn thứ hai màu tím lốm đốm sau khi xuất hiện, nhiều nhất sống không qua 3 ngày. Nàng chỉ hướng tận cùng bên trong nhất một cái giường, nằm trên giường cái trẻ tuổi cung nữ, gương mặt cùng trên cánh tay hiện đầy bất quy tắc tím ban, bờ môi hiện ra xanh đen, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Cả sàn giờ dạ chậm rãi đi qua, ánh mắt rơi vào cung nữ trên cổ tay. Nơi đó còn lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết chảo, hiển nhiên là phát bệnh lúc khó nhịn thống khổ cầm ra đến. Nàng nhiễm bệnh bao lâu? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác nặng nề. Hai ngày. Canh giữ ở bên giường thái y vội vàng đáp lời, ngày hôm qua còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, buổi sáng hôm nay liền thành dạng này. Chúng ta thử qua chế biến thanh nhiệt giải độc chế thuốc, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể tạm thời treo tính mạng của nàng. Thế nhưng là, y dược sư không hề tiếp tục nói, cả sàn dở dạ trầm mặc, ánh mắt đảo qua trong phòng bệnh người, có người bởi vì thống khổ mà thấp giọng khóc nức nở, có thì ngơ ngác nhìn trần nhà, còn có một số người thân thể bộ vị mục nát trên thị chính bôi chết lấy thật dày thuốc cao. Toàn bộ trong phòng bệnh ngoại trừ tiếng rên, chỉ còn lại có kiểm chế tiếng hít thở, liền không khí đều phảng phất động lại đồng dạng. Thằng đến từ chắc điện đi ra, lấy xuống trên mặt khăn che mặt, hô hấp đi ra bên ngoài không khí, này mới khiến nàng thở phào một cái. Nhưng là trong lòng kiềm chế cũng không có lắng lại. Có biện pháp ngăn chặn sao? Sophia tiếc nuối lắc đầu, lộ ra ngưng trọng biểu lộ, ngay cả trong cung có tư lịch nhất y sư cũng không cách nào đánh giá ra cuối cùng là loại bệnh tật nào. Cả sản giờ ra hít sâu một hơi. Ta đã phái người đem tất cả đã bị bệnh cùng hư hư thực thực bị bệnh người đều phân tán cách ly. Sophia thở dài, dạng này cũng bèn bèn chỉ là có thể tạm thời ngăn chặn nó tiếp tục truyền bá. Thật thời buổi rối loạn. Cả sản giờ ra chỉ có thể cảm khái. Đúng vậy a. Sophia nhàn nhạt đáp lại, ngửa đầu nhìn xem ô buồn buồn bầu trời, theo nhau mà tới hết thảy luôn luôn cho ta một loại cảm giác bất an. Như vậy cha đại nhân đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Nói đến đây, cả sản giờ ra đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Sophia. Nàng chú ý tới Sophia ánh mắt đột nhiên liếc mở, trong lúc nhất thời tựa hồ là không biết như thế nào mở miệng. Mà cái này khiến nàng đột nhiên có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói cha cũng bị bệnh? Này cũng không có. Ách, kỳ thật cũng không thể xác định. Lời này là có ý gì? Sophia lập lờ nước đôi trả lời để cả sản giờ ra có một chút bất mãn. Trên thực tế, Sophia lúc này mới thong thả nói ra tình hình thực tế, cha đại nhân hắn gần nhất không biết tung tích. Cái gì? Vì tạm thời ổn định cung đình trên dưới, tin tức này tạm thời cũng không có đa số người biết. Hắn đi đâu? Biến mất trước đó không có cùng ngươi nói sao? Nếu như nói liền không thể trở thành không biết tung tích. Cả sản giờ ra sách một tiếng, lại là ở thời điểm này. Cha đến cùng đang làm những gì? Mà Sophia thì là bướt bướt lông mày, trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng chị hai có thể mang về tin tức hữu dụng. Điện hạ, trải qua kiểm tra, nơi này nguồn nước cũng đồng dạng nhận lấy ô nhiễm. Nhìn xem đến đây bẩm báo thị vệ, Onifia bực bội khoát khoát tay. Như vậy thì tiếp tục hướng thượng du điều tra, loại chuyện này còn cần ta đến dạy ngươi sao? Chẳng lẽ còn có thể là trong nước mình mọc ra hay sao? Thị vệ lập tức không người nhận lệnh, thuộc hạ rõ ràng, cái này dẫn người ngược dòng chảy mà lên, cần phải tìm ra nguồn ô nhiễm đầu. Dứt lời liền quay người bước nhanh rời đi, tiếng bước chân tại yên tĩnh bên bờ lộ ra phá lệ gấp rút. Mà Onifia nhìn xem cấp tốc hành động đám người, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thực sự là, đúng là một chút phiền toái sự tình. Đơn giản phàn nàn qua đi, Onifia đi theo. Theo dọc theo dòng sông tiếp tục hướng thượng du buôn ba thật lâu, mặt trời cũng tại lặng yên chậm rãi rơi xuống. Tại tới gần đang lúc hoàng hôn, tất cả mọi người chú ý tới, dòng nước đã bày biện ra nhàn nhạt màu tím. Onifia ngồi xổm người xuống, tiện tay nhặt lên một khối đá ném vào mặt nước, cái kia màu tím nhạt gợn sóng phảng phất mang theo một loại nào đó chẳng lành báo hiệu, từng vòng tản ra. Nàng nhìn xem gợn sóng bên trong nổi lên yếu ớt tím ấn, lông mày càng nhíu chặt mày. Loại màu sắc này, cùng trong cung bệnh nhân trên thân tím ban ẩn ẩn tương tự. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Điện hạ, sắp trời đã tối, vì lý do an toàn đề nghị của ta là đợi ngày mai lại tiếp tục hướng lên tiến lên. Hộ vệ đề nghị chưa hẳn không có đạo lý, theo ánh chiều tà rơi vào đỉnh núi, bóng đêm giống như là mực nước cấp tốc tràn qua bờ sông, nguyên bản rõ ràng đường dấu vết bị bóng mờ thôn vệ, dưới chân đá cuội cùng chân đất bùn đất nút trong bóng tối, hơi không lưu ý liền sẽ trẹo chân đấu vật. Lại càng không cần phải nói mảnh rừng này vốn là thường có gia thu ẩn hiện, trong đêm tiếng sói tru có thể truyền đi thật xa, chỉ dựa vào mấy chi bó đuốc ánh sáng nhạt, căn bản ngăn không được bụng đói kêu vang chó rừng hoặc lợn rừng. Tiếp tục, hiện tại thời gian chính là hết thảy. Onifia thanh âm quả quyết, sau đó mang theo đám người tiếp tục hướng thượng du đi đến, thăm dò vào dày đặc rừng rậm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 296, mật đàm chương 296, mật đàm ta đã nghe nói bá tước cờ dễ chuyện. Sophia vì bỡ lạ kệ bưng lên một chén bốc hơi nóng cà phê. Bởi vì tất cả người hầu đều bị hạ lệnh cấm chỉ tiến vào, cho nên loại chuyện này chỉ có thể nàng tự mình làm. Nàng chậm rãi ngồi vào trước bàn sách, phía sau cửa sổ chính chiếu đến đậm đặc bóng đêm, giống một khối bị mực nước thẩm thấu nhung tơ. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên lướt qua chim đêm cánh ảnh, chỉ để lại một tiếng ngắn ngủi hót vang liền biến mất ở trong bóng tối, cũng làm cho trong thư phòng yên tĩnh càng lộ vẻ ứ động. Trên bàn sách cái kia ngọn đèn đồng thau đèn bàn vặn đến nhất tối ngăn bị, vàng ấm ánh sáng chỉ nhốt chặt hé mở mặt bàn. Còn lại khu vực hãm tại xám nhạt trong bóng tối. Bìa cứng gáy sách từ một nơi bí mật gần đó hiện ra yếu ớt rực rỡ, bình mực nước miệng vẫn ngưng một điểm khô cạn thâm đen. Sophia bưng lên chén cà phê ngọn nguồn cùng bàn gỗ tiếp xúc lúc phát ra nhẹ vang lên, nhiệt khí lượn lờ dâng lên, tại trong ngọn đèn dệt ra thoáng qua liền qua xương trắng. Yên lặng bầu không khí bên trong, hai người trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không biết hẳn là bắt đầu nói từ đâu, mà Sophia cũng không biết phải làm thế nào an ủi đối phương. Đối với chuyện của nhà tợ si bạn, Sophia giọng điệu trầm xuống, sau đó lại trở nên ung dung, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo đảm nó an toàn. Nhưng cha đại nhân gần nhất một mực không có tin tức, cho nên chuyện này nói không chừng sẽ rơi xuống không giải quyết được gì tình huống. Xoắn suýt qua đi, nàng chỉ có thể cho lời hứa của mình. So với cái kia chút không có ý nghĩa thực tế an ủi, có lẽ cái này mới là đối phương dưới mắt cần nhất trợ giúp. Vỡ Lạ Kệ đầu ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng gõ gõ, ánh mắt rơi vào đèn bàn ném xuống ánh sáng và bóng tối bên dưới, thanh âm so bóng đêm trầm hơn một chút, nhưng là như cũ thành khẩn, điện hạ hứa hẹn đối Tợ Sĩ Vạn tới nói, như là tuyệt sử phùng nguyên. Sophia lắc đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, rất xin lỗi, nếu như lúc ấy trên triều đình ta có thể ngăn cản cha truyền đạt quyết định như vậy. Điện hạ, đó cũng không phải ngài sai lầm. Nếu như không phải ngài, Tợ Sĩ Vạn cũng sẽ không có địa vị hôm nay cùng thành tựu, cho nên ngài hoàn toàn không cần thiết bởi vậy cảm thấy ấy nấy. Sophia cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát chén bức tường, trầm mặc một hồi. Loại tình huống này thế mà ngược lại thành ngươi an ủi ta. Lúc ngẩng đầu lên, Sophia cười khổ lắc đầu. Điện hạ ngài có lẽ chỉ là cần hơi nghỉ ngơi một chút, Vỡ Lạ Kệ thành khẩn cho ra đề nghị, không có người có thể đồng thời tự nhiên xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Là thế này phải không? Sophia cười khẽ, chỉ là trong tươi cười mang theo một chút đắng chát, nhưng là rất nhiều chuyện bày ở trước mặt luôn luôn để cho ta cảm thấy một vẻ bối rối. Đổi người khác ngồi tại điện hạ vị trí, không thể so với ngài làm càng tốt hơn. Nghe có chút định nọ ý vị. Mặc dù Sophia trên mặt bất mãn, nhưng là giọng điệu lại là mang theo một chút khẳng định mừng rỡ. Vỡ Lạ Kệ cười khẽ, có thể có được định nọt liền mang ý nghĩa xác thực có làm ra sắp địa phương, không phải sao? Sophia trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thản nhiên, "Ân, có thể được ngươi nói như vậy, chắc hẳn đúng là dạng này." "Vì sao a nói như vậy?" "Bởi vì ngươi sẽ rất ít nói dối." Sophia suy nghĩ một chút, càng nhiều thời điểm ngươi liền sẽ lựa chọn cho ra lập lờ nước đôi trả lời, hoặc là xảo diệu né tránh đổi chủ đề, "Ân, có thể là bởi vì biên chế nói dối mà cảm thấy phiền phức nguyên nhân đi." "Có lẽ là như vậy đi." Sophia phúc cười, "Ngươi nhìn, cũng tỉ như ngươi bây giờ loại này lập lờ nước đôi lời nói." Theo Sophia một tiếng cười khẽ, trong phòng không khí rốt cục không còn như vậy kiềm chế. Sophia nhìn xem trước mặt nam sinh, mặt mày mỉm cười. Không biết vì sao, tại Vỡ Lạ Kệ trước mặt, mình luôn luôn có thể vô ý thức buông xuống bình thường phòng bị. Đối phương phảng phất bản thân liền có dạng này một loại năng lực. Đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên gõ vang. "Điện hạ." Sophia thân tín thanh âm cách lấy cánh cửa truyền vào. Sophia cà phê trong tay có chút dừng lại, lập tức nhìn về phía ngồi tại trên ghế salon Vỡ Lạ Kệ. Mà đối phương tâm linh thần hội đứng dậy. Dù sao hắn hiện tại ở vào không có ngụy trang trạng thái, muốn tránh cho để càng nhiều người nhìn thấy. Sau đó Vỡ Lạ Kệ đứng người lên, sau đó tại Sophia trong ánh mắt thế mà trực tiếp hướng cửa sổ đi đến. "Ai chờ một chút." Không ngăn trở kịp nữa, Vỡ Lạ Kệ trực tiếp kéo ra cửa sổ thả người nhảy lên. "Cần làm đến một bước này sao?" Sophia vuốt vuốt lông mày, nhìn ra phía ngoài một chút, không thấy Vỡ Lạ Kệ bóng dáng, sau đó chậm rãi đóng cửa sổ lại. Sau đó, nàng cho phép đối phương tiến vào. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thân tín con người đi tới, màu đậm chế phục bên trên còn dính lấy sương đêm hàn khí. Sophia nhìn đối phương, nhíu mày, "Thế nào? Chị hai bọn hắn vẫn là không có trở về sao?" Sophia thân tín gật đầu, "Đúng vậy, Olivia điện hạ như cũng chưa về. Như vậy phải đi ra người đâu? Bọn hắn dọc theo nhị điện hạ lưu lại tung tích loại bỏ, nhưng là vẫn không có thu hoạch." Sophia đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén cà phê chén xuôi theo, chén bách tường nhiệt độ sớm đã mất ấu. Nàng trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ nặng nề trong bóng đêm, thanh âm ép tới có chút thấp, "Có hay không loại bỏ xung quanh rừng cây? Hoặc là có phát hiện hay không đánh nhau vết tích?" "Chưa từng phát hiện đánh nhau vết tích." Thân tín căn cứ tiến về đội điều tra mang về tình báo, chẳng qua trước mắt đã có thể xác định ổn nhị phi a điện hạ đã tiến về dòng sông Thượng Du. Đó là một mảnh tại bản đồ bên trong không bị kỹ càng vẽ rừng rậm. Bởi vì ban đêm điều tra đội không cách nào hữu hiệu phân biệt phương hướng cùng bắt tin tức, cho nên điều tra tiến độ không thể không chậm lại, ta sẽ tiếp tục tự mình đốc thúc. Sophia gật đầu, cho dù dạng này cũng đồng thời phải bảo đảm an toàn của mình, ta không hy vọng đem quyết đoán bày ở hy sinh vô vị phía trên. "Là, điện hạ." Thân tín lui ra ngoài về sau, trong phòng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tĩnh mịch. Sophia quay đầu mắt nhìn giờ phút này đóng chặt cửa sổ, chỉ có thể sâu kín thở dài. Nàng luốt luốt mặt để cho mình bảo trì tỉnh táo, sau đó cúi đầu bắt đầu tiếp tục xử lý văn kiện trên bàn. Sophia cùng cả sạn giờ ra nhìn xem thánh giáo đồ đưa tay nhẹ nhàng ngả vào bệnh nhân trước trán, nhưng là cũng không có trực tiếp tiếp xúc, mà là tại không trung dừng lại. Phút chốc, màu vàng nhạt vầng sáng đột nhiên từ thánh giáo đồ lòng bàn tay tràn ra, giống hòa tan như mật ong bao lấy bệnh nhân cuộn mình thân thể. Cả sạn giờ ra nín thở, nàng từng mắt thấy qua gặp qua loại này thánh khôi phục thuật tại giáo hoàng trị liệu ổn nhị phi ạ lúc thi triển là cùng một loại ma pháp. Mặc dù tia sáng cũng không có giáo hoàng mãnh liệt như vậy, nhưng là cái kia chút nhỏ vụn hạt ánh sáng thuận bệnh nhân cổ áo chui vào, nguyên bản bởi vì nhiệt độ cao mà co giật thân thể dần dần buông lỏng, nhíu chặt lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Lúc này có thể rõ ràng nhìn ra bệnh nhân thống khổ bị tạm thời làm dịu. Thánh giáo đổ bờ môi giật giật, thấp giọng đọc lấy tối nghĩa đạo văn, lòng bàn tay quang mang lúc sáng lúc tối. Đến lúc cuối cùng một sợi kim quang dung nhập bệnh nhân trong cơ thể lúc, hắn mới nhẹ nhàng thu tay lại, dùng ống tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi, sau đó quay người đi ra. Khi nhìn đến chờ đợi Sophia cùng cả sạn giờ dạ về sau, hắn thở phào một hơi, giữa lông mày bởi vì căng cứng thần kinh mà khóa chặt. Hắn là vừa bận từ thánh thành chạy tới lệ thuộc trực tiếp nhân viên y tế, chỉ là không nghĩ tới vừa mới dẫn tới nơi này, sau đó đang khiếp sợ trong ánh mắt bắt đầu trị liệu. Dù sao hoàng thành y sư đối loại bệnh tật này căn bản không có chút nào đầu mối. Tình huống thế nào? Sophia vội vã không nhịn nổi hỏi thăm. Thánh giáo đồ chậm rãi lắc đầu, "Rất xin lỗi, ta đã hết sức, nhưng là như cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nó thân thể mục nát tình huống." Nghe được tin tức này, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là Sophia hai người vẫn là rơi vào trầm mặc. Như vậy có cái gì chữa trị biện pháp sao? Thánh giáo đồ vẫn như cũ lắc đầu, Thánh khôi phục thuật chỉ là có thể tăng tốc thân thể tốc độ khép lại, tình hóa độc tố, đối với hiện tại tình huống cũng chưa chắc hữu hiệu. Chờ một chút. Sophia đột nhiên sửng sốt một chút, ngươi vừa mới nói thánh khôi phục thuật có thể tình hóa độc tố. Thánh giáo đồ gật đầu. Như vậy vì sao a không cách nào tình hóa ôn dịch? Ngài nói cái gì? Thánh giáo đồ nhìn xem Sophia, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng là lập tức, hắn lập tức ý thức được cái gì, mở miệng nói, bởi vì đó cũng không phải tật bệnh. Ngươi nói cái gì? Sophia cùng cả sản giờ ra nghe vậy đều là sững sờ. Đột nhiên bị kéo qua trị liệu, ta còn tưởng rằng các ngươi đã biết đây. Thánh thành bác sĩ tại chẩn bệnh qua sau cấp ra chấn kinh trả lời chắc chắn của hai người, đó cũng không phải bởi vì virus đưa đến ôn dịch. Đây là một loại nguyên rủa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 297, tìm kiếm tung tích chương 297, tìm kiếm tung tích bởi vì đêm qua một trận mưa, thời khắc này rừng rậm đang bị sương mù bao vây, trong không khí tràn đầy ướt át cỏ cây hương, liền dưới chân lá rụng rơi vào vũng bùn bên trong đều thấm đến phát triều, đi mềm nhũn. Sương mù bọc lấy hơi nước đính vào đuôi lông mày, hơi chút đưa tay liền có thể sờ đến nhỏ vụn giọt nước. Vỡ là kẻ đẩy ra cản đường bụi tây, cành lá bên trên nước động thuận ống tay áo hướng xuống trôi, tại vũng bùn mặt đất dẫm ra thật sâu nhàn nhạt dấu chân, rất nhanh lại bị mới sương mù che giấu một chút. Ngẫu nhiên có trong rừng sáng sớm chim lướt qua, cánh mang theo gió cũng thổi không tan trước mắt mông lung, chỉ làm cho chóp mũi của cây hương càng đậm chút. Thừa dịp Sophia điều động điều tra đội tại buổi sáng có hành động trước đó, hắn đã sớm lặng yên tiềm nhập nơi này. Hắn lần theo mơ hồ tiếng nước chảy đi về phía trước một lát, thẳng đến cái kia đạo hiện ra ánh sáng nhạt dòng suối xuất hiện tại trong tầm mắt, mới dừng lại bước chân. Vỡ là kẻ đi đến trước mặt dòng suối nhỏ trước, xoay người ngồi xuống, túi đầu quan sát đến hiện ra nhàn nhạt hình quang dòng suối. Dần dần, trong mắt của hắn lộ ra hào quang màu xanh lam. Ngay sau đó, hắn liền thấy rõ dòng suối bên trong cái kia như cắt mịn màu tím hạt tròn, chính theo dòng nước chậm rãi chìm nổi, mỗi một hạt đều bọc lấy cực kỳ nhạt vầng sáng, giống như là bị vỏ nát chấm nhỏ rơi vào trong nước. Cái này có chút kỳ huyễn thậm chí mỹ lệ một màn lại làm cho vợ lạ kệ mày nhăn lại. Xem ra tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu, thuận dòng suối nhìn về phía thượng lưu phương hướng. Đối với trận này tại nguyên kịch bản bên trong cũng không có xuất hiện tình hình bệnh dịch, giờ phút này trong lòng của hắn đã có đại khái suy đoán. Chỉ bất quá, nó phía sau nguyên nhân vẫn là để hắn có chút để ý, hắn đứng dậy vô ống quần bên trên bùn điểm, nắm chặt bên hông đòn đao, hướng phía thượng du phương hướng đi vào càng sâu trong sương mù. Sương mù giống như là có trọng lượng, giáng tại trên thân ướt lạnh dinh dính, liền phía trước xa mấy bước cây cối đều chỉ thừa mơ hồ hình bóng, tráng kiện thân cây tại trong sương mù vặn vẹo thành mơ hồ hình dáng, để cho người ta cảm thấy một chút dùng mình. Dưới chân vũng bùn càng ngày càng sâu, mỗi đi một bước đều muốn phí chút khí lực, lá rụng bị giẫm nát nhẹ vang lên tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng, nhưng lại rất nhanh bị sương mù nuốt đến mất tung ảnh. Ngẫu nhiên có nhánh cây ôm lấy áo, trở lại đi dài lúc, lại phát hiện vừa rồi đi qua dấu chân đã bị mới sương mù đắp lên nhạt nhẽo, cơ hồ muốn không phân rõ lúc đến đường. Nhưng là bỡ là kẽ lại đi tương đối yên tĩnh, chỉ là dùng ánh mắt hơi quan sát đến bốn phía, cũng không có toát ra mảy may bối rối hoặc là tâm tình khẩn trương. Theo từ từ xâm nhập, trong không khí của cây hương dần dần phai nhạt, thay vào đó là một chút cực kỳ nhạt, cùng loại lá mục cùng dược thảo hỗn hợp khí tức, theo xâm nhập rừng rậm càng rõ ràng. Sương mù sắt chỗ sâu ngẫu nhiên truyền đến dòng nước va chạm tảng đá thanh âm, lại không nhìn thấy cụ thể dòng suối đi hướng. Thậm chí liền sáng sớm chim hót vang đều biến mất, chỉ còn tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng bước chân, tại cái này phiến bị sương mù bao lại trong rừng rậm, lộ ra phá lệ cô thanh. Đi ước chừng 7, 8 phút, vỡ là kẻ dưới chân đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại tại cái hướng kia. Ngay sau đó chậm rãi đi lên trước. Tại ở gần về sau, hắn phát hiện dị thường. Phía trước sương mù hơi tán trên đất trống, vài cọng đuổi cây bị chặn ngang chặt đứt, chỗ đứt còn ngừng chưa khô chất lỏng, dính lấy chút màu nâu đậm vết tích. Hắn bước nhanh về phía trước, đầu ngón tay lướt qua cảnh gãy, cái kia màu nâu vết tích trong mắt hắn lam quang chiếu rọi, hiện lộ ra nhàn nhạt mùi tanh. Là đội hộ vệ thường dùng đội kiếm lưu lại vết chém, mà cái kia màu nâu chính là vết máu khô khốc. Cái này khiến ánh mắt của hắn có chút trầm xuống, ánh mắt bắt đầu mang tới một chút cảnh giác. Căn cứ trong không khí tràn ngập khí tức, hắn đẩy ra phía trước cao cỡ nửa người cỏ dại. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên bị trên mặt đất tàn mát nát bét đồ vật nắm lấy. Đó là mấy món hoàng thất hộ vệ chế phục mảnh vỡ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó đi lên trước, đối diện mùi máu tươi lôi cuốn lấy gây mũi mùi hôi chua sông bà mũi. Tới gần về sau, hắn phát hiện màu xanh đậm vải vóc bị xé rách đến không còn hình dáng, biên giới còn dính lấy chưa khô chất nhầy, tại trong sương mù hiện ra quỷ dị ánh sáng. Mà theo ánh mắt rời xuống, ánh mắt của hắn càng ngâm trầm, bùn đất bên trong chôn lấy vài miếng tàn phá khôi giáp. Đồng hồ kim loại mặt sớm đã mất đi rực rỡ, bị một tầng màu đỏ tím bùn nhão bọc lấy, mà cái kia bùn nhão chính chậm chạp ngọ nguậy, giống như là có sinh mệnh. Hắn ngẩng đầu. Càng xa xôi, mấy phó tướng đối hoàn chỉnh khôi giáp ngã lệch tại bên cây, mũ giáp lăn xuống ở một bên, bên trong lại không có vật gì, chỉ có đồng dạng màu đỏ tím bùn nhão từ khôi giáp trong khe hở chậm rãi chảy ra, rót vào dưới chân trong đất bùn. Vỡ là kẻ đưa tay chấm một điểm bùn nhão, đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh thấu xương, chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ cùng loại dị sắt cùng lá mục hỗn hợp mùi lạ. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, những hộ vệ kia đã biến thành này quỷ dị bùn nhão, liền một điểm vết tích đều không thể lưu lại. Hắn phát hiện để lông mày của hắn càng ngày càng gấp. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt tại bốn phía nhanh chóng đảo qua, kết quả là cũng không có phát hiện phù hợp ổn nhị phi ạ thân hình quần áo mảnh vỡ. Kết hợp với cách đó không xa này chuỗi hướng phía dòng suối thượng du kéo dài, cạn mà xốc xếp dấu chân, vỡ là kẻ tâm thoáng trầm định một chút. Với lại dấu chân biên giới mặc dù dính lấy bùn nhão, nhưng không có bị kéo chảnh vết tích, ngược lại giống như là tại trong lúc đội vàng bước nhanh chạy nhanh, hiển nhiên là thừa dịp hỗn loạn trốn hướng về phía càng sâu rừng rậm. Bởi vì đêm qua mưa một mực tiếp tục đến hôm nay sáng sớm, đã dấu chân không bị cọ rửa, như vậy thì nói rõ khoảng cách các nàng rời đi thời gian còn không quá dài. Kết hợp trước mắt tin tức, cuối cùng hắn đạt được Ôn Nhị Phi ạ trước mắt hẳn là còn sống sót kết luận. Ít nhất là cho tới bây giờ. Hắn đứng người lên, ánh mắt đột nhiên tập trung nhìn tại rừng rậm chỗ càng sâu một cái phương hướng. Nơi đó phảng phất có cái gì đồ vật đang tại nhìn chăm chú lên hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 298, Ôn Nhị Phi ạ quyết đoán chương 298. Ô Nhị Phi ạ quyết đoán đêm qua tích lưu dầm mát nước mưa thuận hang núi đỉnh bết nước hướng xuống dọn nện ở mặt đất đá vụn bên trên tóe lên nhỏ bé bùn điểm tí tách tiếng vang tại vắng vẻ trong động lặp đi lặp lại quanh quẩn ngược lại nổi bật lên bốn phía càng thêm âm trầm. Ô Nhị Phi ạ mệt mỏi ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên ướt đấm làn váy dán tại trên đùi mỗi động một cái đều chuyển đến băng lãnh dinh dính cảm giác nhưng là nàng cũng không có tâm tình phàn nàn hoàn cảnh âm trầm ánh mắt của nàng nhìn xem ngồi tại bên ngoài sơn động đây căng thẳng thần kinh cảnh giác bọn hộ vệ mày nhăn lại chỉ còn lại có những người này a hết thảy tất cả. Vẹn vẹn phát sinh ở trong vòng một đêm, bọn hắn xác thực tìm được đầu nguồn, đồng thời cũng mắt thấy chuyện hết thảy. Nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn gặp phải, nó truy sát, mang ra mười mấy tên tùy tùng bây giờ chỉ còn lại có hơn 10 người. Cho dù đây đều là mình cố ý chọn lựa có năng lực giả, nhưng là tại nó trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Phần lớn người thậm chí vẹn vẹn chỉ là tới gần, nó liền đã mất đi sinh cơ, tình thế bức bách, nàng chỉ có thể mang theo những người còn lại tạm thời trốn ở nơi này. Nàng nhìn xem tại cửa hang cố gắng duy trì lấy ẩn nấp kết giới gầy gò nam nhân, hít sâu một hơi. Uy Setis đang cố gắng duy trì lấy cửa hang ẩn nấp phiền phức gầy gò nam tử nghe được động tĩnh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ôn Nhị Phi ạ. Thế nào điện hạ? Ôn Nhị Phi ạ từ trên tảng đá chậm rãi đứng dậy. Ngươi rất am hiểu ẩn nấp ma pháp, đúng không? Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, chỉ có thể nói tương đối tinh thông, dù sao tố chất thân thể của ta cũng không nếu như hắn, luôn luôn muốn học một chút có trợ giúp năng lực. Ôn Nhị Phi ạ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ngươi năng khiếu chỗ tại lúc này tới nói xác thực rất có tác dụng. Nam nhân có chút không rõ Ôn Nhị Phi ạ giờ phút này đột nhiên tán thưởng là có ý gì. Dù sao muốn theo cái này ngày thường khắc nghiệt lãnh khốc mà điện hạ trong miệng nghe được tán thưởng một loại từ cơ hồ là chuyện không thể nào. Kết giới còn có thể duy trì bao lâu? Ê! Dựa theo hiện tại vẹn vẹn chỉ là duy trì cửa động phạm vi, đại khái 4 giờ, nếu có nước thuốc lời nói có lẽ còn có thể lại kiên trì nhiều một chút thời gian. Nhưng là cũng không thể bài trừ đối phương sớm tìm tới khả năng của chúng ta. Như vậy có thể hay không chế tạo một cái đủ để dung nạp tất cả mọi người kết giới, để cho chúng ta lặng yên không một tiếng động rời đi. Cái này cũng không hiện thực. Setis lập tức phán đoán. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là dùng kết giới ngăn chặn một cái cửa hàng, nếu như muốn đồng thời bao trùm tất cả chúng ta, như vậy thì cần một cái hoàn toàn bị kín phạm vi tính di động kết giới. Nam nhân lắc đầu thẳng thắn, ta cũng không có năng lực như vậy, tại ta biết được tất cả mọi người tại cũng chỉ có mặt hủ phẹn đại nhân có lẽ có thể làm đến. Như vậy vẹn vẹn chỉ là khiến cho ngươi mình che giấu khí tức đâu. Ô Nhị Phi ạ tiếp tục hỏi. Đó cũng không phải việc khó gì. Nghe được đối phương, Ô Nhị Phi ạ chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Giải trừ kết giới đi. Điện hạ, ta tận lực. Hả? Setis đột nhiên sững sờ. Duy trì kết giới tay đều lung lay, cửa hang biên giới ánh sáng nhạt trong nháy mắt ảm đạm một chút. Cùng lúc đó, cơ hồ cùng thời khắc đó, còn lại may mắn còn sống sót hộ vệ cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Ôn Nhị Phi ạ. Điện hạ, ngài vừa mới nói cái gì? Setis không xác định lần nữa hỏi thăm. Ta nói giải trừ kết giới đi. Điện hạ, ngài nói cái gì? Giải trừ kết giới? Nhưng bên ngoài còn có. Setis nói còn chưa dứt lời, liền bị Ôn Nhị Phi ạ trầm tĩnh ánh mắt đánh gãy. Mở ra kết giới, sau đó ngươi mang theo tình báo chạy về hoàng thành. Dựa theo ngươi vừa mới nói, ta ngầm thừa nhận ngươi có thể làm được. Ôn Nhị Phi ạ rút ra một quyển dùng vải dầu che kín quyển da cựu đưa tới Setis trước mặt. Nơi này nhớ kỹ đầu nguồn vị trí cùng hạch tâm đặc thù, còn có, nó, có thể thông qua khí tức hóa chặt mục tiêu được điểm. Cùng, nó, thân phận. Nhìn xem Ôn Nhị Phi ạ đưa tới tấm da dê, Setis trong lúc nhất thời sửng sốt, sau đó vừa nhìn về phía còn lại hộ vệ. Ánh mắt của bọn hắn tụ tập trên người mình. Nhưng là ngoài dự liệu, trong ánh mắt của bọn hắn cũng không có bất kỳ đấu kỵ hoặc là oán hận, ngược lại ngoài ý liệu bình tĩnh. Cuối cùng hắn lại đem ánh mắt lần nữa rời về phía trước mặt Ôn Nhị Phi ạ, thế nhưng, điện hạ, ta sao có thể vứt bỏ ngài một mình? Làm rõ ràng, tính mạng của ngươi trong mắt ta cũng không có trọng yếu như vậy. Ôn Nhị Phi ạ trực tiếp đánh gây hắn, ánh mắt đột nhiên lạnh. Những tin tình báo này, so với chúng ta mạng của tất cả mọi người đều trọng yếu. Bao quát ngươi ta. Ôn Nhị Phi ạ rất rõ ràng. Bọn hắn cũng không thể cầu nguyện hoàng thành trợ giúp có thể kịp thời đổi tới. Cho dù cả sản giờ dạ cùng Sophia mang đám người chạy đến, tại không có tình báo duy trì dưới, đối mặt, nó, cũng bất quá là vội vàng mất mạng. Do dự một chút, Setis đưa tay từ Ôn Nhị Phi ạ trong tay tiếp nhận quyển giáp cửu, nhưng là lại lần nữa chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu. Điện hạ, kỳ thật, Setis muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói ra, nếu như lại thêm một cái người có lẽ cũng có thể thử một chút. Nhưng là Ôn Nhị Phi ạ trên mặt cũng không có mảy may gợn sóng, thậm chí không đợi Setis đem mang ngài cùng đi mấy chữ nói ra miệng, trước hết lắc đầu. Không cần phải nói xuống dưới. Ôn Nhị Phi ạ trực tiếp đánh gãy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bội kiếm bên hông, kim loại tiếng va chạm tại âm lãnh trong hang núi phá lệ chói tai. Đó là cận vệ của nàng trước khi chết giao cho nàng. Ngươi sẽ không phải cảm thấy ta cần trốn ở ngươi ẩn nạp thuật bên trong, giống con chuột trốn về hoàng thành a. Nàng có chút khiêu mi, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào giọng điểm ai. Ta Ôn Nhị Phi ạ mệnh, hoặc là chết tại tự mình lựa chọn trên đường, hoặc là mang theo thắng lợi cờ xí trở về, chưa bao giờ trốn cái này lựa chọn. Nàng tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bởi vì nàng mà cứng ngắc gầy gò nam nhân, ánh mắt lạnh đến giống đỉnh động nhỏ xuống nước mưa. Huống hồ, bằng ngươi điểm này đáng thương ma lực, chống đỡ mình chạy đi đều miễn cưỡng, còn muốn mang ta lên? A, đừng nói đùa. Nếu là bởi vì vậy mạnh, liền tình báo đều đưa không đến, ngươi mới là thật lãng phí một cách vô ích tất cả mọi người hy sinh. Gặp xe tì cúi thấp đầu không nói lời nào, Onifia lại rêu cợt một tiếng, thu hồi ngươi điểm này dư thừa thương hại. Ta không cần, cũng không hiếm có. Hiện tại, hoặc là làm theo lời ta bảo, hoặc là chống lại mệnh lệnh liền đợi đến tất cả mọi người cùng chết ở chỗ này. Setis nắm chặt quyền ra cựu tay gân xanh nô lên, hầu kết lặp đi lặp lại nhấp nô mấy lần, cuối cùng vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay giải trừ cửa động kết giới, cửa động ánh sáng nhạt trong nháy mắt tiêu tán, ở mức gió lập tức rớt vào. Điện hạ, ngài cần phải bảo trọng. Hắn thật sâu bái, quay người cấp tốc đem ẩn nặc thuật thôi động đến cực hạn, phút chốc thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất tại ngoài sơn động trong rừng rậm. Tôn Nhĩ Phỉ ạ nhìn xem hắn rời đi phương hướng, thẳng đến điểm này yếu ớt ma lực chấn động hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua còn lại hơn 10 tên hộ vệ. Nàng đưa tay sửa sang ướt đẫm áo, nguyên bản căng cứng giữa lông mày nhiều hơn mấy phần lạnh lùng đột tuyệt. Tất cả đứng lên. Thanh âm của nàng không lớn, lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt đứng thẳng lên lưng. Nghe ta mệnh lệnh, từ giờ trở đi, tất cả mọi người cùng ta xuất động, hướng phương hướng ngược đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 299, biết trước mộng chương 299, biết trước mộng sẽ dạ bỗng nhiên từ trong mộng đánh ngồi xuống, thái dương mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống trôi, thấm ướt bên tóc mai tóc rối. Nàng miệng lớn thở phì phò, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ họng còn lưu lại loại kia bị truy đuổi lúc ngạt thở cảm giác. Nàng bối rối giơ tay sờ về phía bên cạnh thân, chạm đến quen thuộc đệm chăn mới thoáng hoàn hồn, lập tức mở to hai mắt ngắm nhìn một phía. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa sổ vẩy vào quen thuộc bàn đọc sách, trên giá sách, treo trên tường ngọn đèn nhỏ vẫn sáng đêm qua yếu ớt ấm áp ánh sáng, hết thảy đều vẫn là phòng nàng bộ dáng. Giờ khắc này, nàng căng cứng bả vai mới chậm rãi đổ dưới, hai tay chống tại lạnh buốt mép giường, ngực đều chập trùng ý đồ bình phục vẫn như cũ nhịp tim đập loạn cào cào. Nhưng là tại tỉnh táo lại suy tư một lát sau, Sệ Dã liền nắm chặt áo khoác xông ra cửa phòng, bước chân không ngừng chạy về phía hoàng gia sân huấn luyện. Xa xa, nàng đã nhìn thấy Leonardo chính nắm trường kiếm luyện tập chém, nàng sớm bên trong kiếm quang sắc bén lại ổn định. Leonardo, nàng chạy thở không ra hơi, vọt tới trước mặt đối phương lúc còn tại thở hổn hển, ta có chuyện rất trọng yếu nói với ngươi. Ta làm giấc mộng, mơ tới rất nhiều hình tượng. Ngươi biết không, ta thấy được. Nhìn xem thở không ra hơi Sệ Dã, Leonardo thu kiếm vào vỏ, đưa tay giúp nàng phật rơi trên vai giáng trần, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ ấm áp. Sệ Dã, ngươi gần nhất áp lực quá lớn, nhớ kỹ ngươi nói qua, ngươi luôn luôn tại nửa đêm bừng tỉnh, không phải sao? Nhưng là lần này không giống nhau. Lần này mộng tựa như là thật. Sệ Dã lo lắng giải thích nói, tựa hồ thực sự hy vọng đối phương tin tưởng mình. Ngươi biết, ta từ nhỏ đã có năng lực như vậy không phải sao? Nghe vậy, Leonardo gãi đầu một cái này ta biết, nhưng là ngươi trước kia chỉ là có thể biết trước tiếp xuống thời gian ngắn ngủi bên trong hình tượng, tựa như lần trước như thế, ngươi đột nhiên nói mình thấy được tương lai cùng loại với tận thế hình tượng, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, cho nên ngươi bây giờ đột nhiên nói như vậy. Cái này, Sệ Dã nhất thời nghẹn lời, suy tư một lát sau suy đoán lẩm bẩm nói, có lẽ là nghi thức duyên cớ. Nghe nói như thế, Leonardo đột nhiên đưa tay để lại Sệ Dã bả vai, ngắm nhìn bốn phía sau lập tức thấp giọng, thần sắc nghiêm túc, vô luận đến cùng phải hay không nghi thức duyên cớ, chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết, bằng không thánh thành người sẽ tìm ngươi nữa phiền phức. Nhìn xem Leonardo ánh mắt bên trong toát ra tới lo lắng, Sệ Dã nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Nhưng là chợt nàng lần nữa nâng lên mình chỗ mơ tới hình tượng, nhưng là lần này mộng thật rất đặc biệt, hết thảy đều đặc biệt chân thật, tựa như thật phát sinh chuyện như vậy như thế, cho dù tỉnh lại ta cũng như cũ rõ ràng nhớ kỹ hết thảy tất cả. Như vậy phải không? Leonardo khẽ nhíu mày. Thật, ta mơ tới chuyện rất đáng sợ, với lại ta có dự cảm, nếu như bây giờ thật không ra tay lời nói trong mộng hết thảy thật sẽ phát sinh. Hoàng thành sẽ chết rất nhiều người. Sệ Dã đưa tay chăm chú giữ chặt Leonardo ở ống tay áo. Leonardo, tin tưởng ta, được không? Nhìn xem Sệ Dã kỳ hy ánh mắt, Leonardo ánh mắt có chút trầm xuống. Tốt à, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, sau đó lại đem ngươi mơ tới hình tượng kỹ càng nói cho ta, được không? Sệ Dã dùng sức nhẹ gật đầu. Khi thấy quyển gia cựu bên trên cái kia quen thuộc chữ viết, Sophia bỗng nhiên đứng dậy. Phần tình báo này là ai mang về? Là Setis. Đưa tới tình báo thân tín giọng điệu có chút trầm thấp, hắn là Ổn Nghị Phỉ A điện hạ dưới trướng, là theo Ổn Nghị Phỉ A điện hạ cùng một chỗ ra ngoài điều tra một thành viên. Hiện tại dẫn hắn tới gặp ta. Cái này, chẳng biết tại sao, thân tín ánh mắt có vẻ hơi trốn tránh. Sophia nhíu mày, làm sao vậy? Trên thực tế, thân tín nuốt nước miếng một cái, tại hắn đem tình báo đưa đến dưới cửa thành còn không có đợi đến thủ thành hộ vệ mở cửa thành ra liền ngã xuống. Sau đó chúng ta phát hiện thân thể của hắn thậm chí nội tạng đã sớm bị ăn mòn tối giữa. Thậm chí hắn có thể tại loại này tình huống dưới chạy tới nơi này cũng hoàn toàn có thể được xưng là kỳ tích. Nghe được cái này, Sophia tâm bỗng nhiên trì trệ, như vậy chỉ hai nàng. Thân tín lắc đầu, trước mắt như cũ chưa từng biết được Onifia điện hạ tin tức. Sophia cảm thấy ngực không hiểu có chút kiềm chế, cổ họng khô khát, nhưng là cầm chén trà tay lại chậm chạp không có động tác. Sophia điện hạ, nhìn xem đột nhiên xông tới hộ vệ, đối phương miệng lớn thở phì phò, mang trên mặt rõ ràng luống cuống. Còn không đợi Sophia mở miệng, điện hạ, ngài mau đến xem. Vỡ là kẻ dẫm lên đầy đất đứt gãy cành cây cùng cháy đen thú chảo ấn, hướng rừng rậm chỗ sâu tìm đòi. Lá mục bên dưới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khô cạn màu đậm vết máu, còn có bị man lực đụng gãy thân cây. Cái này chút chiến đấu vết tích càng ngày càng mới, để cước bộ của hắn cũng càng cẩn thận. Chuyển qua một mảnh rậm rạp lùm cây, một chỗ ẩn nấp hang núi cửa vào thình lình xuất hiện ở trước mắt. Hắn bước nhanh về phía trước, lại phát hiện cửa hang không có mở ai, chỉ có mặt đất lưu lại mấy cái xốc xếp dấu chân, cùng một mảnh nhỏ chưa hoàn toàn khô ráo nước động. Vỡ là kẻ lông mày cau lại, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, một lát sau, khi hắn lần nữa mở ra lúc màu lam nhạt linh vận trong nháy mắt chụp lên hai mắt. Tại linh nhãn trong tầm mắt, cửa hang biên giới hiện ra mấy sợi yếu ớt quang ngần, như bị gió thổi tán tơ nện quấn quanh ở nham thạch bên trên. Đó là ẩn nấp kết giới tiêu tán sau lưu lại ma lực, đường vân tinh xảo lại mang theo vội vàng gián đoạn lộn xộn, hiển nhiên kết giới là bị chủ động giải trừ, mà không phải tự nhiên mất đi hiệu lực. Người đã đi nha. Hắn thu tầm mắt lại, đầu ngón tay lướt qua quang ngân lưu lại nham thạch, đầu ngón tay có thể cảm nhận được ma lực tiêu tán trước yêu ớt chấn động. Nhưng ít ra có thể xác định bọn hắn trước đó sát thực trốn ở chỗ này, có thể đem ổn nghỉ phi a bọn hắn bước đến loại tình trạng này. Vỡ là kẻ to mày, dựa theo nội dung cốt truyện, hiện tại nó sau khi tỉnh dậy khôi phục tốc độ hẳn là cũng không có đến loại tình trạng này mới đúng. Với lại, vỡ là kẻ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về rừng rậm chỗ sâu nhìn lại. Như vậy ngoài dự liệu vật chứa sẽ là ai chứ? Hoàng thành dưới tường thành, Sophia nhìn xem nằm tại cái giá đám người bên trên. Bọn hắn áo quần rách nát, chân trùi trên da che kín sâu đủ thấy xương cắn xé vết tích, vết thương biên giới ngưng kết một tầng đặc dính màu tím chất nhầy, hiện ra quỷ dị rực rỡ. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là vết thương xung quanh mạch máu giống bị hoảng sợ rắn điên cuồng nô lên, và mẹo, màu xanh đen đường vân tại tái nhợt trên da lan tràn, phảng phất có cái gì đồ vật chính thuận máu tại thể nội tàn phá bừa bãi. Bọn hắn đây là có chuyện gì? Bên cạnh thị vệ quỳ một gối xuống đất, ngữ khí trầm trọng đáp lời, điện hạ, bọn họ đều là trước đây bị phái đi tìm kiếm ổn nghỉ phi a điện hạ tiểu đội thành viên. Chúng ta tại cách rừng rậm không xa trong khe núi phát hiện bọn hắn, lúc ấy chỉ còn lại có mấy người kia còn có yếu ớt khí tức. Lập tức an bài trị liệu, đi đem thánh thành bác sĩ cũng kêu đến, cần phải bảo vệ bọn hắn sinh mệnh. Sophia hít sâu một hơi, lần nữa để cho mình bảo trì lý trí, đồng thời đem bọn hắn mang đến cách ly y ở giữa, không phải nhân viên y tế nhất định phải rời xa. Nàng chú ý tới, những người này vết thương cũng bày biện ra dần dần tán loạn triệu chứng, cùng lúc trước mắc ôn dịch người triệu chứng không có sai biệt. Lúc này, nàng đột nhiên hồi tưởng lại sẽ tỷ dữ liệu mình đưa về tấm da dê, sau đó từ trong túi móc ra, nhìn xem phía trên ghi chép nội dung, lông mày chăm chú nhăn lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 300, vây hãm chương 300, vây hãm trong rừng sương mù còn chưa tan đi tận, lá mục cùng mùi đất bọc lấy một chút như có như không mùi máu tươi, chui vào bờ lạ kẻ xoắn núi. Bước chân hắn hơi ngừng lại, thuật khí tương lai nguyên đẩy ra cao cỡ nửa người cỏ dại, chỉ thấy pha tạp bóng tây dưới, một tên thân mang thị vệ chế phục nam nhân chính quận mình trên mặt đất. Nhuốm máu áo giáp sớm đã mất đi rực rỡ, ngực vết thương còn tại quần quần thấm lấy đỏ sẫm chất lỏng, cùng lúc đó, một đạo dữ tợn vết thương cơ hồ xuyên qua cả một cái ngực. Loại vết thương đó giống như là một thanh kiếm lớn hoặc là to lớn gì dã thú tạo thành, nhưng là trên vết thương lại tràn ngập màu tím sẫm dịch nhợn, không ngừng hụ thực nó vết thương, khiến cho nó bộ dáng xem ra dị thường thảm thiết. Nam nhân tựa hồ phát giác được có người tới gần, khó khăn sốc lên mí mắt, tan rã ánh mắt tại chạm đến bờ lạ kẻ trong nháy mắt, mới miễn cưỡng ngưng tụ lại một chút yếu ớt tiêu điểm. Hắn há to miệng, trong cổ họng chỉ phát ra khô khốc khí âm, nhuốm máu ngón tay trên mặt đất phí công giật giật, giống như là muốn tóm lấy cái gì, lại liền nâng lên khí lực đều không có. Vỡ là kẻ đi lên trước, ngồi xuống sau cẩn thận kiểm tra một hồi miệng vết thương của hắn, sau đó vươn tay. Nhàn nhạt hình quang từ bỡ là kẻ trong tay tràn ra, tràn ngập tại nam nhân trên vết thương. Trong chốc lát, nam nhân nhíu chặt lông mày có chút giãn ra một vòng, mà hô hấp của hắn cũng dần dần chậm lại. Cảm ơn. Nam nhân rốt cục có miễn cưỡng mở miệng khí lực. Người đã không cứu nổi. Vỡ là kẻ bình tĩnh cấp ra phán quyết. Độc tố đã triệt để thuận vết thương hủ thực nội tạng của hắn, mình cũng chỉ là có thể linh lực ngắn ngủi ngăn chặn. Nhưng đang nghe tin tức này về sau, nam nhân thế mà không sợ hãi chút nào. Có lẽ là sớm đã dự liệu được mình đối tử vong, nam nhân biểu hiện dị thường bình tĩnh. Ta biết, bởi vì đã bất lực giơ tay lên, nam nhân chỉ có thể có chút ngẩng đầu dùng hết chút sức lực cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt rời về phía một cái phương hướng. Ôn Nhĩ Phỉ A điện hạ hướng cái hướng kia đi, nàng mong muốn lấy mình làm mồi nhử dẫn dắt rời đi tên kia, mời nhanh đi cứu. Theo nam nhân nói xong, khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu, cuối cùng ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái hướng kia. Vỡ là kẻ yên lặng giúp hắn nhắm mắt lại, sau đó đứng dậy rời đi, nhưng là mới vừa đi ra hai bước, cước bộ của hắn một trận quay đầu hướng về bên trái lùm cây phương hướng nhìn lại. Vừa rồi còn chỉ có côn trùng kêu vang trong rừng, đột nhiên truyền đến lá khô bị vật nặng nghiền ép răng rắc âm thanh, thanh âm kia nặng nề lại kéo dài, không giống như là vật sống động tĩnh. Ánh mắt của hắn đống nhiên ngưng tụ. Phút chốc, toàn thân tản ra màu tím vũ quang hình bóng hướng về hắn bọn tới. Lợn rừng xâm bạch xương cốt từ mục nát trong da thịt đâm ra, răng nanh bên trên còn mang theo màu tím đen tính ăn mòn chất nhầy. Chất nhầy nhỏ xuống địa phương, mặt đất trong nháy mắt buốc lên khói trắng, lá rụng cùng mục nát đất bị thực ra từng cái màu nâu đậm hố nhỏ. Vỡ là cái ánh mắt hơi châm xuống. Vừa mới trên đường phát hiện vết tích rất rõ ràng chính là như thế tồn tại. Không cho hắn suy tư cơ hội, phút chốc trước mắt lợn rừng đột nhiên phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, màu tím u quang đột nhiên sáng lên một chút, tứ chi đạp đất tóe lên đất vụn, mang theo tanh hôi gió lao thẳng tới lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt đối phương tùy theo mang tới gió đều mang gây mũi tanh hôi vị, vợ lạ kẻ vừa nghiêng người né tránh lợn rừng va chạm, sau lưng lại chuyển tới cảnh cây khô đứt gãy tiếng vang. Càng nhiều dã thú đang từ bóng cây bên trong leo ra, mỗi một cái dã thú thân thể đều bày biện ra không có sai biệt đặc thù, quanh thân đồng dạng dính lấy có thể tan rã hết thể tính ăn mòn vật chất. Nhưng một cái chớp mắt, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm giống như là bị xuyên phá sao huyệt, vô số dã thú không biết từ chỗ nào vào tới, tầng tầng lớp lớp đem Bợ Lạ Kệ vây quanh ở trung ương. Bọn chúng túi thấp xuống che kín răng nanh đầu lâu, đem Bợ Lạ Kệ vây quanh ở trung ương, dùng hiện ra từ quang đôi mắt mắt lom lom hắn, phát ra gào trầm thấp, miệng sền sệt chất lỏng màu tím từ bọn hắn rõ ràng khỏe miệng nhỏ xuống. Trở về qua thần, thời khắc này Bợ Lạ Kệ đã lâm vào đối phương trô bố trí vòng đây. Sophia nhìn xem trong tay quyển gia cửu, không cần phân biệt rõ ràng, cuốn lên rõ ràng phát họa chính là thành bang phần ngoại vùng rừng rậm kia mạch lạc. Mà chính giữa địa đồ, một cái dùng chu sa trùng điệp đánh dấu xiên hào phá lệ bắt mắt, đỏ đến giống như là tại uy mắng tỏ rõ lấy cái gì, tại ố vàng da dê dưới bối cảnh, cơ hồ muốn lộ ra giấy quang đến. Xem ra Onifia đúng là phát hiện cái gì. Đang lúc nàng suy tư phải chăng phải lập tức đi tìm cả sạn giờ ra, thương nghị tổ chức nhân thủ tiến đến điều tra lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng có chút rời xuống. Cho đến lúc này, nàng mới đột nhiên chú ý tới quyển gia cửu phía dưới còn cất giấu một hàng chữ. Kỳ thật cái này cũng không thể trách nàng ban đầu không thể phát hiện, dù sao hàng chữ kia viết quá mức rồng bay phượng múa. Đầu bút lông biết ngoáy đến cơ hồ muốn cùng bản đồ biên giới mạch lạc đường con quấn ở cùng một chỗ, hơi không lưu ý liền sẽ đem nó nhận lầm thành bẫy bản đồ lúc lưu lại dư thừa vết tích. Mà cái kia hàng chữ chỉ có ngắn ngủi một câu, lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời, đầu nguồn sưng rồng, ô nhiễm nguyên rủa, hư hư thực thực xèn nạ ra hỏa. Có thể đánh giá ra, ôn ỉ phỉ ạ nhất định là tại một loại nào đó hoảng hốt tình huống dưới ghi chép lại đây hết thảy. Nhưng là cái này cực kỳ không ăn khớp từ ngữ là có ý gì? Cái gì gọi là hư hư thực thực xèn nạ ra hỏa? Nàng trong lòng đống nhiên trầm xuống, giống như là bỗng nhiên bắt lấy cái gì mấu chốt manh mối, lúc này quay người hạ lệnh, để người hầu lập tức chạy tới trong hoàng thành thiên điện tìm kiếm Senna. Thường ngày không có cơ lập chỉ thị lúc, hắn cơ hồ đều ở nơi đó bế quan, tận lực ngăn cách tất cả bên ngoài quấy rầy. Cũng không có qua bao lâu, tiến đến tìm kiếm người hầu liền đội vàng trở về, mang tới báo cáo lại làm cho nàng cảm thấy mát lạnh, trong thiên điện giống tuyết, cũng không nhìn thấy Senna bóng dáng. Kết quả này để nàng nguyên bản liền khóa chặt lông mày càng nhíu chặt mày, đầu ngón tay vô ý thức nắm lấy ở trong tay quyển gia cửu, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Đúng lúc này, sau lưng trên tường thành truyền đến đóng giữ hộ vệ hốt hoảng la lên, thanh âm từ chỗ cao rất xuống, mang theo khó mà che giấu đội vàng, trong nháy mắt đánh gãy nàng suy nghĩ. Sophia lập tức quay người leo lên cao ngất tường thành, thuận hộ vệ chỉ phương hướng nhìn về phía nơi xa. Bị nồng xương mù trắng quấn chặt lại trong rừng rậm, chính ẩn ẩn truyền đến giữ tận thú giống, xen lẫn cây cối ầm vang nghiêng đổ tiếng vang. Thanh âm kia ngột ngạt lại mãnh liệt, cho dù cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được rừng rậm chỗ sâu có cái gì to lớn đồ vật đang điên cuồng phun trào, phản phất một giây sau liền muốn xông phá xương mù trói buộc. Rất nhanh, từng đôi âm u đôi mắt tại trong rừng rậm sáng lên, từ xa nhìn lại tựa như ngâm hàn vụ lân hỏa, gắt gao tập trung vào phía trước thành bang. Nhánh cây bị nặng nghề thân thể ép tới kéo kẹt rung động, móng nhọn bạch qua thân cây chói hai âm thanh liên tiếp, theo một tiếng rung khắp khe núi gào thét, tất cả đôi mắt đồng thời sáng lên hung quang. Nhóm lớn dã thú từ trong rừng rậm chen chúc mà ra. Quỷ dị u lan sắc hỏa diễm tại dã thú thô ráp da lông bên dưới nhảy lên, giống đôi độc lân tinh, mỗi một bước đạp ở đất khô cằn bên trên đều lưu lại tư tư rung động hắc ấn. Cái này chút toàn thân tản ra quỷ dị khí tức dã thú hướng về hoàng thành chậm rãi bay tới, trên đường đi những nơi đi qua cỏ cây trong nháy mắt khô héo, liền không khí đều tràn ngập khét lẹt mùi tanh. Dẫn đầu sói lớn vung vẩy thiêu đốt cái đuôi, đột nhiên bọn tới hoàng thành bên ngoài đá xanh hàng rào, u lan hỏa diễm cọ qua mặt đá, lúc này lưu lại một đạo biến thành màu đen vết bỏng. Thấy cảnh này, Sophia lông mày chăm chú nhăn lại. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 301, bố phòng chiến chương 301, bố phòng chiến từ trong rừng rậm dũng mãnh tiến ra dã thu giống như thủy triều tuôn hướng hoàng thành, vốn định cấp tốc đem trọn tòa thành trì bao bọc vây quanh, lại bị vượt thành mà qua sông hộ thành ngăn ở bờ bên kia. Bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bọn tới bờ sông, dày đặc đàn thú chen tại bên bờ, hiện ra tử quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành thủ vệ, trong cổ họng lăn lộn không cam lòng gầm nhẹ, nguyên bản tấn mạnh thế công đống nhiên bị đạo này thủy trướng cắt đứt. Nhưng bọn chúng như cũng không có lùi bước, từng cái thú chảo điên cuồng đảo nắm lấy bờ sông bùn đất, hiện ra tử quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tường thành phương hướng. Có chút dã thú thậm chí trực tiếp nhảy xuống sông, quanh thân tính ăn mòn vật chất rơi vào trong nước, trong nháy mắt để nước sông bốc lên từng trận khói trắng, nguyên bản thanh tịnh mặt sông lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đục ngầu, nổi lên, liền ấy sông đá vụn đều dường như đang bị chậm rãi tăng dã. Bọn chúng dẫm lên đồng bạn thân thể, tại trong nước sông khó khăn hướng về bờ bên kia tới gần, đục ngầu trên mặt nước, lít nha lít nhít bóng thú chính từng bước một co nhỏ lại cùng hoàn thành khoảng cách. Nhưng đây quả thật là trì hoãn bước tiến của bọn nó, để Sophia có càng nhiều thời gian đi bố trí. Tại trên tường thành bố trí phòng tuyến, Sophia bỗng nhiên quay người, thanh âm bởi vì vội vàng mà mang theo một chút khẳng hạn, lại kiên định lạ thường, tất cả cung tiễn thủ vào chỗ, ngắm chuẩn mặt sông. Một khi những dã thú kia tới gần bờ sông, lập tức bắn tên. Điện hạ, cái khác mấy phiến cửa thành cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Nhất là cửa tây, bởi vì không có sông hộ thành ngăn cản, đàn thú đã nhào vào đến cửa thành phía dưới. Lập tức phái trong cung ma pháp sư tiến về tường thành, thiết lập kết giới đồng thời suy yếu đối phương thế công. Sophia nhíu mày, chị hiện tại ở đâu? Tại mệnh lệnh tất cả hộ vệ lần nữa kiểm tra xong tất cả cửa thành về sau, đồng thời hướng tình huống khẩn trương cửa thành điều động binh lực về sau, Sophia quay đầu hỏi thăm một bên truyền tin nhân viên. Điện hạ, căn cứ truyền tin bổ câu đưa về thư tín, cả sản giờ ra điện hạ hiện tại đang tại quân doanh tổ chức quân đội, lập tức liền trợ giúp hoàng thành. Bởi vì quân doanh tại hoàng thành bên ngoài, cho nên cả sản giờ dạ giờ phút này đang tại cấp tốc triệu tập quân đội, liền truyền về trong tin tức đều lộ ra một chút lâm chiến gấp gáp. Hy vọng đến kịp. Sophie ạ đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve tường thành gạch đá, lông mày cũng không giãn ra. Quân doanh rời xa hoàn thành, mặc dù cả sản giờ dạ giờ phút này vừa lúc tại quân doanh, dễ dàng cho chủ tính trung quân đội. Nhưng là quân đội từ quân doanh xuất phát đến hoàng thành yêu cầu thời gian, đoạn này giai đoạn cửa sổ bên trong, hoàng thành thủ vệ chỉ có thể dựa vào hiện có binh lực chèo chống. Vạn nhất trong rừng rậm đồ vật sớm xông phá bình phong, chỉ dựa vào trong hoàng thành hiện có lực lượng quân sự căn bản là không có cách ngăn cản. Nàng quay đầu nhìn về phía trong thành từng nhà cửa phòng đóng chặt, hít sâu một hơi. Hiện tại bởi vì cấm chỉ ra ngoài mệnh lệnh, bọn hắn cũng không biết tình huống bên ngoài. Nhưng cho dù hiện tại tổ chức thành dân rút lui cũng lui không thể lui. Từng cái cửa thành đều xuất hiện cùng loại mất khống chế đàn thú, với lại nhân khẩu một khi dày đặc lên, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tình hình bệnh dịch sẽ triệt để mất khống chế. Vô luận như thế nào xử lý tựa hồ cũng gặp phải tử cục. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận khả năng đem đối phương ngăn cản ở cửa thành bên ngoài. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu đối truyền tin nhân viên phân phó, lại phái một cái bồ câu đưa tin đi qua, để chị tăng tốc động tác đồng thời cần phải lưu ý tự thân an toàn. Đồng thời truyền mệnh lệnh của ta, từng cái cửa thành bố trí hoàng thành thủ vệ tăng quân số gấp 3, đồng thời điều động trước mắt nội thành tất cả lực lượng quân sự, mở cửa thành ra khỏi thành bảy trận. Sophia rất rõ ràng, hiện tại canh giữ ở trong hoàng thành cố thủ cửa thành cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Một khi bất kỳ một cái nào cửa thành tổn hại, tất cả mọi người sẽ trở thành cá trong chậu, nhất là cái kia chút tay trói gà không chặt thành dân, bọn hắn chỉ sẽ nên đón bị tùy ý trả đạp vận mệnh. Dưới mắt tôi ưu biện pháp đối phó, là tại trên tường thành cung tiễn thủ hiểm hộ dưới, chủ động phái một chi đội ngũ ra khỏi thành thành lập phòng tuyến. Chỉ có đem chiến trường ngăn tại sông hộ thành bờ bên kia, mới có thể mức độ lớn nhất trì hoãn thời gian, chống đến cả sạn giờ dạ mang theo quân đội chạy đến. Chỉ cần viện quân vừa đến, nội thành quân coi giữ từ trên tường thành áp chế, ngoài thành đội ngũ chính diện kiểm chế, liền có thể hình thành tiền hậu giáp kích thế, đến lúc đó, cái này chút điên cuồng dã thu mới có thể bị triệt để tiêu diệt. Sophia đưa tay chút bỏ ngày thường suýt lấy viền ren cùng tơ lụa lễ phục, đem nặng nghề lại kiên cố khôi giáp tầng tầng mặc chỉnh tề. Kim loại giáp phiến dán vào thân thể lúc mang theo hơi lạnh trọng lượng, nàng nhìn qua mình trong kính, hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy bội kiếm bên hông. Nàng muốn theo ra khỏi thành đội ngũ cùng nhau đi tới phòng tuyến. Nàng không thể chỉ đứng tại trên tường thành chỉ huy, giờ phút này tự tay giữ vững hoàn thành, so bất cứ mệnh lệnh gì đều càng có thể ổn định quân tâm. Đầu ngón tay giữ chặt khôi giáp dây buộc, trong gương chiếu ra bóng dáng mặc dù mang theo vài phần quyết tuyệt căng cứng, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Nàng cuối cùng sửa sang cổ áo, quay người bước nhanh ra ngoài đi đến, thanh âm xuyên thấu cửa điện, rõ ràng chuyển hướng chờ bên ngoài đã chuẩn bị nên chiến trình tề trận liệt, tất cả mọi người ra khỏi thành nên địch. Vỡ là kẻ bước chân tại khắp nơi khối thi thể ở giữa xuyên qua, tìm kiếm lấy đặt chân đồng thời lưu ý lấy bốn phía bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh. Nhìn xem khắp nơi không trọn vẹn thi thể, tại xác nhận bọn hắn sẽ không lần nữa đứng lên sau bờ lạ kẻ lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đem kiếm chậm rãi thu vỏ. Hắn liếc mắt trên cánh tay bị dịch axit ăn mòn tay áo. Mẹn mẹn vừa mới bị nó phun tung tóe huyết dịch tung tóe đến cũng đã cấp tốc trở nên cháy đen phát ra gây mùi hôi thối. Hắn nhíu mày, trực tiếp đưa tay đem toàn bộ quá xấu dính tại vải vóc bên trên ống tay áo kéo xuống. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt khóa chặt khắp nơi tàn phá dã thú thi thể, đầu ngón tay treo tại một cỗ thi thể răng nanh bên cạnh, không dám tùy tiện đụng vào cái kia lưu lại màu tím vết tích. Loại này khí tức quỷ dị, cùng cự xa thêm đến, linh khí thao túng có mấy phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng cả hai vừa có bản chất khác biệt, thêm đến có thể khu động thi thể, dựa vào là bản thân cô kia mang theo kinh khủng sức sống linh lực, phản vật có thể cưỡng ép tỉnh lại người chết thân thể. Mà trước mắt những sinh vật này, gắn bó bọn chúng hoạt tính lại là cái kia chất lỏng màu tím thẫm. Cho dù thân thể sớm đã mục nát tàn phá, bị chất lỏng nhuộm dần qua nội tạng, lại còn tại lấy một loại vật bẹo phương thức đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, giống như là bị cưỡng ép kéo lại đi hướng mục nát bước chân. Vỡ là kẻ đem giật xuống cháy đen ống tay áo tiện tay ném ở một bên, đứng dậy tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Dưới chân khối thi thể càng ngày càng dày đặc, mùi hôi cùng dịch axit gây mũi mùi đan vào một chỗ, cơ hồ muốn để người ngạt thở. Chuyển qua một mảnh bị chặn ngang bẻ gãy lùm cây, cảnh tượng trước mắt để hắn con người bỗng nhiên co vào. Mười mấy bộ thị vệ thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào trên đất trống. Bọn hắn khôi giáp phần lớn bị dịch axit ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi, vũ khí trong tay cũng cắt thành mấy khúc, hiển nhiên từng trải qua một trận thảm thiết chém giết. Tại cảnh giác xong tình huống chung quanh về sau, xác nhận sẽ không tồn tại hiện tại uy hiếp, vẫn là kẻ lúc này mới hơi phóng thích linh lực. Khí lưu vô hình lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra. Một lát sau, linh lực dường như chạm đến cái gì, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa chặt phía trước một mảnh hỗn độn đống sắt chết, bước chân trầm ổn đi tới. Ngồi xổm người xuống, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai cô sớm đã băng lãnh hộ vệ thi thể nhẹ nhàng đẩy ra. Tại bọn họ tàn phá thân thể yểm hộ dưới, một đạo mất đi ý thức nữ tính bóng dáng tình lình hiện rõ đi ra. Ôn Ỉ Phi ạ điện hạ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 302, chiến tuyến chương 302, chiến tuyến nhìn xem bị hai cỗ thi thể che giấu dưới thân thể Ôn Ỉ Phi ạ, vẫn là kẻ lông mày cao lại, đưa tay cẩn thận bắt đầu kiểm tra nó tình huống thân thể. Ôn Ỉ Phi ạ khí tức yếu ớt, trắng bệnh trên mặt che kín bụi đất, mà nó trên thân che kín sâu cạn không giống nhau vết thương, mấy đạo sâu hơn vết thương biên giới còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu tím khí tức, giống dinh dính giống mạng nhện không chịu tan đi. Vạn hạnh chính là, cái này chút thương cũng không chạm đến yếu hại, vẫn là kẻ buông tay. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại ánh sáng nhạt, thuận vết thương biên giới chậm rãi truyền ra đi. Cái tia ánh sáng nhạt đi tới chỗ, màu tím khí tức tựa như cùng gặp nóng như băng tuyết tuôn rơi tăng dã, mặc dù tiêu tan đến chậm chạp, cũng đã có thể rõ ràng nhìn thấy dưới vết thương thịt mới này mà màu hồng nhạt đậm. Dần dần, Ôn Nhĩ Phỉ ạ trắng bệch mặt cũng lộ ra một chút màu máu, nguyên bản nhíu chặt đuôi lông mày chậm rãi giãn ra, liền hô hấp đều từ dồn dập cạn thở trở nên bình ổn. Đến lúc cuối cùng một sợi tử khí hóa thành khói xanh tán trong không khí, Vợ Lạ Kệ thu tay lại, đầu ngón tay ánh sáng nhạt tùy theo dập tắt. Hắn không nói nhiều lời, chỉ là quay người từ trong túi lật ra sạch sẽ vài thô băng gạc cùng chứa thảo dược cao gỗ, ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua ô nhĩ phỉ ạ vết thương, bắt đầu vì đó băng bó. Tại giúp nó bên hông quấn quanh băng vải đánh một cái kết sau, Vợ Lạ Kệ vỗ tay một cái, thở phào một cái. Nhìn xem hôn mê ô nhĩ phỉ ạ, Vợ Lạ Kệ suy tư một chút, quyết định vẫn là muốn rời khỏi nơi này trước. Vợ Lạ Kệ túi người ngồi xuống, đầu ngón tay vừa chạm đến ô nhĩ phỉ ạ tay, đang muốn đưa nàng cong lên lúc, một trận dâm mát gió đột nhiên từ phía sau hắn thổi tới. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt bỗng nhiên nhấc hướng lên bầu trời. Nơi xa, một đạo sâm bạch bóng dáng chính lơ lửng giữa không trung. Thân ảnh kia treo ở chân trời, túi đầu nhìn xuống toàn bộ rừng rậm, xa xa nhìn lại lại như cái mơ hồ điểm trắng. Cùng lúc đó, tầm mắt của đối phương cũng tinh chuẩn rơi vào trên người hắn. Tại Vợ Lạ Kệ ngưng trọng trong tầm mắt, đối phương tiện tay vung lên. Phút chốc, to lớn sóng gió của tới, gợi lên lấy trong rừng rậm của một kịch liệt lay động. To cỡ miệng chén thân cành bị chặn ngang bẻ gãy, lá khô cùng đá vụn như là như mưa to rơi đập. Vợ Lạ Kệ vô ý thức đem ổn nhĩ phỉ a bảo hộ ở sau lưng, cánh tay trái gắt gao chống đỡ nhào tới trước mặt khí lưu, áo bào bị gió rót đến nâng lên, bay phất phới. Càng dọa người chính là, sóng gió bên trong xen lẫn màu tím nhạt sương mù, rơi trên mặt đất lá khô trong nháy mắt bị ăn mòn thành bột phấn màu đen, liền không khí đều nổi lên gây mũi ngai ngái. Vợ Lạ Kệ lập tức ở trung quanh hình thành một cỗ từ linh lực tạo thành tượng, màu tím nhạt sương mù đâm vào trong suốt bình phong bên trên, phát ra tư tư tiếng hụ thực, tường gió mặt ngoài lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nổi lên nhỏ bé bất dạng. Vợ Lạ Kệ nhíu mày, lập tức đem linh lực thúc đến cực hạn, đồng thời sử dụng phong ma pháp thổi lên đối gió, tinh thể bóng ánh thanh tịnh gió chính diện đụng vào sương mù màu tím gió, hai cỗ khí lưu trong không khí phát sinh kịch liệt ma sát phát ra hô nhẹ réo vang. Trong chốc lát, Vợ Lạ Kệ ánh mắt phát ra mơ hồ lam quang, ngay sau đó, sắp phá nát bình phong lần nữa ngưng kết, một mực đem sương độc ngăn cách bên ngoài. Tại dần dần lắng lại sóng gió bên trong, đối phương chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn. Vợ Lạ Kệ vung tay lên một cái, trong không khí tràn ngập lưu lại sương mù tím lập tức bị thổi tan ra, cùng lúc đó, Vợ Lạ Kệ cũng rốt cục thấy rõ ràng nó gương mặt thật. Sâm bạch bóng dáng quanh thân màu tím sương mù chưa tan hết, mơ hồ lộ ra và táo biên giới ám văn, cặp kia không có chút nào nhiệt độ đôi mắt đảo qua Vợ Lạ Kệ căng cứng thân hình, nhếch miệng lên một vòng gần như quỷ dị độ cong. Cùng lúc đó, tại mắt thấy mặt mũi của đối phương sau, Vợ Lạ Kệ lông mày chăm chú nhăn lại. Lão nhân hoa dâm sợi râu dán trong nước biển hạt muối, từng sợi dán tại tái xanh trên cằm, nguyên bản nên lộ ra trang trọng mặt mày lại vận thành giữ tợn đường cong. Người trước mắt, có lẽ đã không thể xưng là nhân loại giống loài, thình lình mọc ra cùng sẹn nạ kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất khuôn mặt. Chỉ bất quá ngày bình thường hợp quy tắc pháp bảo bị xé nứt thành vài rách, quấn quanh ở hiện ra dày đặc ánh sáng trắng đầm xương cốt bên trên. Cái kia xương cốt cũng không phải là máu thịt bọc, mà là giống từ trong thân thể mạnh mẽ đâm ra, liên tiếp rõ ràng chống đỡ hắn thân thể, xương ngón tay phía cuối còn ngừng chưa khô máu đen. Càng dọa người chính là đối phương quanh thân quanh quần màu tím khí tức, như là vật sống vặn mèo lan lộn, mỗi một lần chấn động đều để không khí nổi lên mục nát ngọt canh. Vợ Lạ Kệ lúc này mới thấy rõ, sen nạ hốc mắt là trống không, chỉ có hai đoàn ngọn lửa màu tím ở bên trong nảy lên, nguyên bản trầm ổn khí tức không còn sót lại chút gì. Đáng chết. Cho dù là Vợ Lạ Kệ, giờ khắc này cũng vô ý thức sổ một câu nói tục. Sophia một thân màu bạc trắng áo giáp, giáp vai bên trên sư văn tại nắng sớm bên trong hiện ra lênh quang, tay nàng cầm khảm hồng ngọc trường kiếm, xoay người nhảy xuống cửa thành thềm đá lúc, và áo giơ lên lưu loát đường cong. Sau lưng, hoàn thành bọn hộ vệ thân mang huyền thiết áo giáp, tấm chắn trong tay xếp hợp quy tắc phòng tuyến, kim loại tiếng va chạm cùng chỉnh tề tiếng bước chân xen lẫn, ép qua sông hộ thành bờ bên kia lũ ra thú ngột ngạt gào thét. Mà sau lưng cao ngất trên tường thành, cung tiễn thủ cùng ma pháp sư đều đã vận sức chờ phát động. Sophia đứng tại đám người phía trước nhất, ánh mắt đột nhiên lạnh mà nhìn xem nơi xa. Sông hộ thành bờ bên kia bụi cỏ chính liên miên đổ dạng, mấy chục cái da lông lộn xộn dã thú chính nện bước bước chân nặng nề tới gần. Bọn họ móng nhọn bước qua vũng bùn lúc vẽ lên màu nâu đen bọt nước, đỏ tươi thú đồng gắt gao tập trung vào hướng cửa thành, trong cổ họng lăn ra khỏi gầm nhẹ như là như sấm rền chấn động không khí. Sophia ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng là trong ánh mắt cũng không có mảy may khiếp sợ. Điện hạ, tại cung đình ma pháp sư hiệp hội thành viên đuổi tới về sau, cửa tây phòng tuyến đã tạm thời ổn định lại. Sophia gật đầu. Còn lại hai cái cửa thành như thế nào? Nàng thanh âm trầm ổn, nghe không ra nửa điểm bối rối, lại mang theo trước đó chưa từng có nghiêm trọng. Cửa đông tử lì ở vệ binh trưởng dẫn đầu trong thành này tất cả thị vệ đóng giữ, hiện đã dọn xong phòng tuyến. Cửa nam bầy thú tung tích tạm thời thưa thớt, nhưng cung tiễn thủ đã làm tốt chuẩn bị, thuật thức kết giới sư cũng đã bắt đầu bố trí kết giới, nhìn ra đàn thú thời gian ngắn không có tụ tập xu thế. Nghe được đối phương báo cáo tình huống phía sau, Sophia ánh mắt hơi trầm xuống. Dưới mắt cần gấp nhất cửa tây đã thành công chống cự, nhưng là cũng không thể bởi vậy buông lòng cảnh giác. Cửa bắc lân cận lấy vô biên vô tận rừng đen, từ trước đến nay là đàn thú dễ dàng nhất tập kích điểm yếu. Một khi trong rừng rậm dã thú thành quy mô lao ra, chỉ dựa vào trước mắt những binh lực này, mong muốn giữ vững tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng là chỉ cần có thể thành từ chính diện suy yếu nó thế công, như vậy không chỉ có thể giảm bớt đông tây hai cửa áp lực, đồng thời còn có thể để tránh cho dã thú quyết tán đến cửa nam, từ đó khiến hoàng thành lâm vào tứ phía bao bọc cục diện. Mà bây giờ nàng tự mình dẫn đầu quân đội tại cửa bắc thành lập phòng tuyến, chính là vì triệt để phá hỏng đạo này thai hoàng ẩm. Sophia lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Nơi xa, sông hộ thành sóng nước còn hiện ra lăn tăn nát tan, mấy con móng nhọn đã dựng vào bờ sông bàn đá xanh, thú đồng bên trong hung quang đâm rách sương sớm. Ngay sau đó, càng nhiều màu nâu sáng bóng dáng từ trong sương mù xung ra, có dẫm lên đồng bạn lưng phóng qua mặt nước, có trực tiếp đụng nát bên bờ sông thấp cột, nước bọt thuận răng nanh nhỏ xuống, tại phiến đá bên trên ném ra điểm điểm vết ướt. Giờ khắc này, đối phương đã triệt để vượt qua sông hộ thành. Sophia dẫn đầu rất trên thân kiếm trước, mũi kiếm trực chỉ cao nhất con dã thú kia cổ họng, thanh âm trong trẻo như trùng, giữ vững nơi này, tuyệt không để bọn chúng bước vào thành chỉ một bước. Lời còn chưa dứt, trên tường thành cung tiễn thủ lập tức kéo cung, ma pháp sư không có sai biệt phóng thích hỏa diễm ma pháp. Sophia sau lưng, bọn hộ vệ tâm chắn đập ầm ầm tại mặt đất, cùng Sophia bóng dáng cùng nhau, tại sông hộ thành trước xây lên một đạo không thể phá vỡ bức tường người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 303, lâm vào khốn cảnh chương 303, lâm vào khốn cảnh nhìn xem trước mặt Senna, vỡ là kẻ còn chưa kịp nghĩ lại lấy Senna năng lực tại sao lại biến thành bộ dáng này. Chỉ thấy đối phương chậm rãi giơ tay lên, chống rông trong hốc mắt, ngọn lửa màu tím đột nhiên nhảy lên kịch liệt, quanh thân vặn vẹo xương mù tím trong nháy mắt ngưng tụ số tròn đường bén nhọn khí nhận, thẳng hướng lấy vỡ là kẻ mặt phong tới. Vỡ là kẻ bỗng nhiên nghiêng người tránh đi, khí nhận cơ hồ là xoa hắn hai gò má bay qua, sau lưng thân cây trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, mặt cắt còn bốc lên bị ăn mòn khói đen. Hắn vừa muốn có hành động, Senna cũng đã lấn người mà lên. Đưa tay vung lên, cái kia chút từ thân thể bên trong đâm ra xương cốt lại hóa thành vũ khí. Khớp xương chạm vào nhau phát ra ken két chói hai tiếng vang, mang theo xương mù tím cốt chảo thẳng bắt bợ là kẻ cổ họng, trong động tác không có nửa điểm ngày xưa tác phong, chỉ còn như là khôi lôi điên cuồng cùng ngân lệ. Bợ là kẻ nhanh chóng rút kiếm, lưỡi dao cùng cốt chảo giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, sao hỏa cùng với xương mù tím văng khắp nơi ra. Bợ là kẻ thuận thế giơ kiếm kêu lên, mũi kiếm xoa cốt chảo biên giới mà qua, tại Senna cẳng tay chỗ trên cốt giáp bổ ra một đạo cản ấn. Sương mù tím từ vết rách bên trong phun ra ngoài, mang theo gai mũi mục nát bị, Senna lại không có chút nào cảm giác đau, một cái khắc cốt chảo đột nhiên uốn cong thành quỷ dị góc độ, thẳng móc vỡ là kẻ tim. Vỡ là kẻ con ngươi ngửa ra sau trọng tâm, gión mũi chân hướng về sau lướt gấp, và áo lại bị cốt chảo ôm lấy, trong nháy mắt xé rách một đường vết rách, lưu lại sương mù tím rơi vào trên da thịt, lập tức nổi lên sương đỏ vết bỏng. Vỡ là kẻ đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, linh khí tạm thời bọc lại vết thương phòng ngừa nó tiếp tục lan tràn. Phút chốc Senna chống rông trong hốc mắt ngọn lửa màu tím bỗng nhiên tăng vọt, hai tay khi nhấc lên, quanh thân xương mù tím điên cuồng hội tụ, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hai viên xoay tròn màu tím đen riêng cầu. Riêng cầu mặt ngoài cuốn quanh lấy bản bẹo tia chớp màu đen, không khí đều bởi vì cỗ này ma lực trở nên nóng rực, cả mặt đất lá rụng đều bị lực lượng vô hình bén đến bay múa đầy trời. Vỡ là kẻ ánh mắt ngưng tụ, không có đón đỡ dự định. Chỉ thấy hắn cấp tốc lùi lại nửa bước, tay trái ngưng tụ linh khí, lòng bàn tay dâng lên màu xanh nhạt quang thuẫn, đồng thời đem trường kiếm dọc tại quang thuẫn trước đó, trên thân kiếm lưu chuyển làm quang cùng ánh sáng xanh xen lẫn, hình thành hai đạo bảo hộ phòng ngự. Anh, màu tím đen riêng cầu đụng vào tầng phòng ngự trong nháy mắt. Tia chớp màu đen nổ tung, sương mù tím giống như thủy chiếu khắp mở. Vỡ là kẻ chỉ cảm thấy hai tay truyền đến lực lớn, quang thuẫn mặt ngoài vết dạn lan tràn. Hắn hít sâu một hơi đem linh khí toàn bộ dốc vào, miễn cưỡng ngăn trở đợt tấn công thứ nhất. Đã thấy sền nạ lòng bàn tay lại có ánh sáng cầu ngưng tụ, lại lần này riêng cầu thể tích so trước đó lớn gần gấp đôi, tia chớp màu đen cũng càng lộ ra cuồng bạo. Vỡ là kẻ xoay chuyển ánh mắt, tay trái bỗng nhiên ấn về phía mặt đất, phút chốc quanh thân linh khí bỗng nhiên phun trào, hóa thành gào thét gió xanh xoay quanh lên không. Cuồng phong tại trước người hắn ngưng tụ thành hình, lại vẽ ra một đầu toàn thân che trắng bạc lông bờm sói lớn hư ảnh. Chính là có dẹn bộ dáng, mắt sói hiện ra u lam linh quang, răng nanh sắc bén như hàn nhận. To lớn đầu sói huyền hóa mà ra, đem hắn cùng sau lưng hôn mê ổn nhị phì ạ chăm chú bao trùm, cùng lúc đó to lớn đầu sói mở ra miệng rộng, đối diện oanh đến khổng lồ màu tím đen riêng, cầu phát ra một tiếng rung khắp rừng hoang gào thét. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phong nhận từ trong miệng sói tuôn trào ra, cùng riêng cầu mặt ngoài tia chớp màu đen kịch liệt va chạm, trong không khí nổ tung vô số tím xanh xen lẫn tia lửa, cả mặt đất đá vụn đều bị sóng xung kích bén đến bay đầy trời tung tóe. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, đưa tới ánh sáng trong nháy mắt bao phủ bờ là kẻ cùng Senna, đem nó thôn vệ. Sóng gió dâng lên, to lớn chấn động trong lúc nhất thời đem trọn cánh rừng khuấy động phạm vi hai dặm cây cối thân cảnh kịch liệt lay động, tráng kiện trên cảnh cây cấp tốc bò đầy vết dạng. Vài miếng to cỡ miệng chén cảnh khô răng rắc đứt gãy, mang theo đầy nhánh lá rách đánh tới hướng mặt đất, tóe lên một vùng bụi đất. Sophia cổ tay bỗng nhiên phát lực, trường kiếm mang theo hàn quang đâm vào dã thú kia cái cổ, máu tươi màu tím phun tung tóe tại trắng bạc chiến giáp bên trên, không chút nào chưa ngăn động tác của nàng. Nàng thuận thế nghiêng người tránh đi một cái khác dã thú nhào cắn, chuôi kiếm đập ầm ầm ở tại trên đầu. Thừa dịp đối phương mê mội khoảng cách, mũi kiếm lại vẽ, tinh chuẩn chặt đứt nó chân trước. Sau lưng bọn hộ vệ thấy thế, lập tức giơ lên huyền thiết thuẫn tạo thành chặt không lọt gió thuẫn tường, kim loại tiếng va chạm cùng bảy thú rú thảm trong nháy mắt đan vào một chỗ. Lúc này, Sophia đột nhiên ngửi được một cỗ ăn mòn hôi thối, nàng lập tức cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện vừa mới ở tại chiến giáp bên trên màu tím máu tươi, chính thuận trắng bạc giáp phiến khe hở hướng xuống thấm, mà tiếp xúc đến vải vóc địa phương đã nổi lên cháy đen, thậm chí phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh, liền áo giáp mặt ngoài đều bị thực ra tinh mịn vết lõm. Nàng trong lòng run lên, lập tức đưa tay giật xuống áo choàng và áo, cấp tốc lao đi chiến giáp bên trên lưu lại vết máu, đồng thời cất giọng nhắc nhở, cẩn thận thú huyết, có tính ăn mòn, đừng để máu tươi đến da thịt cùng quần áo bên trên. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên trái một gã hộ vệ vô ý bị thú chảo mở ra cẳng tay, bắn lên máu tím trong nháy mắt để da thịt bốc lên khói trắng, hộ vệ kia đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, lại vẫn cắn răng nâng thuẫn ngăn tại phía trước. Sophia cắn răng, một tay cầm kiếm, hỏa diễm ma pháp tại nàng tay kia bên trong hội tụ, hướng về bị tâm chắn ngăn trở đàn thú phát ra một đạo nóng rực của lửa. Màu đỏ cam hỏa diễm mang theo nhiệt độ cao rừng rực trong nháy mắt nuốt sống hàng phía trước mấy con dã thú, da lông thiêu đốt mùi khét lẹ hòa với mùi máu tanh tràn ngập ra, nguyên bản điên cuồng va chạm thuẫn tường đàn thú lại bị cỗ này sóng nhiệt làm cho lui về sau nửa bước. cổ tay nàng hơi đổi, cột lửa bỗng nhiên chia ra thành mấy đạo sao hỏa, tinh chuẩn rơi vào đàn thú dưới chân trong khe hở, giấy lên một vòng lửa vòng. Giữ vững vòng lửa, đừng cho bọn chúng phá vòng vây cơ hội. Sophia thanh âm xuyên thấu ồn ào chiến trường, đồng thời huy kiếm chặt đứt một cái ý đồ từ vòng lửa khe hở chui vào dã thú móng vuốt, nóng hổi máu tươi ở tại nàng chiến giáp bên trên, lại rất nhanh bị ngọn lửa sóng nhiệt hong khô. Nhưng bầy thú lui e sợ chỉ kéo dài một lát, phía sau gấu to đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai gào thét, đầy đặn tay gấu hung hăng chụp về phía mặt đất, càng đem vòng lửa biên giới hỏa diễm giẫm diệt một khối. Mấy con sói xám thừa cơ không lưng một tiếng, răng nanh lao thẳng tới hàng phía trước thủ vệ binh sĩ. Sophia tay mắt lanh lẹ, nghiêng người ngăn tại binh sĩ trước người, trường kiếm mang theo hỏa diễm đánh xuống, trong nháy mắt sẽ vì thủ sói xám chém thành hai khúc, nóng hổi dòng máu màu tím ở tại vòng lửa bên trên, dâng lên một trận mang theo mùi khét khói đen. Nàng vừa muốn bổ sung hỏa diễm bổ khuyết lỗ hổng, đã thấy bên trái vòng lửa bị một đầu lợn rừng dùng răng nanh phá tan, cái kia lợn rừng toàn thân che sền sệt bùn đen, có thể tạm thời chống cự hỏa diễm thiêu đốt, bay thẳng hướng trong đám người thương binh. Ngăn lại nó. Sophia nghiêm nghị hô, đồng thời tay trái ngưng tụ ra một viên hỏa cầu, hung hăng đánh tới hướng lợn rừng đầu lâu. Hỏa cầu nổ tung, bùn đen bị thiêu đến đom đóm rung động, lợn rừng bị đau gào thét, động tác lại chưa ngừng, ngược lại càng thêm điên cuồng. Đúng lúc này, kiếm quang từ khía cạnh đánh tới, một thanh kiếm lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem nó đầu lâu chém rớt. Đệ Dianis nắm kiếm lớn tay cầm, nặng nề trên khải giáp còn dính lấy thú huyết cùng bùn bẩn, mồ hôi trán thuận cầm nhỏ xuống. Còn không đợi Sophia buông lòng một hơi, Đệ Dianis vừa đem lợn rừng đầu lâu đá phải một bên, liền quay người đối Sophia trầm giọng mang đến một cái tin xấu. Sườn đông cửa thành sắp không chịu được nữa, có hai đầu cự tê tại số cửa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.